Chương 111, trưởng thành hình động thiên lậu thất minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 1, chương 111, trưởng thành hình động thiên lậu thất minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 1, Giang Châu phủ viện. Một bộ nguyện bạch tố y Giang Hành Chu chắp tay đứng ở lậu thất minh bức tranh trước, trong tay áo tùng khói mùi mực chưa tán, cùng bàn trà mới bồi trà long tỉnh khí mở mịt thành vận. Cái kia trượng nhị sinh tuyên bức tranh phía trên, rêu xanh ngấn thấm mực nơi, nổi lên gió mát thanh ngọc ánh sáng, nguyên là đêm qua hắn lấy hấp nghiên mực kim tinh thạch thủy, tá lấy thần lộ mài, giờ phút này theo quang lưu chuyển, phảng phất giống như bích suối ngưng thúy, ám ẩn linh vận. Hoa trung, vân vân lưu bạch lúc, bừng tỉnh kiến tiên ảnh lượn quanh, mở mịt nan kiếm, nhất diệu đúng, hoa trung mau mái hiên nhà buông xuống, đã thấy cựu tiêu văn khúc tinh quang thấu nói mà vào, chiếu rọi tại nhà gỗ biển bài chỗ để phòng ốc sơ xài hai chữ bên trên. Phi bạch thế bút như long xà du tẩu, cứng cắp nơi giống như mang phong lôi, phiêu giật nơi như ôm dáng mây, quan chi như uống tiên tương, tâm thần đều say. Còn có thể. Giang Hành Chu khẽ gật đầu, khẽ vuốt ống tay áo mực nước đọng, đáy mắt lướt qua mỉm cười. Bộ này lậu thất minh chi tiết, xử lý có chút hoàn mỹ, xem như hắn động phủ họa đạo thiên thứ nhất tiểu thí ngưu đào chi tác. Diệu quá hay. Giang Minh bức họa này, này văn, quả nhiên là thi họa song tuyệt, đã đạt hóa cảnh. Giang Châu phủ viện bên trong, chúng giáo dụ cùng học sinh đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực, hoa mắt thần mê địa ngắm nhìn bức kia lậu thất minh bức tranh. Chỉ một thoáng, đầy viện yên lặng, duy nghe váy dài phất động thanh âm, giống như biển trúc nghe đảo, ào ào thành vận. Chư sinh trên trán mồ hôi rủ xuống, lại hồn nhiên không hay. Nhưng cảm giác trong lồng ngực cẩm tú bốc lên, phản phất giống như uống thôi giao chỉ ngọc lộ, toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ, tinh thần đều thanh. Giờ phút này, thi họa xong đạt phủ dị tượng cũng không tán đi, Giang Châu phủ bầu trời hào quang bạc trượng, tài hoa mờ mịt, ngưng làm ngàn trượng tường vân. Thủy ai lên như diều gặp gió cửu tiêu, từ khí đông lai, phản chiếu phương viên trăm dặm nhuộm hết màu mè. Hàn Ngọc Khuê ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng kiến hào quang pháp phối, tường vân cuộn cuộn. Văn miếu tiếng chuông từ cửu tiêu rủ xuống, tại Giang Châu phủ bầu trời quanh quẩn không dứt, nó âm réo rắt, như côn sơn ngọc nát. Nó vẫn kéo dài, giống như vượng gãy kỳ sơn. Một vang chưa tuyệt, một vang lại xảy ra, phảng phất giống như thiên hà treo ngược, ngọc trấn kim âm thanh. Giang Minh đã thành đại chu đánh chuông người. Hàn Ngọc Khuê không khỏi bùi ngùi mãi thôi, ống tay áo không gió mà bay. Văn chuông trần thế, đại âm hí thanh. Giang Minh văn chương dẫn hoàng trung đại lữ chi mình, đây là văn đạo của mình, thiên địa cảm ứng vậy. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị lao giáo dụ vớt râu cười to, ha ha. Lão phu nửa đời nghe thấy văn miếu chuông vang, còn không kịp cái này mấy tháng nghe thấy chi thịnh. Cả sảnh đường lập tức ồn ào, tiếng cười chưa đã. Nhưng nghe cái kia tiếng chuông càng réo rắt, mỗi một âm thanh đều là như gõ đánh văn tâm, hù dọa đầy đỉnh văn tước, cánh chim tung bay gian, mùi mực mở mịt. Đây là học sinh chuyên tác lậu thất minh động phủ bức tranh. Mời viện quân đại nhân, triệu giáo dụ phụ chính. Giang Hành Chu ống tay áo nhẹ chấn, thương tỏa tự kỷ vị chấp lễ cái gì cung. Triệu giáo dụ chính là ta Giang Châu trong phủ động phủ họa đạo đệ nhất nhân, hắn đến lời bình vài câu. Chu viện quân nuốt dâu cười nói, không được, tuyệt đối không được. Triệu Mạnh Tiết giáo dụ kinh đến liên tục quát tay, râu tóc như trong gió cảnh lá hương bổ bản tuân rơi rung động. Giang sinh này bức lậu thất minh giấu giếm thánh hiền khí tượng, bút mực gian đều là thiên địa văn trường, ta sao dám vọng thêm bình điểm? Bực này thi họa xong đạt phủ chi tác. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, lão phu cả gan khẳng định, bức họa này chính là trăm năm qua Giang Châu phủ đoan ngọ tiểu khảo, họa đạo giáp đẳng đệ nhất. Nói xong, trong lòng của hắn âm thầm than thở. Hắn suốt đời tạo thành, bất quá một bức tầm dương các phú xuất huyện chi họa tác. Như trước mắt là bình thường xuất huyện cấp thi họa, hắn còn có thể miễn cưỡng xen vào mười hai. Nhưng bộ này lậu thất minh không chỉ có thi họa xong tuyệt đạt phủ, càng vẽ chính là lỗ thánh năm đó đại nho lúc. Hạnh đàn giảng đạo chi cảnh, cái kia mau mái hiên nhà thành quang lưu động, mơ hồ có thể nghe năm đó huyền ca thanh âm. Như thế thánh tích chi họa, hắn sao dám vọng bình bán chữ? Như có chút sai lầm, tất di cởi Giang Châu phủ sĩ lầm, văn danh quét ra ca. Thôi được. Chu viện quân vê dâu mỉm cười, hơi chút trầm âm, giọng nói như chuông đồng nói, nếu như thế, lao phu liền xen vào một hai. Này làm, trong thơ có họa, họa chung có thơ. Thi họa giao hòa, tôn nhau lên thành thú, đã đạt đến hóa cảnh. Có thể đem thánh hiển ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu sang ngụ vu đan thành, không phải tục tay như bì. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú bộ này trượng nhị bức tranh, trượng bức ở giữa, rung động phủ hòa đạo, lậu thất minh văn trường, khổng môn thánh huấn tại một lò. Nhìn như hạ bút thành văn, kỳ thực phong mang nội liễm, đã sơ hiện họa đạo tông sư khí tượng. Hắn hơi ngưng lại, lại ý vị thâm trường nói bổ sung, như vậy từ nông đến sâu động phủ họa đạo đại tác, bản viện quân chạy vậy đây đó tứ phương, tham lượn danh gia, duyệt họa vô số, cũng là bình sinh ít thấy. Với tư cách Giang Châu phủ viện một viện chi chủ, tiến sĩ cấp đệ, hắn cuối cùng muốn xuất ra mấy phần kiến thức tới. Lần này lời bình cũng không mất thể diện, lại không đến giống như triệu giáo dụ như vậy rụt rè. Giang Châu phủ viện chúng giáo dụ cùng chư sinh nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Chu viện quân đánh giá cực cao, bất quá đối với bộ này thi họa xong đạt phủ lậu thất minh tới nói, lại thế nào đánh giá đều không đủ. Giang Minh, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Trường quan viện họa đồng môn Chu Linh vận xá dài chấm đất, trong mắt tinh hỏa nhảy nhót như kiến hiếm thấy chân bảo. Chu Minh, nhưng giảng không sao. Giang Hành Chu bờ môi mỉm cười, thần sắc ôn nhuận như gió xuân vật liễu. Không biết có thể cho ta chờ nhập này lậu thất minh động tiên phúc địa tìm hiểu ngọn ngành. Chu Linh vận tiếng như dây tóc, lại khó nén trong lồng ngực khuấy động. Bức họa này mặc dù có thể coi nó hình dáng tướng mạo, nhưng không thân lâm kỳ cảnh, cuối cùng là ngắm hoa trong màn sương, khó được tam muội. Muốn tham gia họa đạo chân lý, không phải nhập trong cái này không thể. Hay lắm, Gia Minh, chúng ta cũng muốn nhập tòa động phủ này bên trong, nhìn qua học giả huyền thâm khí tượng. Hàn Khuê, Tào An, Cố Chi Miễn chư sinh ngay vậy, đều là kìm nén không được, nhao nhao tiến nhanh tới tương thỉnh. Trong lúc nhất thời, viện họa bên trong quần tình nô nước tấp nập, dường như năm đó hạnh đàn dạy học chi thịnh uống. Lậu Thất Minh đọc tiền, như thế đàm tiếu lưu hồng nho, vãng lai vô bạch đình thánh hiển chỗ ở, quả thật người đọc sách tha thiết ước mơ chi cảnh. Được. Giang Hành Chu hơi chút trầm âm, liền gật đầu đáp ứng. Đẹp như tranh quan đạo, với hắn bất quá tiện tay mà thôi. Chợt thấy bên hông một vật ôn nhuận sinh huy, mắt túi xuống nhìn tới, lại nhiều một viên phòng ốc sơ sài chủ nhân điển hoàng lớn, oánh nhiên như ngọc. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thanh mang từ lòng bàn tay chợt hiện, như du long lịch nước bản chui vào trong bức tranh. Chỉ một thoáng, chỉ kiến bộ này Lậu Thất Minh bức tranh trước, thanh quang liễm diễm, lại chống rông hóa ra một cái vi biên cửa sải, tràn đầy nét cổ xưa. Cánh cửa hờ khép, mơ hồ nhưng dòm trong đó có khoảng trời riêng, len ken tiếng tụng kinh xuyên lâm độ nước mà đến, nhàn nhạt tùng khói mùi mực thấu hộ mà ra, làm cho người tỏa ra mơ màng. Đây là vi biên môn. Chu viện quân con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này nhìn như bình thường vi hàng mây che lá dệt cánh cửa, kỳ thực giấu giếm thánh hiền di vật. Bình thường nho sinh xem qua, chỉ nói đúng thôn giã thảo bỏ bình thường vật, lơ đễnh. Nhưng lấy hắn đọc sách đến bạc đầu hơn 10 năm tu vi, sao lại không biết vật này? Cửa này chính là chí thánh tiên sư còn nhỏ bần cư lúc lấy vi dây thừng hệ thẻ tre mà thành vi biên tam tuyệt chi môn. Năm đó Khổng Tử đọc dịch thẻ tre, dây thừng nát 3 lần, cố xưng vi biên tam tuyệt, cánh cửa cũng lấy ý này. Quả nhiên, cái này Lậu Thất Minh bức tranh, từ ý chính đến không quan trọng, đều không bản mà hợp thánh hiền khí tượng. Liên cái này nhìn như bình thường môn hộ, đều giấu giếm thánh nhân trước kia một bữa ăn, nhất bầu uống nghiên cứu học vấn ý cảnh. Chư vị đi theo ta. Giang Hành Chu cao giọng nhất chương 111, trưởng thành hình động thiên Lậu Thất Minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 2, chương 111, trưởng thành hình động thiên Lậu Thất Minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 2, tiếu, thanh sam phiêu nhiên dàn đã dẫn đầu bước qua cái kia đạo cổ pháp vi biên môn. Hắn đi lại thong dong, nhẹ nhàng vượt qua cửa sải, mỗi bước ra một bước, đều hình như có thanh phong đi theo, giơ tay nhấc chân tự có một phen khí độ. Trong thức hải của hắn, thanh đồng giản độc đống nhiên quang hoa đại thịnh, như hạo nguyệt lăng không. Trong nháy mắt đổi mới một chuỗi số liệu, từng hàng cổ pháp văn tự như ánh sao rủ xuống, chiếu rọi ra cả tòa động phủ huyền diệu, len keng. Ngài trong bức họa mở Lậu Thất Minh động phủ, nhất tòa dựa vào núi, ở cạnh sông tiểu viện, ba gian cỏ tranh nhà gỗ, thanh trúc thấp thoáng, thanh tuyển vần quanh. Tuy không vàng son lộng lẫy chi xa xỉ, lại có văn đạo rất đơn giản chi vận. Phương viên trong vòng mấy chục trượng, tự thành một phương ngộ đạo bí cảnh. Lậu Thất Minh động phủ trạng thái, Lậu Thất Minh động tiên phúc địa phẩm giai, thi họa xong đạt phủ cấp động tiên, trưởng thành hình, đặc tính, động tiên trưởng thành, đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đình, trước tới bái phòng người văn vị càng cao, động phủ linh vận càng thịnh, đạo vận tự sinh, động phủ tổng hợp điểm số tăng lên càng nhanh, tu hành tiến triển cực nhanh. Linh đài gương sáng, tư đúng phòng ốc sơ sài, nộ đạo 50 phòng ốc sơ sài nộ đạo tỷ lệ bạo tăng. Linh đài trong suốt như thu thủy, đạo vận lưu chuyển giống như tinh hà. Thường có linh quang chợt hiện, như quy thiên máy. Đạo đức cao sang hóa cảnh, duy ta đạo đức cao sang, đạo đức 100, nhập này cảnh người, như một xuân phong, tà niệm tự tiêu, tâm ma tận tán, phản phát quy chân. Đạo hạnh tu hành, có tiên thì có danh, tu hành hiệu suất 100. Thiên tên chi cảnh, tăng lên trên diện rộng đạo hạnh tu hành tốc độ. Chu thiên vận chuyển như giang hà trào lên, đọc thi thư, đạo hạnh tự tăng. Tài hoa khôi phục, hữu long tăng linh, hiệu suất 100 long ngâm chi địa, tài hoa chảy ra, giống như xuân triều bành trướng. Thể thần quy nguyên, không công văn chi cực khổ hình, thể lực, tinh thần 100, mọi mệnh tiêu hết, thần thanh khí sảng, dưỡng quyền quên mệt mỏi, vui lấy vong ưu. Băng tâm chấn ma, không sáo trúc chi luận hai. Băng tâm 100, thâm như băng ấm, có thể chấn tà ma. Thanh trừ hết thời mặt trái, tâm như gương sáng chỉ thủy, ngoại tà bất xâm, tạp niệm không sinh, nghịch trùng tự diệt. Tố cầm nội đạo, có thể điều tố cầm, quân tử lục nghệ chi nhạc, nội tính 50, tiếng đàn nhập đạo, linh đài hiển nhiên. Gia cắt linh tuệ, nam dương gia cắt lư, linh tuệ 50, xem qua là thuộc, suy một gia ba, nhu lược như thần, trí tuệ bước vàng. Tử vân thi tài, tây thuộc tử vân đỉnh, thi tài 50, đặt bút khói bay hà, văn chương tử tự nhiên, chữ chữ châu ngọc, câu câu cẩm tú. Thánh âm bán đỉnh, Khổng Tử Vân, Hà Lậu chi hữu, nội đạo thời cơ một, thánh nhân thanh âm, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhắm thẳng vào bản tâm, như nghe văn đạo thiên âm. Giang Hành Chu tâm thần kịch chấn, trong thức hải gợn sóng được khởi. Cái này Lậu Thất Minh động phủ số liệu, đúng là tập thánh hiền khí tượng, thiên địa linh vận vào một thân, tan đạo pháp tự nhiên, văn mạch trường tồn làm một thể, văn đạo trường thành hình động thiên phúc địa. Hà Lậu chi hữu, không hổ là Hà Lậu chi hữu. Giang Hành Chu hít sâu một hơi, rõ ràng là thánh nhân di trạch, văn đạo tu hành bảo địa. Chu viện quân sau đó đi vào họa trung động thiên, váy dài nhẹ phẩy, đứng chắp tay. Nhưng kiến trước mắt, tiên lam quân trúc xá, thanh tuyển chiếu rêu ngấn, một phương động tiên lại ở trước mắt lưu chuyển sinh huy. Sau lưng chúng nho sinh sớm đã kìm nén không được, thanh sam như sóng, tranh nhau chen lấn tuôn hướng vi biên trong môn. Trong lúc nhất thời, ngọc trầm nghiêng, khan buông loạn, đi lại đường lượng, lại ở trước cửa chen làm một đoàn. Có cái kia gấp gáp, gạt ra đồng môn chui vào trong. Lý Trường Lợi lại thần ký ngưng trệ, độc đứng im lặng ngồi lâu biển người bên ngoài. Do dự không tiến, cao mày. Hắn vốn là Triệu Tử Lộc biểu hình, cùng Giang Hành Chu làm có niềm kích, giờ phút này trong lòng thiên nhân giao chiến. Chợt nghe vi biên môn cửa sải bên trong, một sợi tiêu đuôi thanh âm phá không đến, hòa với ngàn năm thẻ che trầm hương, lại như móc bàn khiên động hắn tâm thần. Trong thoáng chốc, hắn manh liệt cắn đầu lưỡi bừng tỉnh, lại phát hiện cuối cùng là đạp vỡ chân trời, mũi giày đã bước qua vi biên môn, dính vào họa trung thanh dài rêu xanh. Thôi, đi vào nhìn một cái này Lậu Thất Minh động thiên có gì thần kỳ. Lý Trường Lợi trợn cắn răng một cái, cuối cùng theo chúng tú tài bước vào cửa sài bên trong, theo cái kia tiếng đàn chui vào yên hà chỗ sâu. Chúng tú tài phương bước qua cửa sài, chợt thấy túc hạ rêu xanh, đúng là đem phàm trần trọc khí đều đi. Dương mắt nơi, ba gian ma ốc đơn sơ, bậc đá xanh rêu ngấn pha tạm, lệnh có một đạo tử khí như du long quay quanh sáng ngang. Mái hiên rủ xuống lộ hóa thành chuỗi ngọc, mỗi tích đều là chiếu ra học giả huyền thâm tiên hiền tàn ảnh. Chi, nhà, cái kia phiến nửa đậy nhà gỗ cổng che nhẹ vang lên, mơ hồ có thể thấy được trên bàn trà một quyển xuân thu không gió mà bay, trang sách tung bay dàn, lại có kim quá thiết mã thanh âm. Viện bên cạnh, một dòng thanh tuyền vây quanh, tiếng nước róc rách, một đôi cá chép hàm ngọc giản và ba, tóe lên giọt nước rơi xuống đất thành triện, làm cho người chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Chú giáo dụ tú tài vừa một bước vào, liền cảm giác linh đài như thấy, 3000 tạp niệm tận hóa thành khói bay. Chợt nghe phù phù một tiếng, đã thấy mèo hèn tú tài quỳ ba tòa cỏ tranh nhà gỗ trước, lên tiếng khóc lóc đau khổ. Huynh cớ gì như thế? Đồng môn tú tài chấn kinh. Cái kia tú tài lấy tay áo lau nước mắt, nước nở nói, ta xuất thân hàn bi, thường bởi vì mau mái hiên nhà thấp tiểu tự ti mặc cảm, tổng oán trời địa bất công. Hôm nay nhìn thấy gia huynh, cái này hà lậu chi hữu văn tâm cảnh giới. Lỗ thánh năm đó đại nho lúc, cùng 72 đệ tử hạnh đàn luận đạo, cũng bất quá cư như thế đơn sơ nhà tranh. Mới biết đúng tâm cảnh ta từ khốn, không phải hàng rào trúc nhà tranh chi lậu. Hắn lời còn chưa dứt, thoáng chốc, ba tòa cổ tranh nhà gỗ tử khí bỗng nhiên đại thịnh, cái kia sách xuân thu không gió từ hợp, phát ra ba vang lên trong trẻo. Đứng cạnh chư sinh im lặng, không khỏi động dung. Giang Châu phủ viện chúng giáo dụ, các tú tài, bước vào giang hành chu tòa này lậu thất minh đầu tiên, bọn hắn tại ba tòa nhà nhà lá bỏ trong ngoài, bốn phía nhìn quanh, nhưng không thấy trong thơ thuật tiên ảnh, long tùng, học giả huyền thâm, bạch đinh, nguyên lai những cái kia bất quá là văn khí biến thành hư tượng. Ồ, thiết phú ánh mắt bị cổ tranh trong nhà gỗ, trên bàn tràn một quyển xuân thu dẫn dắt, thẻ che hiện ra màu đồng cổ ánh sáng nhạt, hình như có ngàn vạn kiếm khí ẩn nút trong đó. Hắn tiện tay lật ra, cong, chỉ tiêm vừa sờ thẻ tre, chợt thấy một cỗ thanh khí từ chỉ tiêm thẳng sâu thiên linh. Ngày xưa đọc đến tối nghĩa nan giải, như ngai cây vô khô kinh văn, giờ phút này lại chữ chữ châu ngọc, câu câu sinh huy. Hắn con ngươi hơi co lại, bưng lấy thẻ tre tay lại có chút phát run. Quái thai tiết phú tự lẩm bẩm, cái này trịnh bá khắc đoạn tại yên sáu chữ, ngày xưa ta đều là đọc không thông ý nghĩa, hôm nay càng nhìn ra ngoài phong hỏa chung đánh cờ, đao quang kiếm ảnh tuyệt thế mưu kế. Trong bất chi bất giác, hắn đã dựa nghiêng ở trong phòng một bộ thanh trên giường trúc, khoan thai tự đắc. Ngoài cửa sổ một sợi sắc trời chiếu xéo, đem xuân thu trên thẻ trúc chữ mực phản chiếu như đồng du cá, tại trước mắt hắn sống lại. Diệu quá hay. Đọc được chỗ tinh diệu, không nhịn được lấy chỉ gõ tiết, hồn nhiên quên mất người ở chỗ nào. Đương nhiên, những kiến điểm điểm kim quang từ thẻ che bay ra, như liệt quốc sứ giả nối đuôi nhau nhập hắn nghe hoàn tử phủ. Cái này. Tiết Phú đột nhiên phát giác được cái gì, toàn thân chấn động, kim quang nhập thể, của ta đạo hạnh tăng nhanh như vậy. Chúng các tú tài nghe vậy, nhao nhao từ trên giá sách lấy duyệt điển tịch. Chỉ trong chốc lát, liền kiến điểm điểm kim quang từ trang sách gian nhảy ra, như đom đóm bản chui vào đám người mi tâm. Đây là đạo hạnh kim quang. Nhất kỳ chính là, cổ tranh nhà gỗ cái kia trên giá sách bị lấy đi điểm tịch, chống chỗ nơi không ngờ chậm rãi hiện hiện mới sách, mùi mực lượn lờ như lúc ban đầu. Một vị tóc trắng giáo dụ tay nâng lễ kinh chợt thấy thẻ tre nóng hởi như in dấu. Nhưng kiến cái kia lễ chữ, thừa bộ hóa thành huyền điệu hàm khuê phần dưới biến thành thương long vụ chống rác hai chuỗi ngọc, quý giá tế phẩm bậy. Chương 111, trưởng thành hình động thiên lậu thất minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 3, chương 111, trưởng thành hình động thiên lậu thất minh. Tố giác nghịch chủng văn nhân. Câu nguyện phiếu. 3, đầu chân cao tế khí, chống chi hình, lúc tế tự đánh chống tấu nhạc lấy thông thần minh. Ở giữa một điểm kim mang nổ tung, hiện ra kính tiên pháp tổ bốn chữ tiên tiên đạo văn. Hắn bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân. Trong đầu đột nhiên thông suốt, lảo đảo lui lại, run giọng nói, lão hủ nghiên cứu lễ kinh 30 năm, hôm nay mới chính thức hiểu cái này lễ chữ. Ta vậy mà có thể kiến hạo nhiên chi khí. Tào An từ cổ tranh nhà gỗ trên giá sách, lấy ra một quyển mạnh tử phát ra mịt mở thanh quang, chợt thấy trong câu chữ hiện hiện hạo nhiên chi khí, cả kinh chố mắt, hơn nữa, tại cái này động thiên bên trong. Đọc sách tiến cảnh, so với ngày thường nhanh gấp đôi không chỉ. Giang Minh. Tào An không khỏi bắt lấy Giang Hành Chu ống tay áo, vui mừng không thôi, như thế động thiên phúc địa, có thể cho tiểu đệ dự tính một đêm. Ở đây trắng đêm ngộ mạnh tử chi đạo. Không sao cả. Giang Hành Chu đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Hắn nhìn thoáng qua trong thức hải, thanh đồng giản đổ bảng, từng chuỗi tin tức đang bay nhanh đổi mới. Lâu thất minh đầu tiên, hiện ra khách tới thăm tục danh, chữ chữ như sau, liệt túc thành trận. Đinh. Khách tới thăm Chu sân trưởng, kích hoạt đàm tiếu có học giả huyền thâm đặc tính. Đạo đức cao sang hóa cảnh, đạo đức 1. Đinh. Khách tới thăm Triệu Mạnh Tiết, kích phát vãng lai không bạch đinh đặc tính. Đạo hạnh tu hành hiệu suất 1. Đinh. Khách tới thăm Hàn Ngọc Khuê, Tào An. Kích phát vãng lai không bạch đinh đặc tính. Thể lực tinh thần khôi phục 1. Giang Hành Chu nhưng trong lòng đã xong nhưng, cái này lậu thất minh trưởng thành hình đầu tiên. Mỗi nhiều một tên văn sĩ bước vào nơi đây đạo phủ, lậu thất minh vĩnh cửu thuộc tính liền sẽ tùy theo tăng lên từng chút một. Đây cũng là đảm thiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh mang tới kỳ hiệu. Nhất là Chu Sơn trưởng viện quân, hắn tiến sĩ văn vị cao nhất, viện quân địa vị cao nhất, cường hóa động tiên đạo đức thuộc tính cũng là tốt nhất. So với Hàn Ngọc Khuê bọn người mang tới động tiên tăng thêm, hùng hậu đâu chỉ mấy chục lần. Lúc này, Đỗ Thanh Âm đi vào nhất gian nhà gỗ bên trong, tại một bộ cổ cầm trước quanh chân ngồi xuống, chỉ tiêm khẽ vuốt dây đàn sát na, cả trương cổ cầm đột nhiên nổi lên nhất phiến ánh nhuận như ngọc con trạch. Cái này lại là trong truyền thuyết tiêu đôi cổ cầm. Đỗ Thanh Âm kích động, đánh đàn mà tấu. Đàn thân tiêu đôi nơi vân gỗ nhưng vẫn hành du động, hóa thành một bộ khúc phổ đồ án. Chư vị cùng ta cùng đấu. Đỗ Thanh Âm nhất thanh thanh hát, còn lại nhạc đạo các tú tài cũng lấy ra mang theo người nhạc khí, đồng thời có minh ống tiêu trong lỗ thủng bay ra khói xanh ngưng tụ thành nhạc phổ, ngọc khánh mặt ngoài hiện ra vận luật ký hiệu. Tranh thất huyền không do từ mình thấu lên cung thương giác chư vũ. Bọn hắn đông cảm giác chính mình ngày thường khệ đàn cổ cầm không lưu lót chỗ, bây giờ vậy mà không có chút nào trì trệ cảm giác, trôi chảy như thủy. Bọn hắn cũng không biết tại giang hành chu thanh đồng giản độc bên trong, trong nháy mắt lại hiện ra một chuỗi tin tức. Đinh, Đỗ Thanh Âm, nhạc đạo phát động tố cầm thông linh đặc tính trước mắt động phủ nhạc đạo cộng minh độ 82 tự động chỉnh lý nó đoạn thứ 3 cung thương sai lầm 0.7 kiểm chắc đến Tào An đọc mạnh tử dẫn phát lễ nhạc giao cảm. Kích hoạt tần tàng tổ hợp đặc tính lục nghệ, lễ nhạc tương sinh trước mắt tăng thêm, nhạc đạo 80, lễ đạo 45 chu quảng tiến vào cùng Hàn Ngọc Khuê chờ một đám tu tập kỳ đạo đồng môn tu tài, giờ phút này chính ngồi vây quanh tại có tranh nhà gỗ bên ngoài thanh thạch cờ bình bên cạnh. Tại phương này tương tự nằm châu kỳ thạch, tung hành 19 trên đường, thình lình tuyên khắc lấy nửa cục chưa lại chân lung ván cờ. Mười mấy tên tú tài vốn muốn ở đây đánh cờ, lúc đầu bất quá tùy ý thoáng nhìn, nhìn kỹ, lại đều bị trên bàn đá cái kia tinh diệu tuyệt luân kỳ phổ chấn nhiếp, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Cái này cờ đường. Chu Quảng tiến vào thanh âm có chút phát run, chỉ tiêm lơ lửng trên bàn cờ phương, như muốn đụng vào cái kia răng khắp nơi đường vân, lại không dám tùy tiện rơi xuống. Hàn Ngọc Khuê cũng là ánh mắt sáng rực, lẩm bẩm nói, xem thỏa thích cổ kim kỳ phổ, cũng chưa từng thấy qua huyền diệu như thế, thiên cơ tung hoành bố cục. Không phải là? Chu Quảng tiến vào đống nhiên quay đầu, tay áo mang theo một trận gió, Giang huynh, này phổ đến tuột cùng đúng lai lịch ra sao? Này phổ tên gọi, Giang Hành Chu đống nhiên nhất thiếu, như giếng cổ gần sóng, thần chi nhất thủ. Đây là Ngô Thanh Nguyên tiếp cận nhất thần chi nhất thủ một ván. Hắn có chút ưa thích, liền mô tại cái này ngoạng lưu thạch trên bàn cờ. Lời còn chưa dứt, đám người hô hấp trì trệ, sắc mặt đổi biến, lẫn nhau nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng kinh hãi. Lạch cạch một tiếng, không biết là ai quả xếp rơi xuống đất. Đám người trên mặt huyết sắc cởi tận, lẫn nhau trong mắt chiếu ra, lại là đối phương trong con mắt khiêu động, kinh hoàng ánh lửa. Giang Hành Chu chưa tại Giang Châu phủ viện chọn môn học kỳ đạo thế, nhưng là cuộc cờ của hắn đạo chi thâm thúy, vậy mà hơn xa chúng tú tài. Bốn phía nhất thời tĩnh đến chỉ nghe thấy gió âm thanh lướt qua mao mái hiên nhà. Đinh, Hàn Khuê, Chu Quảng tiến bảo, kỳ đạo phát động ẩn tàng đặc tính, chân lung ngộ đạo trước mắt động phủ kỳ đạo ngộ tính 80 ván cờ thôi diễn tốc độ tăng lên 50. Chu Sơn trưởng viện quân chắp tay bước vào tay trái nhà gỗ, cánh cửa nơi hơi ngừng lại, ánh mắt như đao, từng tấc thổi qua trong phòng bày biện. Hay lắm. Đầu ngón tay hắn mơn trớn xong cửa sổ chuẩn bão, vân gỗ tại chiếu xéo bên trong trồi lên màu hổ phách ánh sáng. Ba tiến vào ba ra đấu cùng, trộm tâm tạo nguyệt lương. Rêu ngấn pha tạp vết tường, lại có kim qua thiết mã thanh âm ẩn ẩn chuyển đến. Trên bàn một nửa nến tàn bên cạnh, đạo đức cao sang hai chữ khắc vào bàn gỗ, ở dưới ánh trăng lưu chuyển như vật sống. Giang Hành Chu vì họa cái này ba tòa nhà cổ tranh nhà gỗ, chi tiết chỗ, tuyệt đối là hạ công phu thật. Chu viện quân đông nhiên vê dâu mà cười. Họa đạo tu hành độc phủ, ta ngược lại cũng đã gặp một số. Thế nhưng là bực này lậu thất minh ngộ đạo độc phủ, thật sự là bình sinh ít thấy. Lúc này, đã thấy, không thể. Tuyệt đối không thể nói. Lý Trường Lợi đứng ở ốc xá bên ngoài dưới mái hiên, sắc mặt trắng bệch, nội tâm không gì sánh được dãy rủa, mười ngón thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Thanh sam phía sau lưng nhân mở nhất phiến mồ hôi lạnh, tại gió đêm trung ngưng làm băng giáp. Hắn cơ hồ cắn nát răng môi, thế nhưng là càng kháng cự, trong lòng liền càng dày vò. Cố lực lượng kia lại tới, đẩy hắn lảo đảo hướng về phía trước. Vẻ mặt hốt hoảng, học sinh. Lý Trường Lợi tại cánh cửa nơi nhất cái lảo đảo, bước vào trái trong phòng, phù phù một tiếng quỳ gối Chu viện quân trước mặt, học sinh. Học sinh muốn tố giác. Sắc trời hào quang bổ ra hắn trắng bệnh khuôn mặt, chiếu rõ đáy mắt hai đóa ưu hỏa. Ồ. Chu Sơn trưởng lông mày phong ngưng tụ, trong mắt tinh mang chợt hiện. Lý Trường Lợi sắc mặt đau thương, quỳ rạp trên đất, trong lòng không gì sánh được dãy rủa, lưng run rẩy kịch liệt, phảng phất có nặng ngàn cân vật ép thân. Hắn trong cổ phát ra khanh khách tiếng vang, gần như sắp muốn ngạt thở, lại nhả không gian nữa chưa tới. Chu Sơn trưởng kiến đây, biết hắn nhất định có cực kỳ bí ẩn trọng yếu chi yếu nói, tay áo đột nhiên bung lên, "Oeng!" Căn này cổ tranh nhà gỗ lập tức đóng cửa, bốn vách tường đột nhiên hiện hiện nhất phiến xanh mờ mờ quang hoa, đem ốc xá trong ngoài hết thảy thành âm che đậy. Nói, một tiếng này như kinh lôi nổ vang, uy nghiêm không thể kháng cự. Lý Trường Lợi rốt cục sụp đổ bàn ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, học sinh muốn tố giác. Năm ngoái tại Triệu phủ, tăng tăng tại hậu hoa viên thủy tạng, kiến một tên áo đen thanh đồng mặt nạ người, cầu kiến Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc, trên mặt tủ chữ. Học sinh hoài nghi. Lý Trường Lợi trong đầu ngọng ngọng, huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại xương sọ bên trong đấm ướt. Hắn cũng không biết, chính mình vì sao muốn đem Giang Châu 10 đại thế gia một trong Triệu phủ này cái cọc cực kỳ bí ẩn sự tình nói ra. Triệu phủ chính là hắn Lý phủ quan hệ thông gia, Triệu Tử Lộc càng là hắn biểu đệ, đánh gã ịp sừng cốt liên tiếp gần người thân. Lý Trường Lợi mờ mịt cúi đầu, nhìn xem chính mình run rẩy hai tay. Đôi tay này, tham tại Triệu phủ phòng khách cùng Tử Lộc nâng cốc luân hoan, đôi tay này, tiếp nhận cô mẫu tự tay may kịp quan lễ bảo. Việc này một khi tiết ra ngoài, Triệu phủ tất nhiên chém đầu cả nhà. Nhưng giờ phút này, đáy lòng hình như có một dòng thanh tuyền gột rửa mà qua, đem huyết thống, gia tộc lợi ích, nhân tình hết thảy tách ra, tất cả tạp niệm tiêu hết. Duy thừa lại vòng tiếp theo mênh mông minh nguyệt, chiếu rõ cái kia ẩn sâu sâu trong đáy lòng. Hắn chỉ nghĩ đem cái này cái cọc, thường khiến hắn làm cơn ác mộng sự tỉnh thổ lộ ra. Hoài nghi gì? Học sinh hoài nghi, người áo đen kia đúng, nghịch chủng văn nhân. Lý Trường Lợi chật vật phun ra mấy chữ, này câu vừa ra. Hắn đông nhiên bình tĩnh trở lại, thanh âm réo rắt như khánh, phảng phất tháo xuống gánh nặng, toàn thân triệt để nhẹ nhõm, toàn thân tô thái. Nghịch chủng văn nhân, bốn chữ như thiên lôi đánh rớt. Lý Trường Lợi phút chốc bị giảm xuống đất, hắn toàn thân thất khiếu lại chảy ra nhàn nhạt kim mang, một cỗ nho ra hạo nhiên chính khí từ hắn tiên linh dâng lên mà ra, đem đầy phòng thành quang nhuộm thành trắng loá. Lý Trường Lợi toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy đạo này nóng hổi hạo nhiên chính khí đem hắn dây dưa nhiều năm âm tuy tâm ma đều thiêu hủy. Chu nghịch chủng, hắn khàn giọng nỉ non, từng chữ cũng giống như tại thiêu đốt thiết hầu, đây là ta Lý thị tổ hấn, nghịch chủng người người có thể chu diện, học sinh không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Trường Lợi nâng lên trên khuôn mặt huyết lệ tung hành, ánh mắt lại mang theo trước nay chưa có thanh minh, mời viện quân phán quyết. Tốt, tốt một cái nghịch chủng. Chu Sơn trưởng lập tức trong mắt lệ mang đại phóng, một trưởng vỗ tại Lý Trường Lợi đầu vai, khen lớn nói, quân pháp bất vị thần, nhân tộc mẫu mực. Lần này thẩm tra nhược quả đúng như đây, lập xuống đại công. Bản viện quân hội hướng triều đình cho ngươi mời đại công, cho ngươi bảo đảm nhất cái cử nhân. Cử nhân công danh, cái này cũng không cần thiết. Lý Trường Lợi tự lẩm bẩm, đống nhiên lắc đầu, dương dương mà cười, học sinh chỉ cầu, chém hết thiên hạ nghịch chủng. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 112, đoan ngọ sắp tới. Tám thuốc. Câu nguyện phiếu. 1, chương 112, đoan ngọ sắp tới. Tám thuốc. Câu nguyện phiếu. 1, Giang Châu phủ viện. Hoàng hôn dần dần chìm, màu đỏ tía màn trời chậm rãi bao phủ Giang Châu phủ viện. Phủ viện hồi lang đã treo lên từng chuỗi mới cắt hong khâu ngại cờ. Ngọn cây tại gió đêm trung run rẩy, hù dọa mấy cái về tổ bệnh mọi điều. Đến lúc cuối cùng một sợi tà dương, lướt qua lậu thất minh động thiên ốc xá vết tường, văn hoa vầng sáng dần dần ảm đạm, đem những cái kia pha tạp chữ viết nhuộm thành màu hổ phách. Chú giáo dụ cùng tú tài đám học sinh vẫn say mê ở giữa, đồi hồi không chịu rời đi. Lục Minh lấy chỉ tiêm miêu tả trên vách đá chưa khô lậu thất minh văn chương mực ấn, giống như kiếm mang du đầu. Trương Du Nghệ đem tư thị lậu thất, Duy Ngô Đức Hinh câu lặp đi lặp lại ngâm nga, gật gù đắc ý, si say không thôi. Thẳng đến giờ tuất Giang Châu phủ tiếng trống canh, xuyên thấu vi biên môn cửa sải, truyền đến bức tranh trong đầu tiên. Những này thanh sam văn sĩ cái này mới thức tỉnh, lưu luyến không rời tốt năm tốt ba vái chào đường, tay áo gian còn dính lấy động thiên bên trong đặc hữu phong lan mùi thơm ngát. Phủ viện chư công, chư sinh cuối cùng không cách nào ở đây động thiên ở lâu, mặc dù cẩn thận mỗi bước đi, lại cũng không thể không đạp trên thanh thạch đường mòn lần lượt rời đi. Đoan ngọ sắp tới, chư các tú tài tiểu khảo còn chưa kết thúc, giáo dụ nhóm còn có phủ viện trên bàn trống chất công văn, chờ làm quà tặng trong ngày lễ, đều tại thúc dục bọn hắn rời đi tòa này động thiên, quay về phủ viện. Chỉ có Tào An, Tiết Phú chờ, vẫn trông coi bên trong nhà gỗ, trắng đêm khêu đèn đọc sách. Mấy chén nhỏ chập chờn làm xa đèn lồng, tại trên vách đá bỏ ra bọn hắn gầy gò tiến ảnh. Trắng đêm truyền đến sàn sạt lật sách âm thanh, khi thì xen lẫn vài câu thấp giọng ngâm tụng. Ánh trăng xuyên thấu qua thạch khe hở, tại bọn hắn tay áo gian chạy xuôi, vì cái này trắng đêm khổ đọc dắt lên một tấm thanh huy. Giang Hành Chu cuối cùng từ trong động thiên bước đi thong thả ra, tay áo hơi phật, trên bàn trà bộ kiên lậu thất minh thi họa song đạt phủ động thiên họa chụp tựa như mây trôi bàn cuốn lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Họa chụp thu nạp sát na, trong động thiên sơn thủy mặc bận, văn khí linh quang đều thu lại, duy dư đầy đỉnh thanh tịnh. Trong bức họa kia động thiên có chút nó huyền diệu, như Tào An bọn người muốn rời đi, chỉ cần bước ra cỏ tranh nhà gỗ bên ngoài hơn 10 trượng, tựa như dẫm nát thủy nguyệt tính hoa, thân hình loáng một cái liền từ họa trung rơi xuống mà ra, quay về trần thế. Lão tú tài Lý Trường Lợi đống nhiên triệu Giang Hành Chu chắp tay thi lễ, thanh bạch da mặt thượng lại lộ ra mấy phần lãng luận, nguyên bản hơi còn xuống lưng, giờ phút này cũng thẳng tắp. Hắn không phát một lời, liền quay người rời đi, gấm giày đạp trên gạch xanh, liên ngày xưa âm trầm tiếng bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Giang Hành Chu hơi nghi hoặc một chút, chỉ tiêm nuốt vé họa chụp lăng một bên, nhìn Lý Trường Lợi cái kia đạo đống nhiên dung nhập bóng đêm bóng lưng, âm thầm bực. Phương Tài vào động tiên chi trước, còn thấy người này giữa lông mày ngưng khí, đối với mình có chút không phục, sao đảo mắt tựa như đổi vẻ mặt. Chu viện quân thấy thế, lại là vớt dầu cười khẽ. Lý Trường Lợi lần này tố giác Triệu phủ tiềm ẩn lịch trùng văn nhân, cũng nhiều thua thiệt thụ cái này lậu thất minh hạo nhiên chi khí gột rửa đáy lòng, nếu không phải duy ta đạo đức cao sang như thần trung mộ cổ, chấn Lý Trường Lợi bực này Lý phủ con cháu thế gia cũng khai thiếu, bằng không hắn đoạn không đến mức thổ lộ Triệu gia cấu kết lịch trùng văn nhân bực này bí ẩn hoạt động. Bất quá Triệu phủ chính là Giang Châu đại tộc, cây lớn dễ sâu, liên lụy rất rộng, việc này tin tức không thể dò gì ra, biết được người càng ít càng tốt. Đồng hồ nước tam chuyển, bang âm thanh thoái nguyệt. Chu viện quân đạp trên đầy đất hàn xương đi tới Giang Châu phủ nhà, chợt thấy trong phòng chiếu ra một đạo hùng cứ bàn tiết ảnh. Tiết Thái Thu lại vẫn chưa về trạch, trên bàn chồng chất hồ sơ như núi, ép tới ánh đến đều thấp ba phần. Trực đêm sai dịch cả kinh nhất cái lảo đảo, đợi thấy rõ cái kia tập tử đường quan bảo, cuống quýt muốn đi đến thông bẩm. Khoan đã. Chu viện quân đưa tay ngừng, chính mình lại ngừng chân tại tích thủy dưới mái hiên. Nhưng kiến trong phòng, Tiết Thái Thu vận dụng ngòi bút như lao, Chu Sa phê duyệt gian bút lông sói đảo qua giấy tuyên, tiếng xào xạc như từng bước xâm chiếm tăng, tại trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Chợt có suy ngẫm, đầu bút lông treo ở trên giấy nửa tấc, ánh nến liền tại hắn giữa lông mày nhỏ thành chữ xuyên. Tiết Sùng Hổ giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, cười nói: "Chu Minh, hôm nay sao rảnh rỗi đến phủ nhà?" Hắn bút son treo giữa không trung, một giọt đỏ mực đem rơi chưa rơi. Ánh nến chiếu rọi, hắn hai mắt như nước, dường như biên quan khói lửa chưa tắt lang yên, sáng rực bức nhân. "Tiết huynh." Chu viện quân mỉm cười bước vào, bên hông ngọc giáp tấn công, tranh nhưng thanh vàng, như vụn băng ném thẻ vào bình rượu, tại cái này trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Vì viện quân đại nhân dâng trà, Tả Hữu Nha dịch bưng lấy mạ vàng khay trà đang muốn tiến nhanh tới, đã thấy Chu viện quân váy dài xoay tròn, một quyển lậu thất minh bản gốc như bạch hạc dương cánh, đột nhiên rơi vào Tiết Sùng Hổ trên bàn. Quyển trục triển khai sát na, lại mang theo phần phật cương phòng, ánh nến đùng đùng bạo hưởng, ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao, đem Tiết Sùng Hổ giữa lông mày khe danh phản chiếu như đao khắc dịu đủ.
các ngươi lui ra. Chu Biện Quân tay áo nhẹ phẩy, bọn nha dịch chợt cảm thấy trong tay chén trà nặng tựa và cân. Đãi bọn hắn lấy lại tinh thần, hai chân đã không tự chủ được lui đến bên ngoài phòng thềm đá. Két két. Sơn Son cánh cửa không gió tự bế, đem cả phòng ánh đến cùng hai đạo giằng co thân ảnh, cùng nhau khóa tại Sâm Nghiêm phủ nhà trong phòng. Hôm nay phủ học viện phát sinh một cọc chuyện lý thú. Giang Hành Chu vẽ lên một bức lậu thất minh thi họa động phủ bức tranh, mời đám người nhập trong động thiên nhìn qua. Nhưng chưa từng nghĩ, bức họa này trung động tiên, vậy mà ảnh hưởng tới một vị tú tài học sinh. Chu Biện Quân cười khẽ, đột nhiên đệ thấp tiếng nói, cái kia học sinh Tố Giác, Giang Châu phủ có người chứa chấp nghịch chủng văn nhân. Trên bàn đến ba địa nổ tung hoa đèn. A, đợi bổn quân đoán xem. Tiết Sùng Hổ mắt hổ đột một trợn, để bút xuống, đột nhiên thấp giọng nói, cái này chứa chấp nghịch chủng, thế nhưng là thành Đông Triệu phủ. Thiết Minh lại đã sớm biết. Chu Biện Quân mi phong đột nhiên trọn, thần sắc hơi dừng lại, hơi kinh ngạc. Giang Âm 300 đồng sinh gặp yêu tập án, đến nay đúng ta Giang Châu phủ đầu chờ án chưa giải quyết. Bản phủ truy tra mấy tháng, manh mối lại như châu đất xuống biển, một mực không có mặt mày. Cái này Giang Châu địa giới, có thể thần không biết quỷ không hay giấu lại mấy trăm yêu binh yêu tướng, xóa đi tất cả dấu vết, ngoại trừ chấp trưởng thủy vận Triệu Hoài, còn có thể là ai? Cần phải tra rõ cái này Tào vận sự, có chút khó giải quyết. Đáng hận Triệu gia cùng Lễ Bộ thị lang thông gia, nếu không có bằng chứng liền tùy tiện xuất thủ. Nhất quân không thể đem Triệu gia đánh chết, ác gặp Triệu gia cắn ngược lại. Tiết Sùng Hổ oán hận một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, chấn động đến chén trà đinh đương rung động. Giang Âm 300 đồng sinh bị tập kích, Giang Hành Chu đã từng tận mắt nhìn đến, có ba tên áo đen che mặt nghịch chủng văn nhân, cùng yêu tướng cùng một chỗ hành động. Bây giờ Lý phủ con trai trưởng Lý Trường Lợi cáo trạng Triệu phủ chứa chấp nghịch chủng văn nhân, Triệu phủ cất giấu nghịch chủng văn nhân, cũng là áo đen che mặt. Cái này Lý Trường Lợi chính là Triệu gia quan hệ thông gia, nếu không có chứng cứ xác thực, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đối Triệu gia tiến hành vu cáo. Chu Viện Quân khẽ gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được Tiết Sùng Hổ lúc trước lời nói bất quá là phỏng đoán chi tử, cũng không nắm giữ Triệu gia chứa chấp lịch chủng chứng cứ phạm tội. Bây giờ có Lý Trường Lợi cái này mấu chốt nhân chứng, án này rốt cục có thực chất đột phá. Tiết Sùng Hổ đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, trong mắt hàn quang bắn ra, cái này liền đối mặt. Tập kích Giang Âm 300 đồng sinh lâu thuyền nhất án, tất nhiên đúng Triệu phủ gây nên không thể nghi ngờ. Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc, năm đó cùng Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc đồng môn trung độc, cùng bảng cử nhân, tình như thủ tốc. Nhưng vận mệnh trêu người, Lý Mặc đến thụ thực chức, tỏa trấn một phương, mà Triệu Bình Trúc lại chỉ có thể nhàn cư lợi thiếu, âu sầu thất bại, trong lòng ghen ghét khó bình. Hắn ngấp nghé Giang Âm huyện ấn nhiều năm, trong bóng tối cấu kết địch chủng văn nhân, cấu kết yêu tộc, không tiếc lấy 300 đồng sinh chi máu nhuộm đỏ đại giang, chỉ vì đem Lý Mặc đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 112, đoan ngọ sắp tới. Tám thuốc. Câu nguyện phiếu. 2, chương 112, đoan ngọ sắp tới. Tám thuốc. Câu nguyện phiếu. 2, Lý Mặc chỉ sợ là đến chết cũng không nghĩ đến, phía sau đâm hắn nào, đúng là hắn cái này xưng mình gọi đệ 20 năm đồng môn hảo hữu. Ánh đến đột nhiên nhất bạo, phản chiếu Tiết Sùng Hổ năm ngón tay chậm rãi thu nạp, gân xanh như cầu. Hắn tiếng nói trầm thấp, chữ chữ như đao, ta phái người đi Đế Thành điều tra, Triệu Bình Trúc gần đây phái tâm phúc vào kinh thành, trong bóng tối bãi yết, chính là Lễ Bộ thị lang phủ đệ. Triệu Bình Trúc cái này hơn phân nửa là muốn mượn triều đình chi lực, nhu đoạt Giang Âm huyện ấn. Lời nói xoay chuyển, Tiết Sùng Hổ cười lạnh, chỉ tiếc, Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn chính là Giang Nam đạo tích sứ vi quan Lan Tam nữ tế, cũng có chỗ dựa. Đường đường quan to tam phẩm con rể, há lại Triệu Bình Trúc nhất gái đợi thiếu cử nhân, thuyết phục liền có thể động. Triệu Bình Trúc tưởng bận ngã Lý Mặc. A, sợ là si tâm vọng tưởng. Lại có việc này. Đồng môn tình nghĩa, quả là nơi này. Chu Sơn trưởng nhíu chặt lông mày, chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, thở dài một tiếng như hàn dương rơi xuống đất. Tiết Sùng Hổ nhanh chân bước vào phủ nha chính sảnh, một mặt to lớn Giang Châu thành phòng đồ tại ánh đến hạ sâm nhiên triển khai, cả tòa thành trì mạch lạc rõ ràng rành mạch, quan đạo như huyết mạch trào lên, phường thị giống như gân cốt đan sen, mà các nơi phủ binh bố phòng, càng như răng nhọn bản sâm nhiên bày ra. Tiết Sùng Hổ thiết trưởng đập vào thành đông phương vị, chấn động đến bản vẽ tuân rơi rung động. Triệu phủ, ta phái Lôi Đô úy nhìn chằm chằm nhiều ngày, Triệu phủ chí ít nuôi dưỡng tử sĩ 300, dấu giếm cung nỏ giáp trụ, nghiêm nhiên nhất tòa tiểu quân doanh. Đầu ngón tay hắn xẹt qua bốn lượn thủy đạo, dừng ở thủy vận bến tàu. Nhưng khó giải quyết nhất chính là Tào vận sự Triệu Hoài. Chấp trưởng thủy vận sự vụ, sửa chữa thuyền chở hàng, phái đơn, đối sổ sách, nghiệp lương, đốc thúc. Cái này Tào vận sự tay cầm 3000 tàu binh, có lớn nhỏ chiến thuyền 20 chiếc, bộ tự tại thủy vận bến tàu, Giang Châu trong phủ toàn bộ giang hà, một nửa đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiết Sùng Hổ đứng ở Giang Châu thành phòng đồ trước, ánh nến chiếu rọi, hắn trong mắt hàn quang như dao, chỉ tiêm chậm rãi xẹt qua bản vẽ, giống như đao phong cắt đứt tơ lụa, tại thành phòng khắc xuống một đạo lạnh lẽo sắc cơ. Triệu phủ cái này ổ gián độc, trước phải bóp thứ bảy tấc. Thanh âm hắn trầm thấp, chỉ tiêm điểm mạnh một cái, những cái kia tàng ở trong phủ nghịch chủng văn nhân, chính là thượng hạng nhóm lửa chi vận. Tiết Sùng Hổ cười lạnh, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, như kìm sắt khóa cổ, đã muốn động, liền cần một kích mất mạng, nhường Triệu gia, vinh thế thoát thân không được. Trong Triệu phủ viện, thủy vận bến tàu, ngoài thành quan đạo. Đầu ngón tay hắn theo thứ tự điểm qua ba khu, mỗi rơi một chỗ, ánh nến liền tùy theo rung động, ba khu đồ đao đồng thời chém xuống. Ánh nến đột nhiên bạo hưởng, phản chiếu hắn nửa bên mặt ngâm ở huyết sắc bên trong. Chu Sơn trưởng nheo lại mắt, trầm ngâm nói, nhưng cần tầm cái vạn toàn cơ hội, đã muốn đoạn Triệu Hải cùng 3000 tào binh liên hệ, lại phải đem Triệu phủ hạch tâm một mẹ hốt gọn. Thiết Minh nhưng có thượng sách. Nghe nói Triệu phủ gần đây chính đại tứ xử lý, rất sắp cấp Triệu Hải này lao tặc trúc 70 đại thọ. Thiết Sùng Hổ khẽ miệng chậm rãi câu lên, ý cười như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, thọ yến ngày đó, Triệu gia dòng chính, Tào Doanh tâm phúc, nghịch chủng văn nhân, tất thể tụ nhất đường. Chúng ta chỉ cần phong bế Triệu phủ chung quanh ba nhai sáu hạng, đoạn nó thủy vận đưa tin, lại lấy chút thọ chi danh, nhập Triệu phủ. Đem Triệu phủ tận diệt. Ánh nến đột nhiên ám của mình, chiếu ra hắn đáy mắt sát phạt quyết đoán. Hai người ánh mắt giao hội, như đao kiếm tấn công, phong mang tất lộ. Đến lúc đó chính vào kỳ nước lên, Tào binh tất phân chú các đê, vô hạ hồi biên. Đây là cơ hội trời cho. Thiết sùng hổ xâm nhiên nhất yếu, thọ yến ngày chính là hái Triệu Hoài, Triệu Bình trúc trên cổ đầu người ngày hoàng đạo. Ngoài cửa sổ, gió đêm được khởi, cuốn lên nhất phiến túc sát chi khí. Thiết quốc công phủ, đoan ngọ gió nam ấm áp bọc lấy lá ngải cứu mùi thơm ngát, tại cửa son theo hộ gian lưu truyền. Trong phủ khắp nơi treo lấy xanh tươi ngải diệp, dưới mái hiên mới treo cây sương bổ kiếm theo gió lắc nhẹ, xua tan lấy ngày mùa hè trọc khí. Đại tiểu thư Tiết Linh khởi sớm định ra tại Giang Châu tiểu trụ ba ngày liền trở lại Giang Âm, để tránh cùng Giang Hành Chu ngày đêm triền miên, lầm Giang Hành Chu việc học. Làm sao Tiết phu nhân khăng khăng giữ lại? Tốt xấu qua đoan ngọ lại đi. Tiết phu nhân nắm tay của nữ nhi, đáy mắt đều là từ ái, ngươi đi lần này, lại chẳng biết lúc nào mới có thể đếm về đến trong nhà bao bánh trưng. Tây xương phòng bên trong, Xuân Đào dẫn mấy tiểu nha hoàn ngồi vây quanh theo đôn, ngón tay nhỏ nhắn tung bay gian, ngũ sát sợi tơ tại đeo túi thơm thượng theo ra như ý đường vân. Bên trong đường chu sa, hung hoàng chờ dữ liệu, hương khí từ trong cẩm nang yếu ớt lộ ra, hòa với các cô nương tiếng cười như chuông bạc, tại dưới hiên đầy ra. Tiểu tỷ ngài nhìn. Xuân Đào giơ lên nhất cái kim tuyến quấn bên cạnh túi thơm, hiến vật quý giống như lung lay, nô tỷ cố ý nhiều lấp chút ngải diệp, bảo đảm nhường những cái kia con muỗi nhượng bộ lui mình. Ừm, theo không tệ, nhiều tú mấy cái, cấp Giang công tử, còn có phú quý cũng xứng lên. Tiết Linh khởi tiếp nhận nha hoàn đưa tới đeo túi thơm, hành ngọc chỉ tiêm mơn trớn phía trên tinh xảo trường mệnh sợi, vũ sát sợi tơ tại cổ tay gian cuốn quanh, đúng như cái này khó được niềm vui gia đình, làm cho người tham luyến. Chu viện phương hướng, bay tới tống diệp mùi thơm ngát, trên lò nồi sắt lớn ngực rung động. Mấy cái bà tử bên cạnh bao bánh trưng bên cạnh làm nhảm lấy việc nhà, gạo nếp bọc lấy mức áo, bánh đâu, tại xanh tươi nhược diệp gian xếp thành núi nhỏ. Đợi cho trạm vào tối, trong chính sảnh, Tiết quốc công dơ mạ vàng ly rượu, màu hổ phách rượu hùng hoàng tại dưới ánh đến hiện ra lăn tăn ba quang, chiếu ra cả sảnh đường nụ cười. Đến, đều rất đầy. Hắn cười bắt chuyện Tiết phu nhân, Tiết Linh khởi, Giang Hành Chu, Tiết Phú, Tiết Quý chờ đám người, đến mai đoan ngọ ngày chính, có một trận đoan ngọ văn hội. Hôm nay nhất định phải uống cái tận hứng. Tiết Quý sớm đã kìm nén không được, nâng chén cao giọng nói, phụ thân nói đúng. Hôm nay tất yếu uống thống khoái. Quốc công phủ rượu hùng hoàng, là dùng năm xưa hoa điều ngầm chế. Giang Hành Chu uống rượu nửa chén, liền đã là gương mặt đỏ bừng. Ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến thuyền rồng thử nghiệm nhịp chống âm thanh, tăng thêm mấy phần tiết khánh hỉ khí. Càng sâu để lọt tĩnh, nguyện hoa như thủy. Thiên viện trong sương phòng, một phương bách một buồn tắm bốc hơi lấy mở mịt nhiệt khí, phong lan cùng ngải diệp trong nước nóng cuộn cuộn, mùi thuốc bọc lấy bát khí, ở trong phòng ngưng tụ thành màu xanh nhạt sương mù. Giang Hành Chu cởi ra phát quan, ô hát tóc dài như thác nước rủ xuống, chiếu đến ánh nến phát ra u lam quang trạch. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ mặt nước, liên y lìa đẩy ra, dược lực theo bốc hơi nóng sương mù rót vào vân ra. Hán đại đại mang lễ trở, tháng năm xúc lan vì tắm rửa dùng thảo dược đun nước tắm rửa khử bệnh, đây là tiết đoan ngọ cổ láo lễ chế, truyền thừa đến nay. Quần áo tận cởi, hắn thon dài thân hình không làm thuốc canh, nhắm mắt mà ngồi, sắc mặt lạnh canh. Trắng non da thịt dần dần nhiễm lên phi sắc, giống như giấy tuyên choáng mở chu sa. Giữa ngực bụng tài hoa trào lên như giang hà, cùng bành trướng dược lực lẫn nhau khuấy động, tại kinh lạc gian cọ rửa ra róc rách thanh vang. Ngoài cửa sổ, nhất phiến lan diệp bay xuống, trùng hợp dính tại sòng cửa sổ bên trên. Lại nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cánh cửa bị thon thon tay ngọc đẩy ra, Giang Hành Chu không khỏi từ nhắm mắt ngồi xuống chung, mở ra hai con ngươi. Tiết Linh khởi chậm chậm mà vào, nàng đứng ở xương phòng bình phong bên cạnh, chỉ tiêm gảy nhẹ bên hông dây lụa, cái kia tập váy đỏ tựa như dáng chiều bàn trượt xuống. Đống điện tại gạch xanh trên mặt đất, giống như một đóa nở rộ hồng liên. Buồn tắm mở mịn hơi nước chung, nàng chân ngọc điểm nhẹ nước tắm, tạo nên vòng vòng liên y y lan hương theo nhiệt khí lượn lờ dâng lên, phản chiếu nàng mỡ đông bản da thịt nổi lên nhàn nhạt từng đỏ. Tiết Linh khởi dựa vào Giang Hành Chu trong ngực, nàng mắt hạnh buông xuống, trưởng tiệp bỏ ra cánh bướm bản quang ảnh, đem một màn kia thẹn thùng đều giấu vào mở mịn trong hơi nước. Sóng nửa cụ ở hệ dạng, buồn tắm giống như một đầu thuyền gỗ hơi đãng. Ánh trăng như sa, tràn ra tại cây sương, lồng tại mông lung thanh huy trung. Thân thuyền theo sóng nước nhẹ nhàng chập trùng, mái chèo âm thanh bị bấm gian. Hù dọa ngoài cửa sổ hai ba ngủ tước, đổ rào rào lướt qua song cửa sổ, lại ẩn vào thiên viện trúc ảnh chỗ sâu. Thật lâu, ngày mai đoan ngọ văn hội, cần phải cùng đi. Giang Hành Chu ôm nàng eo nhỏ nhắn, chỉ tiêm nuốt ve nàng bên eo, cụp mắt nhìn nàng trên má ánh nắng chiều đỏ, thấp giọng cười hỏi. Tự nhiên muốn đi, bất quá không đi theo ngươi. Tiết Linh khởi nghe vậy ánh mắt liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển gian mím môi nhất yếu, hào hứng giạt rào đạo. Cha năm nay chủ trì đoan ngọ văn hội, Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện tài tử cũng đều trông mong ngóng trông, tại trận này văn hội thượng bộc lộ tài năng. Ta sớm hẹn Giang Châu phụ tốt hơn một chút Quê Tú Thiên Kim cùng đi, mối thiết sử Chu đại nhân nhà đích nữ Chu Vân Hiểu, đại học sĩ Thẩm gia tiểu thư Trầm Minh Lạc, chí sĩ Trần lão Hàn Lâm nhà cháu ruột nữ Trần Bật Đường, đi xem náo nhiệt. Đã có thể thưởng thơ luận văn, lại có thể quan thuyền rồng đua thuyền. Ta thường nghe các nàng đề cập ngươi, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chu tỷ tỷ hôm kia còn nhắc tới, nếu bàn về thi tử, ai bị kịp được Giang công tử nửa phần. Thẩm gia nha đầu càng kỳ quái hơn, lại đem ngươi thơ văn tập kết một quyển cấm tập ngày ngày ngâm tụ. Tiết Linh khởi chợt khuynh thân xích lại gần, hoa mai đánh tới, mềm mại khí tức tại hắn bên thai khẽ tán đạo. Như vậy náo nhiệt, há có thể bỏ lỡ? Thôi. Giang Hành Chu dở khóc dở cười, ngươi đã hẹn mấy vị khuê tú, ta như đi, ngược lại là có chút bất tiện. Đến mai ta cùng Tiết Phú Tiết Úy bọn hắn cùng đi,
bọn hắn la hét muốn đi thi đấu thuyền rồng. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, câu gấp đôi nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 113, thuyền rồng bắt đầu thi đấu. Câu nguyện phiếu, 1, chương 113, thuyền rồng bắt đầu thi đấu. Câu nguyện phiếu, 1, nắng sớm vi hi, phương đông đã bạch. Tiên ba hạo miểu trên mặt sông, sương sớm như lụa mỏng phấp phới, đem trọn tòa Giang Châu phủ thành lồng tại hoàn toàn mông lung bên trong. Ngoài thành bờ sông vọng giang các mái cong đấu cùng, tại sương mù chung như ẩn như hiện. Sắc trời chưa sáng rõ lúc, thái thú Tiết Sùng Hổ đã xuất biệt giá thôi thường nghiệp, chủ bạc Liễu Minh Xuyên, công tào Triệu Thế Hoành, đô úy Lôi Vạn Đỉnh chờ chúng quan viên đến. Nhưng kiến tiết thái thú lưng đeo lưu túi kim ngư, màu đỏ tía quan bảo và áo đảo qua bậc đá xanh thượng óng ánh rõ sương, đi lại trầm ổn địa leo lên vọng giang các. Các trước, 120 tên nha dịch phân loại hai bên, như nhạn cánh bàn gật ra, đứng trang nghiêm ý mắng. Theo chuông sớm gõ vàng, được mời văn nhân nhã sĩ lần lượt trèo lên các. Hoặc vì Giang Châu phủ các phủ đệ gia chủ, hoặc vì địa phương danh lưu, cũng có cử nhân danh túc, càng có cầm trong tay thiếp vàng thiếp mời khuê tú cùng con em thế gia. Đám người dựa vào lan can trông về phía xa, nhưng kiến trên sông từng chiếc thuyền rồng, cờ màu phấp phới. Vọng giang các bên ngoài, bờ sông đã hình thành chợ. Không thể trèo lên các bách tính sớm đã tụ tập, mang lên trong nhà hài đồng thiếu niên, đi dạo văn hội, tiếng người huyên náo. Tia nắng ban mai sơ chiếu, biển người phu trào. Bàn đá xanh trên đường chen vai thích cánh, liên bờ sông cảnh liễu, đều đứng đầy xem náo nhiệt hài đồng. Tiếng giao hàng, đàn tiểu âm thanh hòa với tống diệp thanh hương, tại ướt át trong gió sớm nộn nhạo lên. Cha, Giang ca ca ở đâu nha? Rim tóc để trọn tiểu đồng cưới tại phụ thân đầu vai, một đôi mắt hạnh xoay tích chuyển. Hán tử đỡ lấy hài tử, cười nói, đừng nội. Đợi chút nữa Giang công tử như tại đoan ngọ văn hội, lại phú từ mới, sợ là toàn bộ Giang Châu phủ văn nhân đều muốn tranh nhau sao chết đâu. Giang Châu phủ dân chúng đã có kinh nghiệm, nếu là lại ra đạt phủ văn trường, tất nhiên sẽ tài hoa đời trời, đối hài đồng cực kỳ hữu ích. Cách đó không xa, vác lấy giỏ chúc phụ nhân xuyên thẳng qua đám người, giao hàng bánh trưng, mới ra nổi mức táo tống. Bán thi họa quyển chụp đi, Lậu Thất Minh thi họa xong đạt phủ chi tác. Giang công tử lực tác mới nhất Lậu Thất Minh bức tranh, bút tích thực bản gốc, Giang Châu phủ viện họa đạo tú tài xuất phẩm, chỉ cần 10 lượng bạc. Càng có tinh minh thương nhân chống lên tròi hóng mát, đến mô thi họa treo ở cây gậy trúc. Một quyển làm lụa, vết mực đầm đìa nơi phảng phất có thể kiến Lậu Thất Minh khí khái. Nắng sớm xuyên qua liễu khe hở, tại tư thị Lậu Thất, Duy Ngô Đức Hình câu chữ thượng bỏ ra pha tạp quang ảnh, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân. Hảo văn chương, tốt họa. Mấy cái thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi lập tức xuống lại, chỉ tiêm cẩn thận từng ly từng tí mơn trớn bức tranh biên giới, sợ hãi than phục. Bọn hắn cũng chưa gặp qua bút tích thực bức tranh văn bảo, nhưng bộ này vẽ 1/2 phần 10 tốc thành bức tranh, cũng đủ làm cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm cùng rung động. Vọng Giang Các, khuê tú sư phòng. Khắc hoa song cửa sổ nửa mở, hơn 10 vị khuê tú tựa tại phía trước cửa sổ, váy lụa nhẹ dắt, châu châm lay nhẹ, các nàng ánh mắt doanh doanh nhìn về phía các bên ngoài, giống như trong đám người tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tiết Quốc công phủ đại tiểu thư Tiết Linh khởi một bộ xanh nhạt váy ngắn, đầu ngón tay theo bệ cửa sổ, thần sắc thanh lãnh như sương. Bên cạnh Chu Vân Hiểu đột nhiên xích lại gần, mắt hạnh trung dạng lấy yêu kỳ, Tiết tỷ tỷ, nghe nói Giang công tử tại quý phủ dự thính 5 năm, ngươi thường cùng hắn biện luận kinh thi điển tịch, có thể cùng Giang Châu đệ nhất tài tử luận văn đạo, thật khiến cho người ta tiện sát chặt. Còn không phải thế, Trần Minh Lạc chấp phiến che miệng, sóng mắt lưu chuyển, nhà ta mấy cái kia tiểu chất nhì, ngày ngày nhắc tới Giang công tử thơ văn, hận không thể đến nhà thỉnh giáo đâu. Nàng thích nhất cái kia thủ nhất Tiễn Mai Nguyệt Mãn Tây Lâu thường thường sao chép vẽ, đáng tiếc lại là Giang Hành Chu đưa tặng cấp Tiết Linh khởi tử. Trần Vận Đường nghe vậy không khỏi than nhẹ, có thể cùng Giang công tử biện kinh luận đạo, Linh khởi tỷ tỷ tất nhiên cũng là tài trí hơn người. Tiết Linh khởi xanh nhạt chỉ tiêm nhẹ nhàng lướt qua song cửa sổ, khoe môi cái kia bôi cười yếu ớt như có như không. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, tại nàng tinh xảo bên mặt bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Mấy bị muội muội quá khen. Thời gian trước ta bất quá cùng Giang Lang, chợt có luận bàn nàng thanh âm thanh linh, tiếng nói hơi ngừng lại, Vũ Tiệp run rẩy gian tiết ra một tia khó mà phát giác ánh sáng lưu hòa. Gần đây đúng càng phát ra biện bất quá hắn. Cái này hơi hợt mấy câu, lại làm cho cả phòng khuê tú trong lòng đều hâm mộ mọi nhừ. Chu Vân Điệu trong tay theo khăn không tự giác điệu rào chặt, Trầm Minh Lạc chấp phiến ngón tay ngọc có chút trở nên cứng, Trần Vận Đường càng là liền hô hấp đều trệ trệ. Trong xương phòng nhất thời tĩnh đến có thể nghe thấy lư hương trung trầm thủy hương đùng đùng nhẹ vang lên. Chúng nữ nhìn nhau, đều trong mắt đối phương đọc được đồng dạng cực kỳ hâm mộ cùng chua xót, như vậy vân đạm phong khinh quay hoàng, mới nhất là đâm lòng người phổi. Nhìn, Giang Châu phủ viện đám học sinh tới. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ chợt truyền đến một trận ồn ào. Chúng nữ vội vàng thăm dò nhìn lại, nhưng kiến bờ sông liều dưới, một trận huyên náo. Thái thú Tiết Sùng Hổ đứng ở vọng giang cắt trên đài cao, tiếng như hùng trùng, cao giọng tuyên cáo, đoan ngọ văn hội thủ trận, cho mời ta Giang Châu phủ học viện nhi lang, kỵ mã xả liễu. Gió sông phất qua, cắt trước liêu rủ nhẹ lay động, dài mảnh cảnh thượng sớm đã buộc lại ngũ thải tơ lụa, theo gió nhẹ nhàng. Vọng giang cắt chúng đám người nghe tiếng mà động, nhao nhao rời bước đến cắt trước rào chắn nơi, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía cái kia bài thủy liễu. Kỵ mã xả liễu chính là đoan ngọ cổ lễ, đã khảo giáo tiến thuật, cũng cần văn thuật gia trì, bán chúng cảnh liễu người đều là văn thuật, xả thuật đỉnh tiêm người. Quy tắc đơn giản, ai có thể tại cách liệu môn chỗ xa nhất bắn chúng, tức là thắng được người. Các thượng con em thế gia ma quyền sát trưởng, danh sĩ nho sinh mỉm cười quan sát, càng có khuê tú chấp phiến che miệng, xì xào bàn tán, chỉ đợi trò hay mở màn. Mà các bên ngoài bách tính cũng đi cả nhắc vương cổ, tranh nhau thấy trận này phong nhã thịnh sự. Thái thú Tiết Sùng Hổ nhấc vung tay lên, chư vị Giang Châu binh sĩ, mời. Vừa dứt lời, vọng giang các hạ đã vang lên một trận tuấn mã tê minh. nhưng kiến mấy chục thất đỏ thâm tuấn mã từ các sau nối đuôi nhau mà ra, yên ngựa mạ vàng, hàm thiết và dây cương xuyên ngọc. Kỵ sĩ trên ngựa nhóm đều là lấy hẹp tay áo trang phục, bên hông đi bước nhỏ mang, tại nắng sớm trung hiện ra lênh mang. Vùng ven sông liễu rủ dưới, sớm có nha dịch nghiêm nghị đứng ở nhất tòa liêu trước cửa, buộc lại ba thước lụa đỏ, tại trong gió sớm bay phất phới. Cái này kỵ mã xạ liêu nhất là khảo giáo công phu, cần phóng ngựa như bay, khoảng cách càng xa càng tốt, dương cung cài tên, đã muốn xạ đoạn treo cao cảnh liễu, lại không thể gây thương cùng một sợi dây lụa đỏ mảy may. Giang Châu Đoan Ngọ Văn Hội trăm năm truyền thống, có thể ở đây tài nghệ trấn áp quần hùng người, đều danh chấn giang nam. Hơn nữa, Đoan Ngọ Văn Hội cùng Cốc Vũ Văn Hội khác biệt, Cốc Vũ Văn Hội đúng 2000 tên thi phủ đồng sinh làm chủ, thi phủ trước một trận tình hội. Mà cái này Đoan Ngọ Văn Hội lại là không xú vị, bất luận tú tài, thậm chí cử nhân, chúng văn sĩ đều là có thể tham dự, tại văn hội dương lên văn danh. Giang Hành Chu một bộ hẹp tay áo kỵ xạ trang phục, thừa kỵ một thất toàn thân trắng như tuyết chiếu dạng ngọc sư tử tuấn mã rào bước mà đến, chấp cương đốt ngón tay thon dài như ngọc. Nắng sớm vì hắn hình dáng rắc lên một lớp viền vàng, liên móng ngựa tóe lên giọt nước đều giống như toé ngọc bà nó ánh. Tiết Phú, Tiết Quý hai huynh đệ theo sát phía sau, đỏ thâm tuấn mã thượng Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Thẩm Chức Vân chờ đám người, cũng là quần áo phiêu phiêu. Một chuyến này tú tài trang phục dục ngựa từ làm được bộ dáng, nghiễm nhiên như chinh chiến xa trường bình thường, còn muốn đáng chú ý ba phần. Giang công tử, không biết là ai trước hô lên một tiếng này, lập tức như ném đá vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Bên bờ dưới cây liễu đám người trong nháy mắt sôi trào, đám trẻ con nhảy cả từng hướng phía trước chen, là ông viện trúc trượng đi cả nhắc nhìn quanh, liên cái kia bán bánh trưng phụ nhân đều quên gào to, chỉ lo dùng tạp dề lau nhìn ra xa. Vọng Giang các thượng càng là châu ngọc lay động, theo khăn tung bay. Chương 113, thuyền rồng bắt đầu thi đấu. Câu nguyện phiếu 2, chương 113, thuyền rồng bắt đầu thi đấu. Câu nguyện phiếu 2, Tiết Linh Khởi cố tự chấn định địa nắm chặt song cửa sổ, lại không thể che hết tính hai cái kia bôi đường đỏ. Giang Lang, Chu Vân Điệu kích động nửa người đều nhô ra ngoài cửa sổ, mắt hạnh bên trong chiếu đến cái kia đạo thân ảnh màu trắng, liên phát gian châm cài tóc rủ xuống tua cờ đều quên phụ chính. Vọng Giang các, khán đài. Tiết Thái Thu đứng ở sơn son trước lan can, râu dài theo gió nhẹ phẩy. Duyệt tận thế sự đôi mắt có chút nheo lại, khóe mắt Tiếu Văn bên trong cất giấu mấy phần vui mừng cùng tự đắc. Hắn tả thủ khẽ vuốt râu đẹp, tay phải thả lỏng phía sau, quan phục thượng vân nhạn bổ tử tại nắng sớm hạ hiện ra ám văn. Khá lắm Giang gia binh sĩ. Tiết Sùng Hổ thấp trong tiếng nói, mang theo không thể che hết tán thưởng. Sau lưng ban đầu hiểu ý, vận điệu tiến lên trước đưa lên ấm tốt quân sơn ngân trầm. Phương Trả mở mị gian, nhưng Tiến Thái Thú ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Hắn lãng cười ra tiếng, quay đầu đối bên cạnh Thông Biệt Giá Thôi Thường Nghiệp, như vậy khí tượng, ta Giang Châu phủ văn vận lo gì không hưng thịnh. Thôi Thường Nghiệp gật đầu cười nói, đại nhân lời nói đúng vậy. Không cần nhiều năm, ta Giang Châu văn đàn lại nhiều một vị văn đạo tông sư. Chợt nghe tiếng vó ngựa chấn như kinh lôi lan đất, Giang Châu phủ viện đám học sinh đã phóng ngựa bay đi. Thanh sam phân phật, trong nháy mắt liền cùng Liễu Môn kéo dài khoảng cách. Móng ngựa đạp nát thần lộ, tại bàn đá xanh thượng tóe lên một chuỗi hóng ánh bọt nước. Đợi vọt ra 300 trượng có hơn, Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh chờ chúng kỵ sĩ chợt như hồng nhạn dương cánh bàn cùng nhau quay đầu. Nhưng gặp bọn họ tay vượn dáng nhẹ, cung điêu trang tròn, bó mũi tên dưới ánh chiều dương hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Lấy, theo nhất thanh thanh hát, mũi tên phá không mà ra. Mỗi chi vũ tiễn đều lôi cuốn lấy khác biệt văn thuật quang hoa, hoặc như màu mực du long, hoặc giống như kim qua thiết mã, càng có tài hơn hóa khí cầu vào người, tại trời cao vạch ra bảy sắc dải lụa màu. Ba ngoài trăm trượng liêu trước cửa, cành liêu ứng thanh vang lên, tiễn tiễn chính chúng điểm ngắm. Nhưng kiến Giang Hành Chu một ngựa tuyệt trần, chiếu dạng ngọc sư tử tuấn mã bốn vó sinh phong, đã xa xa dẫn trước 500 trượng xa. Thanh sam tại gió táp trung liệt liệt rung động, giống như dương cánh thanh loan. Hắn đột nhiên siết cương hồi mã, ngọc quan hạ tóc đen bay lên như thác nước. Nhưng tiến tay phải hắn cầm một thanh mạ vàng trên cùng, không lưng quấn quanh lấy màu xanh nhạt tài hoa. Cánh tay trái giãn ra như hạc cánh trương, dây cung tại đầu ngón tay hắn rung động kéo căng thành trăng tròn. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Chanh, mũi tên lông vũ rời dây cung trong nháy mắt, tiện thân bắn ra sáng chói văn quang, vẽ ra trên không trung một đạo ngân hà bản quy tích. Năm ngoài trăm trượng, cành liêu ứng thanh mà đức, mặt cắt bóng loáng như gương. Chỉ có cái kia lụa đỏ tại tiễn phong khuấy động trung khẽ đung đưa, dường như có linh tính tránh đi phong mang, vẫn như cũ hoàn hảo như mới điệu treo giữa không trung. Màu, tiếng hét này màu như sấm mùa xuân nổ vang, chỉ một thoáng quét sạch cả tòa Giang Châu thành. Vọng Giang các bên trên, tú lâu rèm châu xoạt rung động, khuê tú nhóm trong tay nũ kim loại quạt tròn lại không thể che hết như hoa lún đồng tiền. Có tiểu tỷ vô ý ngã phiến, có cô nương đụng lật ra chén trà, lại đều không lo được những này, một mực điểm lấy mũi chân hướng bờ sông nhìn quanh. Bờ sông bách tính càng là reo hò, xôi trào như cháo. Lão ngư dân nuốt mặt thuyền, người bán hàng rong gánh bên trong đồ chơi làm bằng đường vung đầy đất, đám trẻ con cưỡi tại phụ thân đầu vai vùng vẩy lùa màu. Tiếng hoan hô sóng tầng tầng điện điện, cả kinh lòng sông cỏ trắng vỗ cánh mà lên, tại bầu trời xanh xếp thành một đạo tuyết luyện. Chúng thiếu niên tìm ngựa nhìn nhau, trên mặt đều là cười khổ. Móng ngựa bất an lẹ xẹt lấy bàn đá xanh, tóe lên điểm điểm bọt nước. Nếu bàn về kỵ xạ công phu, bọn hắn tự hỏi không thua Giang Hành Chu nửa phần. Phương tài ba ngoài trăm trượng tiễn tiễn trúng địa, chính là chứng cứ rõ ràng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Giang Hành Chu trong tay trôi này mạ vàng chiến trên cung. Không lưng lưu chuyển lên màu xanh nhạt tài hoa vầng sáng, dây cung ẩn ẩn có kim thạch thanh âm, không lưng gánh chịu lấy phó xạ tác hạ khúc, thạch lăng tiến đạt phủ cấp thủ bản văn bảo. Bực này đạt phủ cấp thủ bản văn bảo trên cung, Giang Châu phủ duy nhất cái này một thanh, lại không kiện thứ hai. Không biết là ai than nhẹ một tiếng. Đạt phủ cấp văn bảo, chân quý bực nào. Bảo vật này cung vừa mở, liền có thể tự động phóng thích thạch lăng tiễn đạo này đạt phủ cấp văn thuật, phá không như cực nhanh. Liên cái kia quý yêu đem đều ngăn cản không nổi. Trong tay bọn họ những này phàm sắt chế tạo cung điêu, cho dù xạ thuật lại tinh, lại há có thể cùng tranh tài. Giang gió thổi qua ngọn liễu, thổi tan các thiếu niên không cam lòng thở dài. Tiết quá thủ tướng kỵ mã xạ liêu phủ viện chúng thiếu niên, triệu đến trong các, hắn vuốt râu cười dài, váy dài vung lên, người tới, cấp chư vị phủ viện học sinh nhìn đường. Sớm có nha dịch bưng lấy sơn son khay nối đuôi nhau mà bảo. Nhưng kiến ban cho Giang Hành Chu, chính là một ngụm đắt đỏ mạ vàng khảm ngọc túi đựng tên, bên trong thịnh ba chi điêu linh văn tiễn, đuôi tên quấn lấy tử kim kia, có khắc nhất hộp long tiên tỏi mực, cũng một quyển giao tiêu chế thành xạ văn thuật. Còn lại phủ viện thiếu niên đoạt được, thì là bút lông sói hành văn mười quản. Mặc dù không kịp thủ quý báo trọng, lại cũng đều là tốt nhất thư phòng chi vật. Tạ Thái Thú đại nhân ân thưởng. Giang Hành Chu chấp lễ cái gì cùng, bên hông ngọc đội khẽ chọc rung động. Tạ Thái Thú. Chúng thiếu niên cùng nhau không người lĩnh thưởng, tay áo tung bay. Tiếng vó ngựa dần dần nghỉ, bờ sông tiếng trống được khởi. Phương tài kỵ xạ tỷ thí, bất quá là đoan ngọ văn hội một đĩa khai vị thức nhắm, dùng để đổi canh giờ. Chân chính trọng đầu hí, vẫn là thuyền rồng thi đấu. Giờ phút này trên mặt sông, trăm trượng thuyền rồng đã như giao long xuất thủy, lục tục ngoe đi vào điểm xuất phát, chờ xuất phát. Đông, đông. Cái này thuyền rồng thi đấu, không luận văn chức cao thấp, cử nhân nhưng vung mái chèo, tiến sĩ cũng cầm lái, chính là bạch thân tú tài, chỉ cần ngực có tài hoa, dưới ngòi bút thi từ văn chương tuyển diệu, đều có thể tại thuyền rồng thi đấu mở ra thân thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt sông cột buồm như rừng. Giang Châu phủ tiếp theo phủ năm huyện thuyền rồng tinh nhuệ ra hết, phủ học viện thanh sam học sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng có thủy vận mình trần lực sĩ thuyền rồng đội, thế gia đại tộc buồn gấm con cháu thuyền rồng đội, thậm chí liên túy tiên lâu đầu bếp tiểu nhị đều tổ chi mùi rượu đội. Trên mặt sông, mấy trăm thuyền rồng dần dần tụ lại, như đàn vảy cạnh bọn. Kim Sơn phát họa long đầu dưới ánh chiều dương hiện ra lân ánh sáng, thân thuyền hoa văn màu vân vân sóng nước theo ba lưu động, xa xa nhìn lại, toàn bộ đại giang dường như sống lại. Giang Châu phủ, thủy vận bến tàu, tiếng người huyên áo. Một chiếc màu đen lâu thuyền, lặng yên không tiếng động ẩn nấp tại đoan ngọ náo nhiệt ồn ào náo động bên trong, tính bỏ neo tại bến tàu nơi hẻo lánh. Chiếc này ba tầng lầu thuyền toàn thân đen kịt, thuyền thủ bệ ngạn đầu thú dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Thân thuyền nước ăn cực sâu, hiển nhiên trở vật nặng. Nhất kỳ chính là, mặc cho gió sông như thế nào gào thét, cái kia mặt thêu lên ám văn tinh kỳ lại không nhúc nhích tí nào, phản phất bị lực lượng vô hình giam cầm. Trong khoang thuyền, 36 chén nhỏ dao ngọn đèn phun ra nuốt vào lấy xanh lét ngọn lửa, đem bốn vách tường chiếu rọi đến như là u minh yêu vực. Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn chủ vị, tái nhợt đốt ngón tay có tiết tấu địa gõ đánh lấy âm trầm một bàn trà. Phía sau hắn 12 tên mặt nạ đồng xanh áo đen thị vệ như pho tượng đứng yên, chỉ có mặt nạ hốc mắt trung ngẫu nhiên hiện lên một đạo u mang. Bàn dài tứ phương, yêu khí cuồn cuộn, Đông Hải yêu đỉnh hoàng ngư yêu xoáy quanh thân hiện ra vàng nhạt vảy ánh sáng. Sau lưng tám tên yêu tướng đứng tựa vào kiếm. Còn có một mực phụ trách cùng lịch chủng văn nhân liên lạc quân tôn đội trưởng Hà Thập Cửu cũng ở tại chỗ, nó giáp sát hiện ra huyết gỉ sát, một đôi cẳng cua thỉnh thoảng khép mở, phát ra rợn người kèn két tiếng vang. Thái Hồ yêu đình yêu vương ngao lệ lười dựa thành ghế, đỉnh đầu một đôi dao giác yêu khí như ẩn như hiện, sau lưng bảy tên yêu tướng bóng ma chiếu vào trên vách khoang. Bắc cảnh bạch ngạch hồ hồ mắt lăng lệ, cái trán tuyết văn lúc sáng lúc tối mỗi một lần hô hấp đều mang ra rét lạnh xương trắng, tại bản thượng ngưng kết thành xương. Chư vị đại soái, hầu, vương Triệu Bình Trúc đột nhiên dừng lại gõ đánh, thanh âm như là đao cùn cạo xương, nên hạ quyết định. Giang Hành Chu, ngắn ngủi mấy tháng, tam thiên xuất huyện, nam thiên đạt phủ. Mỗi tiên đạt phủ văn chương xuất thế, Giang Châu phủ nhân tộc tài hoa liền bạo tăng một phần, yêu tộc khí vận liền yếu một phần. Xem một chút đi, kẻ này chưa cập quan, đã có đại nho chi tư. Ta đã sớm nói, kẻ này chưa trừ diệt, tất thành yêu tộc hòa lớn. Nhưng chư vị nhưng thủy chung chưa coi trọng. Triệu Bình Trúc giữa hàm răng gạt ra ba chữ này, thận nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hắn một mực trăm phương ngàn kế đối phó Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc, cũng không có ý định nhằm vào Giang Hành Chu. Thế nhưng là Giang Hành Chu năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của hắn, thậm chí chèn ép Triệu gia nhất có tài hoa cùng tiền đồ con thứ Giang Châu đồng sinh án thủ Triệu Tử Lộc, nhường Triệu phụ tại Giang Châu phụ thanh danh càng ngày càng thối. Liên trận này Tiết Đoan ngọ nhật, Tiết Sùng Hổ Thái Thú cũng sẽ không tiếp tục mời Triệu gia tiến về vọng Giang Cát. Không giết Giang Hành Chu, nan giải hắn mối hận trong lòng. Triệu Bình Trúc đem mấy quyển ố vàng viết tay sách ba địa bằng trên bàn, lại chấn động đến dao ngọn đèn diễm run lên bần bật. Sách nhỏ phía trên ghi lại, tất cả đều là Giang Hành Chu viết thi từ văn chương. Ánh đến chiếu rọi, những cái kia thơ văn tiêu đề phi thường chói mắt. Tâm ẩn giả bất ngộ vân thâm sử thảo bồ tát man định túc xạ hồ phó xạ tất hạ khúc thạch lăng tiễn bọc lư sơn buộc bố nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu lậu thất minh. Chúng yêu xoái, yêu hầu, yêu vương nhóm cầm lấy sách. Chạm giao long. Ngao lệ ánh mắt đảo qua xạ hồ cái kia sách thượng bút tích sâm nhiên, thình linh viết, tuy ỷ bình sơn tiếu chu sử, đương nhiên đổ chạm giao long danh. Nó không khỏi cười lạnh một tiếng. Có ý tứ. Miệng còn hôi sữa thiếu niên, cũng dám khẩu xuất của ngôn, chạm giao long. Tiếng nói, chợt im bặt mà dừng. Ngao lệ bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó tại Thái Hồ ven hồ vô tích huyện thành. Giang Hành Chu lấy thạch lăng tiễn một mũi tên bắn giết nó tọa hạ lực phòng ngự mạnh nhất quy yêu tướng. Không thể nói trước, gia hỏa này vẫn đúng là dám chạm giao long. Nhìn cái này thủ phó xạ tác hạ khúc thạch lăng tiễn lâm ám thảo bệnh kinh phong, tương quân dạ rất cung. Bình minh tầm bạch vũ, một tại thạch lăng trung. Thông thiên không thấy hổ chữ, nhưng là ai không đúng một mắt liền biết, lâm ám thảo bệnh kinh phong, câu này rõ ràng là muốn xạ hổ yêu, lại ngộ chúng thạch lăng. Bạch ngạch hầu khó thở mà cười, mắt vàng nội trương. Phi tướng quân Lý Quảng lầm xạ thạch lăng sự tích, nó thế nhưng là quá quen thuộc. Giang Hành Chu đem việc này viết thành đạt phụ thơ, đợi truyền khắp thiên hạ ngày, mất mặt tự nhiên là hổ yêu nhất tộc.
nhiều như vậy đạt phủ chi tác, viết thật tốt. Hoàng Ngư yêu xoáy tinh tế nhìn qua trong đó mỗi một bài thơ từ văn trường, con người đã triệt để hóa thành dựng thẳng đồng tử, nó dùng gần như tham lam tư thái hít sâu một hơi, thần sắc không nhịn được có mấy phần si say, cái này cũng chẳng có gì lạ. Yêu tộc vốn là hội người tu hành tộc kinh điển, thường nhìn nhân tộc văn trường, đánh giá chi lực tự nhiên là cực cao. Quyển sổ này trung tám thiên, tùy ý chọn trong đó tùy ý một bài thi từ văn trường, cái kia đều đủ để tại Đông Hải yêu đỉnh, nhường vô số yêu binh yêu tướng tranh đoạt. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy chúng yêu đột nhiên lặng im. Thanh đồng đăng chén nhỏ bên trong dao dầu đùng đùng nổ vang, phản chiếu chúng yêu trên mặt âm tình bất định. Tuy nhiên nội dung bên trong để bọn chúng nổi nóng, nhưng là không thể không thừa nhận, thiếu niên này văn chương tài hoa thật sự là kinh khủng. Thiên thiên đều là xuất huyện trở lên cẩm tú văn chương, trong đó hơn phân nửa đúng là đạt phủ chi cảnh. Bọn chúng chưa hề ở những người khác tộc tú tài trên thân, nhìn thấy qua như thế làm cho người rung động tiên phú. Nhưng nhìn kỹ nó làm, các thiên thi từ đều là nội dung tỉ mỉ xác thực. Duy chỉ có cái kia Lậu Thất Minh nơi, thình lình chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi nhất cái đề mục, bút tích hoàn toàn không có. Lậu Thất Minh toàn văn ở đâu? Hà Thập Cửu đột nhiên đặt câu hỏi, thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ trói tai. Ngươi như tưởng biết toàn văn, có thể tự đi đầu đường cuối ngao nghe ngóng. Này văn, Giang Châu phụ nữ trẻ em đều biết. Triệu Bình Trúc lập tức lông mày nhảy một cái, chừng không biết sống chết Hà Thập Cửu một mắt, lạnh nhạt nói: "Hắn sao dám đặt bút? Nghịch chủng văn nhân sao chép này mình, liền nhẹ thì văn cung giận nước, nặng thì văn tâm băng huyết." Triệu phủ nghịch chủng văn nhân, bây giờ là nhìn Lậu Thất Minh đệ mục, liền sợ hai tâm sợ, càng chớ luận viết tay viết nội dung của nó. Chỉ là, loại này chuyện mất mặt, hắn cũng không dễ làm lấy yêu soái, yêu vương mà nói: "Không cần dây dưa những này việc nhỏ không đáng kể." Yêu vương ngao lệ trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp như sấm rền lan qua, dưới mắt khẩn yếu nhất là như thế nào diệt trừ Giang Hành Chu. Hắn có đầu rút cổ tại Giang Châu trong phủ, có tiết xung hổ, Chu viện quân tỏa chấn, phủ thành bên trong đề phòng sông nghiêm, chúng ta yêu tướng như tùy tiện lén bảo, không khác tự chui đầu vào lưới. Tại nhân tộc phủ thành, yêu khí hơi lộ, liền sẽ bị văn đạo khí tức chấn áp, nửa bước khó đi. Nhưng, Triệu Bình Trúc thâm trầm nhất yếu, chỉ tiêm khẽ cho bàn, thuyền rồng thi đấu, lại là cơ hội trời cho. Mấy trăm đầu thuyền rồng cùng một chỗ tranh độ, mặt sông cực kỳ hỗn loạn. Vì đoạt đầu danh, các thuyền cử nhân chắc chắn sẽ điên cuồng thi triển văn thuật, phong lôi kích đãng, vân khí cuồn cuộn, đến lúc đó khí tức hỗn loạn như rồi, ai có thể phân biệt rõ ràng trong đó sắc cơ? Thích khách có thể ẩn nấp thân lân cận thuyền, đợi văn thuật lúc bộc phát thừa dịp loạn xuất thủ, hoặc từ đáy sông tìm hành, mượn chọc lang nghiệm hộ thẳng đến tính mệnh. Hay hơn chính là, cho dù đã thủ, cũng có thể làm giả thuyền rồng đụng nhau ngoài ý muốn. Đây là tốt nhất, thậm chí là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ trận này đoan ngọ thuyền rồng thi đấu, muốn lại tầm như thế thích hợp cơ hội tốt, cơ hội là không thể nào. Ta tự mình lưu đồ lần hành động này, xuất động địch chủng văn nhân, nhưng còn cần trợ lực mời chư vị yêu soái, các phái tinh nhuệ yêu tướng về ta điều khiển. Triệu Bình Trúc liếm liếm môi khô khốc, trong mắt sát ý sâm nhiên. Nhưng bạch ngạch hầu mắt vàng đống nhiên co vào như châm, trong cổ lăn ra trầm thấp hổ khiếu. Đây là cơ hội duy nhất. Hành, bản vương phái rùa, cua, dán ba yêu tướng giúp ngươi. Trận chiến này chỉ cho phép thành. Ngao lệ vảy rồng tại ánh đến hạ hiện ra ưu quang. Nhưng tiểu nhân có một chuyện không rõ. Hà Thập Cửu đột nhiên lên tiếng, giáp sát tại đèn đuốc hạ hiện ra xám xanh quang trạch. Giảng. Hoàng Ngư yêu xoáy lân phiến khẽ nhếch, nó đối cái này Hà Thập Cửu làm việc kín đáo tâm tư, càng ngày càng thưởng thức. Như cái kia Giang Hành Chu căn bản không tại thuyền rồng phía trên, nó tôm tìm bất an đánh bong thuyền, chúng ta như vậy mưu đồ, chẳng lẽ không phải tận giao chạy về hướng đông? Trong điện bỗng nhiên tĩnh mịch, chúng yêu hầu đưa mắt nhìn nhau, yêu vương ngao lệ giao tu không gió mà bay. Cái này quân tôm lại nói toạc ra nhất cái trí mạng sơ hở, bọn chúng không thể nào xác thực biết Giang Hành Chu đến tột cùng trèo lên thuyền hay không. Triệu Bình Trúc sắc mặt đột nhiên thay đổi, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, âm thanh hùng dữ, đây là cơ hội duy nhất, đã không có đường lui. Đống nhiên vô án giác, vậy liền đánh cược hắn chắc chắn sẽ trèo lên thuyền. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 114, bán bọn. Đòn sát thủ sau cùng, Giang Hành Chu. 1. Chương 114, bán bọn. Đòn sát thủ sau cùng, Giang Hành Chu. 1. Giang Châu phủ tham gia thuyền rồng thi đấu mấy trăm chiếc hoa văn màu thuyền rồng từ Tam Giang lục bờ tụ đến, san sát nối tiếp nhau địa đỗ tại Vọng Giang các dưới. Sơn son mạ vàng long đầu tại nắng sớm trung ngẩng đầu, gấm vóc chế thành tình kỳ bay phất phới. Dự thi chu tử nhóm thân mang các loại trang phục, hoặc chấp nạo đứng trang nghiêm, hoặc đánh trống trắng uy, đem nhất giang nước xanh phản chiếu ngũ thải ba lan. Nơi xa thuyền hoa thượng sáo trúc âm thanh cùng chỗ gần phòng giam âm thanh xen lẫn, vì trận này đoan ngọ thịnh sự bằng thêm mấy phần ồn ào náo động khí tượng. Giang Hành Chu cùng Tiết Phú, Tiết Quý, Thẩm Chức Vân, Hàn Ngọc Khuê trở phụ viện học sinh hạ Vọng Giang các, vội vàng đã tìm đến bờ sông. Tiết Phú đưa tay che nắng, nhìn ra xa mặt sông, cười nói, năm nay chiến trận này ngược lại là so với những năm qua càng tăng lên. Tiết Quý sớm đã kìm nén không được, vượt lên trước mấy bước, đặt vào cầu nổi, quay đầu bắt chuyện đám người, mặc trì hoãn, mau mau trèo lên thuyền. Thẩm Chức Vân đi lại nhẹ nhàng, nhảy lên thuyền rồng. Giang Hành Chu đứng ở thuyền trước, hít sâu một hơi, gió sông đập vào mặt, xen lẫn tiếng trống cùng hò hét, trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Hắn mắt sáng như lúc đảo qua mặt sông, đã thấy các loại thuyền rồng phía trên, lại có nhiều cử nhân ngồi ngay ngắn, cầm bào đai lưng ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hai bên bờ tiếng người huyên náo, quen biết người cách thuyền tướng gọi, trong lúc nhất thời Trương Vinh Lý Vinh thanh âm liên tiếp. Chợt thấy một chiếc thanh kỳ thuyền rồng phá sóng mà đến, cầm lái người áo bào tím mặc quan, rõ ràng là Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc. Vị này Giang Âm huyện quan phụ mẫu giờ phút này rút đi quan uy, ống tay áo kéo cao, lộ ra rắn chắc cánh tay, trái ngược với cái bình thường chu tử. Lý đại nhân, nhiều ngày không thấy. Giang Hành Chu cao giọng chắp tay thi lễ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, đoan ngọ thuyền rồng thi đấu, ngài tự mình cầm lái. Dù sao cũng là Giang Âm huyện quan phụ mẫu, ngẩng đầu không thấy túi lầu kiến. Giang Lang. Lý Mặc nghe tiếng quay đầu, trong tay cái chèo dài tại sóng biết giang kích thích một chuỗi hóng ánh bọt nước, cười băng nói ra thật xấu hổ a. Ta Giang Âm huyện thuyền rồng, đã có dòng dã 12 năm không vào đoan ngọ thuyền rồng văn hội năm giáp liệt kê. Bản huyện lệnh suy nghĩ, năm nay tổng muốn xông vào năm vị trí đầu đi. Hắn nhấc tay gạt đi trên trán mồ hôi, áo bào tím và táo đã sớm bị bọt nước ướt nhẹp, thần sắc cất dấu nói không hết cháy bỏng, năm nay như lại thất bại tan tác mà quay trở về, bản quan tấm mặt mo này cũng không nơi phóng. Giang Lang nhưng nguyện gia nhập ta Giang Âm thuyền rồng đội, vì quê quán ra một phần lực. Lời còn chưa dứt, Giang Châu phủ học viện trên thuyền rồng đột nhiên truyền đến nhất thanh thanh hát, chậm đã. Chỉ kiến Triệu Mạnh Tiết giáo dụ gấp đến độ quan đái như lệnh, nửa người đều nhô ra thuyền mặt thuyền, hành chu chính là ta phủ viện học sinh, tự nhiên là muốn tham gia ta Giang Châu phủ học viện thuyền rồng. Lý huyện lệnh chớ có đào ta phủ học viện góc tường. Lời nói ở đây, hắn mặt mo đỏ bừng lên, cuối cùng biện xuất một câu, ta phủ học viện thuyền rồng đội đã 10 năm chưa chắc thuyền rồng thi đấu khôi thủ mùi vị. Năm nay phủ học viện thuyền rồng đội có thể hay không đoạt được thứ nhất, coi như trông cậy vào hành chu. Chúng trên thuyền rồng lập tức nhất phiến cười vang. Có hán tử vỗ mạn thuyền cười to, Triệu giáo dụ, ngài cái này cầu người bộ dáng, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Một cái khác chiếc cỡ lớn trên thuyền rồng, Lôi Vạn Đình đô úy cười to, tiếp cha nói, Giang Lang, không bằng tới chúng ta cái này Giang Châu phủ nha thuyền rồng đội, ngươi như đến, đảm bảo chúng ta có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Các đầu thuyền rồng tranh đoạt ồn ào âm thanh liên tiếp. Bất quá, bọn hắn cũng biết, Giang Hành Chu bây giờ tại Giang Châu phủ học viện cầu học, khẳng định đúng ưu tiên gia nhập phủ học viện thuyền rồng đội. Gia nhập cái khác thuyền rồng đội hy vọng không lớn. Thôi, ta liền đợi tại phủ học viện trên thuyền rồng đi. Giang Hành Chu đứng ở thuyền đầu, nhưng kiến mặt sông mấy trăm hơn 10 chiếc lớn nhỏ trên thuyền rồng, vô số đạo sốt ruột ánh mắt như tiên phong tới. Hắn chắp tay xin miễn các thuyền rồng mời. Cái này đoan ngọ thuyền rồng giải thi đấu, cũng không văn vị hạn chế. Tất cả ý đồ tranh đoạt 10 hạng đầu thuyền rồng, cơ hội nhất định đều có 3 năm vị cử nhân tọa trấn, cạnh tranh dị thường kịch liệt cùng tăng tốc. Mấy trăm đầu thuyền rồng, có lớn có nhỏ, nhiều thì trăm người, ít thì 10 người. Những này tiểu long thuyền chưa hẳn liền không có ưu thế, thuyền nhỏ như tinh xảo sóng bên trong toa bất quá dài 3 trượng ngắn, thân thuyền sơn lấy màu son bảy văn, 10 tên tinh tráng hán tử mình trần cầm mái chèo. Mỗi khi nhịp chống đột nhiên gấp, bọn chúng tựa như du ngư khắp nơi chúng thuyền kẽ hở gian xuyên thẳng qua, thân thuyền linh hoạt mà tấn mãnh, trùng kích tốc độ cực nhanh, mái chèo diệp lên xuống gian tóe lên ngân tinh bạc điểm. Nhưng nhược điểm cũng rõ rệt, mặc dù bực này linh xảo mau lẹ, hơi gặp gió sóng liền khiến thân thuyền lay động, dễ dàng lật thuyền, không chịu được đại giang sóng gió, thường treo đến trên bờ quan người trận trận kinh hô. Những cái kia cỡ lớn thuyền rồng như là trấn giang long đều là bên ngoài hơn 10 trượng cự thuyền, hai hàng thành sam văn sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Bọn chúng cũng có ưu thế, mặc dù lên mái chèo lúc hơi có vẻ cồng kềnh chậm chạp, đợi đến tốc độ đứng lên, lại là bốc đồng cực mạnh, lại như cự kình pha sóng, những nơi đi qua thuyền nhỏ nhao nhao né tránh. Những này cỡ lớn thuyền rồng, nhưng ngạnh sinh sinh phá tan 3 năm trước cản đường thuyền nhỏ, đầu thuyền bao đồng nơi tia lửa tung tóe, lại không nhúc nhích tí nào tiếp tục tiến lên, chịu được dã man va chạm. Lòng sông nơi đỗ lấy một chiếc màu đen thuyền rồng, trưởng hơn 10 trượng thân thuyền toàn thân đen như mực, chỉ có mũi tàu khảm mạ vàng Giang Châu phủ học viện năm chữ, chính là phủ viện cỡ lớn thuyền rồng. 10 vị cử nhân giáo dụ sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh tại trung thương tử đàn trước án, một loạt chỉnh tề thanh ngọc giá bút chiếu đến ánh nắng lưu chuyển. Phía sau bọn họ 40 tên áo trắng tú tài cùng nhau chấp bút, trước án phủ kín giấy tuyên. 50 tên mình trần lực sĩ phân loại thuyền rồng lưỡng mạn thuyền, màu đồng cổ ra lưng, cầm mái chèo khổng vũ hữu lực. Giang Châu phủ học viện thuyền rồng người cầm lái, đúng giáo thụ ngự khóa Vương Dực Chu giáo dụ, hắn nhất là giỏi về ngự thuyền. Chư vị, thuyền rồng chấp mái chèo người đều là lực sĩ, chúng ta văn sĩ thì lại lấy bút mực vì mái chèo, nên mới nghĩ vì thuyền. Phàm cùng thuyền rồng tương quan chi thi từ ca phú đều có thể vì đó. Không câu nệ chiến thơ lấy tăng thanh thế, tăng thêm thơ lấy thêm uy năng, hay là phụ trợ lấy tăng tốc độ, chính là làm trở ngại chi thơ, quấy nhiều hắn thuyền tiến lên cũng không gì không thể. Tiếng nói hơi ngừng lại, Vương Dực Chu giáo dụ trong mắt tinh quang lóe lên, thế nhưng nhớ lấy thơ nhưng ngăn thuyền, không thể gây thương người. Đây là văn hội thiết luật. Hắn mắt sáng như bước, nhìn chung quanh đám người, cuối cùng tại Giang Hành Chu trên thân hơi chút dừng lại. Giang Hành Chu chờ đám người rất nhiều đều là lần đầu tham gia Giang Châu phủ thuyền rồng văn hội, hắn cố ý đem quy củ nói kỹ càng một số. Cho dù có Giang Hành Chu vị này Giang Châu phủ học viện đệ nhất tài tử tham gia, nhường mọi người lòng tin tăng nhiều. Nhưng Giang Hành Chu dù sao chỉ là một tên tú tài, tài hoa so với cử nhân một chút nhiều. Hơn nữa thuyền rồng thi đấu đúng đoàn thể giải thi đấu, bọn hắn y nguyên không dám xem thường. Vương giáo dụ, chúng ta còn cần trọng điểm chú ý chuyện gì? Giang Hành Chu chắp tay hỏi thăm, thần sắc nghiêm nghị. Vương Dực Chu ánh mắt trầm ngưng, nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói, thuyền rồng tranh độ, toàn bộ hành trình mười dặm. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thanh âm trầm ổn, thứ nhất, gặp chiêu pha chiêu. Thuyền rồng văn trong hội, thế cục thay đổi trong nháy mắt, các thuyền ở giữa thi từ giao phong như dâng lên triều sinh, tuyệt không phải trước đó chuẩn bị tốt mấy bài thơ từ liền có thể ứng đối. Lại dựng thẳng thứ hai chỉ, ngữ khí ra trọng, thứ hai, trong đỏ đám người tài hoa phân phối, lẫn nhau tiếp sức, cần phải cẩn thận. Không thể nhất thời cạnh mạnh, quá sớm hao hết tài hoa. Nhất là cuối cùng sông trong lúc đâm, nếu không có dư lực làm thơ, tựa như không mái chèo chi chu, thua không nghi ngờ. Vương Dực Chu giáo dụ mắt sáng như đuốc, rơi vào chúng mới học tử trên thân, gàn từng chữ một, cho nên toàn trên thuyền dưới đều là cần nghe theo đầu thuyền người cầm lái hiệu lệnh. Hành Chu, cuối cùng một đoạn bán gọn, giao cho ngươi. Ngươi có chắc chắn hay không? Chương 114, bán gọn. Đòn sát thủ sau cùng, Giang Hành Chu. 2, chương 114, bán gọn.
đòn sát thủ sau cùng, Giang Hành Chu. 2. Vương Dực Chu giáo dụ ánh mắt, tràn ngập chờ mong. Ừm, Hành, giao ta là được. Giang Hành Chu thần sắc không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia phong mang. Giang Châu phủ thuyền rồng giải thi đấu, lên. Tiết Thái Thu đứng ở đài cao, váy dài vung lên, tiếng như hùng trung. Thuyền rồng dựng cờ, nổi trống. Theo vọng Giang Cát, nổi trống đài hiệu lệnh quan một tiếng hét dài, các loại thuyền rồng đình kỳ đón gió pháp phới. Một chữ rơi xuống, mặt sông đột nhiên sôi. Mấy chục cỡ nhỏ thuyền rồng, nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ nhanh nhất, như mũi tên, phá sóng mà ra, mái chèo ảnh tung bay dàn kích thích tầng tầng tuyết lãng. Vọng Giang các bên trên, cơ màu phân phật, bách tính reo hò như nước thủy triều, âm thanh chấn vân tiêu. Bờ sông biển người phun trào, âm thanh ủng hộ, tiếng chiêng trống, tiếng sóng sen lẫn thành nhất phiến, cả tòa Giang thành vì đó sôi trào. Theo sát phía sau, đúng hơn 10 đầu cỡ lớn thuyền rồng, Giang Châu phủ nhà, Lôi Vạn Đình đô úy dẫn đội kim sắc thuyền rồng vững vàng trung lưu, Giang Châu phủ học viện, Vương Dực Chu giáo dụ dẫn đội màu đen thuyền rồng. Thủy vận màu đen thuyền rồng, đâm nghiêng bên trong đột tiến, kề sát tại phủ học viện thuyền rồng đằng sau. Năm huyện xây dựng thuyền rồng đội. Giang Châu 10 đại con em thế gia xây dựng mạ vàng thuyền rồng, hoành đoạn lòng sông. Còn có một số thế đội thứ hai thuyền rồng, bọn hắn cũng không đội ở dành trước, mà là theo đuôi tại cỡ lớn thuyền rồng sau lưng, lấy tiết kiệm chính mình tài hoa cùng thể lực. Giang Hành Chu ngồi tại học viện trên thuyền rồng, tay áo tung bay, trong mắt chiếu đến lăn tăn bạc vàng, bên tai đúng chấn thiên hò hét. Theo nhịp trống vang lên, 50 đối thiết tí vung mái chèo vào nước, lại đánh bọt nước bay lên. Chợt nghe đến một tiếng xé vải thanh âm, cả chiếc thuyền rồng đột nhiên nổi lên kinh quyển bàn nhá nhem, nguyên là 10 vị giáo dụ nhóm đồng thời triển khai một phần sớm viết xong bài thơ ngắn bản thảo. Long Chu Chi Lân thuyền rồng vân giáp. Trong tay bọn họ tuyết lãng trên giấy vết mực chưa khô, liền hóa thành từng đạo kim sắc quang văn chui vào thân thuyền. Thuyền chu liền nổi lên từng vòng màu vàng kim nhạt tài hoa liên y liễu, bao trùm trọn vẹn 10 tầng vòng bảo hộ. Vương giáo dụ, vì sao hao phí nhiều như vậy tài hoa tại thuyền rồng vòng bảo hộ thượng? Giang Hành Chu lông mày cau lại, Hàn Ngọc Khuê bọn người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thuyền rồng thi đấu, tràn diện hỗn loạn. Các loại ti tiện thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chờ một lúc các ngươi liền sẽ biết được, cái này trên sông thuyền rồng chi tranh, ám tiễn khó phòng. Trước cầu tự vệ, mới có thể cầu thắng. Vương Dực Chu giáo dụ kiến chúng tú tài đám học sinh lộ ra không hiểu thần sắc, cười giải thích nói. Hắn vừa dứt lời, nơi xa một chiếc thuyền rồng đột nhiên kích thích mấy trượng sóng lớn, lao thẳng tới lân cận thuyền mà đi. Càng có thơ âm thanh mơ hồ truyền đến, dường như muốn nhiễu loạn hắn thuyền tiết tấu. Không tốt. Vương Dực Chu giáo dụ đống nhiên sắc mặt đổi biến, chỉ kiến Giang Châu phủ nha trên thuyền rồng, Lôi Vạn Đình 10 vị cử nhân đồng thời chấn tay áo mà lên, tề tiếng quá to, lăng không biết xuống 4 chữ văn thuật, im lặng là vàng. 4 chữ như kinh lôi nổ vàng, 10 đạo văn khí trong nháy mắt sen lẫn thành lưới, hóa thành nhất đạo vô hình cấm luôn thủy triều, phô thiên cái địa quét sạch mặt sông. Im lặng là vàng, lấy phong thích văn thuật giả làm trung tâm, triển khai hơn 10 trượng phạm vi bên trong lặng yên vực vực nội tất cả sóng âm bị áp chế, ước chừng duy trì mấy tức tả hữu. Thế nhưng là 10 vị cử nhân liên thủ, lệnh đạo này văn thuật phạm vi bạo tăng mấy chục lần. Hoa, văn thuật những nơi đi qua, mấy trăm trên thuyền rồng tú tài cử nhân nhao nhao biến sắc. Có người há miệng muốn tụng, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang, có người bóp văn thực hiện phép thuật, lại như nghẹn ở cổ họng. Miệng giống như dán giấy niêm phong. Toàn bộ mặt sông lại trong phút chốc lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có thuyền rồng mái chèo, sóng lớn đập thân thuyền trầm đục. Tốt một cái im lặng là vàng. Giang Hành Chu ánh mắt run lên, trong lòng ám đạo. Những này cử nhân cũng không đi viết thuyền rồng thi từ văn chương, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất viết xuống 4 chữ thành ngữ văn thuật đến tập kích, mấy nhiêu cái khác thuyền rồng đám người phóng thích văn thuật. A. Mặt sông trên thuyền rồng, bị cấm nói văn sĩ nhóm muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa kêu rên. Bọn hắn giận đập mặt thuyền, gấp đến độ dậm chân, râu tóc đều dựng, lại cuối cùng nhà không ra nửa chữ tới. Bạch. Không biết là ai trước hết nhất phản ứng kịp, đồng nhiên rút ra bút lông sói, chám mực múa bút. Qua trong giây lát, mấy trăm cây bút lông cùng nhau ra khỏi vỏ, tại trên tuyên chỉ bạch ra lăng lệ quy tích, đã im lặng là vàng miệng không thể nói, vậy liền nâng bút chám mực, lấy bút viết văn thuật. Cái này cũng có thể đi. Bạch. Một đạo màu mực văn khí dẫn đầu phóng lên tận trời, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba vô số cẩm tú văn trường tại trang giấy gian phun tỏa hào quang, lại so với lúc trước ngâm tụng càng thêm sáng chói. Nơi xa, Lôi Vạn Đình sắc mặt đổi biến. Hắn không nghĩ tới, cái này cấm luôn chi thuật ngược lại bức là đối thủ nhóm dưới ngòi bút các hiện thần thông, trong lúc nhất thời trên mặt sông văn khí tung hành, lại so với lúc trước càng thêm trắng lệ. Thế nhưng là, càng đi tiện một chiêu văn thuật lại tới. Đã thấy, thủy vận thuyền rồng 10 vị cử nhân, chỉ tiêm liên thủ nhanh chóng viết, phóng xuất ra một đạo 4 chữ thành ngữ văn thuật, điểm đến là dừng. 4 chữ thành thuật, mực sóng ngập trời. Ông vô hình cấm chế gợn sóng quét ngang mặt sông, mấy trăm văn sĩ chợt cảm thấy cổ tay gian trầm xuống. Có người đầu bút lông đột nhiên ngừng, có người bút tích ngưng trệ, thậm chí bút lông sói lại trên giấy vạch ra cái buồn cười bỗng nhiên điểm về sau, liền lại khó di động mảy may. Điểm đến là dừng, lấy phong thích văn thuật giả làm trung tâm, triển khai mấy trượng phạm vi bên trong cấm bút văn vực vực nội tất cả viết bị áp chế, ước chừng duy trì mấy tức tả hữu. 10 vị cử nhân liên thủ thi triển phía dưới, đạo này văn thuật phạm vi mở rộng đến trăm trượng phương viên. 3. Trung quanh chúng thuyền rồng tú tài, các cử nhân trong tay bút lông nhỏ ứng thanh mà dừng. Bi thương phát hiện, bọn hắn dưới ngòi bút mực nước nhỏ tại trên tuyến chỉ có thể khuất nhục viết ra một cái điểm. Đây cũng là điểm đến là dừng văn thuật, rốt cuộc không viết ra được phía sau văn tự. Trên mặt sông hoàn toàn tĩnh mịch, mấy trăm văn sĩ tròn mắt tận nước, lại chỉ có thể từ trong cổ gạt ra khàn giọng kêu rên. Bọn hắn nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí khi đã ấn lên bên hông văn kiếm. Hèn hạ, vô sỉ. Trước phong tiếng nói, lại bút gãy mực. Bọn hắn miệng không thể nói, dưới ngòi bút cũng không viết ra được thi từ văn trường, hận không thể quấn bút, rút ra văn kiếm, cùng phủ nha thuyền rồng đội, thủy vận thuyền rồng đội quyết đấu.
Bành!
Hai đạo văn thuật dư ba rốt cục tiêu tán, nhưng dẫn trước chi thế đã đúc thành. Phủ nha thuyền rồng như mũi tên, xông vào phía trước nhất, lôi vạn đình mãng văn quan bảo tại gió sông trung bay phất phới. Hắn chắp tay nhìn lại, đáy mắt đều là ý cười, chư vị, đa tạ. Phía sau, thủy vận đỏ cờ thuyền rồng đã xông đến hàng hai, chúng cử nhân vỗ tay tương khánh. Có người cố ý cao giọng nói, cái này im lặng là vàng phối điểm đến là dừng ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a.
Bành!
Hai đạo cấm thuật chọc lãng đánh vào phủ viện truyền rồng vòng bảo hộ bên trên, lại như đụng vào đá ngầm bản ẩm vang vỡ vụn, bị vòng bảo hộ đều ngăn lại. Vương Dực Chu giáo dụ râu tóc bay lên, chỉ tiêm lăng không vung lên, cứng cắp cổ triển tại gió sông trung ban rội ken ken. Sử ký, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không bay thì đã, nhất phi trùng tiên. Chúng giáo dụ nhóm cùng kêu lên hét lớn, giữa trời viết văn thuật. Phá! Thanh quang nổ tung. Cái kia hai đạo cấm nôn, cấm bút mù mịt, lại bị cái này xuân thu văn thuật ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết nứt. Chúng thuyền rồng nhao nhao khôi phục miệng tụng, viết phê phán. Phủ biện thuyền rồng càng lạ như rồng ngủ đông thức tỉnh, đột nhiên ra tốc, mũi tàu bổ ra hai đạo tuyết lãng, tại chúng học sinh tiếng cổ võ rung trời trùng xuyên thẳng thuyền rồng thê đội thứ nhất. Tốt một cái hậu phát chế nhân. Hàn Ngọc Khuê đập ố cười dài, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, nguyên lai giáo dụ sớm tính cho phép bọn họ sẽ dùng loại thủ đoạn này. Tốt một cái không bay thì đã, nhất phi trùng thiên. Đây là muốn giẫm lấy mặt của bọn hắn phá sóng a. Chúng tú tài đám học sinh, nhìn ăn no thỏa mãn. Soạn. Một đạo thần mạng phá sóng mà đến, phủ viện thuyền rồng mũi tàu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mặt sông, mũi tàu sóng lớn đã đập thượng phủ nha thuyền rồng, thủy vận thuyền rồng đua thuyền. Vương Dực Chu giáo dụ chắp tay đứng ở đầu thuyền, thủ trưởng bánh lái, áo bào xám đang kích động văn khí trung bay phất phới, thản nhiên nói, vực này tiểu thủ đoạn, tưởng ngăn ta phủ viện thuyền rồng cũng không có dễ dàng như vậy. Không tốt. Thủy vận trên thuyền rồng, Phương Tài còn chuyện trò vui vẻ cử nhân biến sắc, có người lảo đảo nhào về phía đua thuyền, khàn giọng quát, nhanh vẽ. Nhanh. Phủ học viện thuyền rồng đuổi theo tới. Phủ nha thuyền rồng nhịp trống đống nhiên gấp rút, lôi vạn đình mãng văn quan tay áo bị kình phong kéo tới thẳng tắp. Hắn đống nhiên bay đầu, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đạo càng ngày càng gần bóng xanh. Ba trượng, hai trượng, bọt nước vẩy ra gian. Vương Dực Chu giáo dụ áo bào xám ở đầu thuyền phần phật như cờ. Trong lúc nhất thời, thuyền rồng chống trận đua tiếng, bọt nước vẩy ra. Trên mặt sông trăm tàu tranh lưu, trên bờ kín kẽ. Nhất là cái kia lòng sông nơi hôn chiến, kinh tâm động phách. Sóng lớn ngập trời. Một đạo thanh sam cử nhân huy hào bắt mặc. Với anh, lòng sông nổ tung một đạo cao 10 trượng tường nước, nhấc lên một đạo bài sơn đảo hải trọc lãng. Mấy chục chiếc thuyền rồng đang sóng lớn chung, cuốn vào cuồng loạn vòng xoáy. Liên nhau thuyền rồng bị đẩy đến lướt ngang mấy trượng, thân thuyền nghiêng gian, có Chu Tử trượt chân rơi xuống nước, trên bờ quan người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trung lưu kế tiếp, thủy vận trên thuyền rồng đột nhiên tuôn ra xích hồng văn khí, thuyền mái chèo vô lên mặt nước như sấm, ngạnh sinh sinh tại thao thiên cự lãng trung bổ ra một đạo kẽ nước. Đầu thuyền cử nhân áo bào ướt đẫm, lại cười đem nhuốm máu đầu bút lông chỉ hướng Phương Tài thi thuật giả, lại đến a. Nhưng kiến lăn lộn trong chiến đấu, thất bát chiếc thuyền rồng thuyền mái chèo đã xoắn thành một đoàn, nan phân cao thấp. Những cái kia nguyên bản linh xảo như thoi đưa khinh trù, tại cái này trong sợ hãi cuối cùng, đã hoàn toàn đánh mất mau lẹ linh hoạt ưu thế, bị sóng lớn đẩy ngã trái ngã phải. Hoa, một đạo cao ba trượng chọc lãng ầm vang vỗ xuống, đem mấy chiếc nhẹ nhàng linh hoạt tiểu long thuyền bén đến cơ hồ đứng thẳng. Trên thuyền cử nhân gắt gao ôm lấy bong thuyền, bên hông ngọc bội tại bọt nước trung đình đương đi loạn. Ổn định. Lời còn chưa dứt, bên cạnh thủy vận cỡ lớn thuyền rồng đuôi đà đã quét ngang mà tới. Giang giác giòn vang, ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn vẩy ra chung, một đầu thuyền nhỏ như lá rụng bàn đánh lấy xoáy nhi bị xông ra vòng chiến. Các thuyền rồng tú tài, các cử nhân đã đánh đỏ mắt, hồn nhiên đã không để ý tới tiết kiệm tài hoa, liều mạng nhanh chóng thi triển văn thuật. Bọn hắn liên thi từ đều chẳng muốn biết, ngại phong thích một bài thi từ văn thuật quá chậm. Nhưng kiến nào đó thuyền vừa mới sóng lớn ngập trời chi thuật đẩy ra bên hông thuyền rồng, đảo mắt lại bị một cái khác thuyền trung lưu kích tiếp chấn động đến rút lui 10 trượng. Các loại trực tiếp bốn chữ thành ngữ văn thuật, điên cuồng đánh ra. Giang giác. Nào đó chiếc thuyền rồng bị bay tứ tung văn khí dư ba chặn ngang chặn đứt, dầu cây chậu ngâm bong thuyền ầm vang đánh tới hướng mặt nước. Gió sông bọc lấy gỗ vụn cùng mồ hôi mùi tanh đập vào mặt, nóng rực ánh nắng tại đỉnh sóng thượng chết xả ra như lưới đao lênh quang. Đông, đông, đông. Trung điểm nơi kim tiếng trống đã mơ hồ có thể nghe, Vương giáo dụ áo bào xám bị gió sông rất đầy, hắn đứng tại mũi tàu, khép mắt nhìn về phía phương xa, phía trước hai, ba dặm nơi chính là thuyền rồng thi đấu trung điểm. Lập tức liền đến cuối cùng bán bọn. Nhưng là, thê đội thứ nhất y nguyên còn có hơn 10 chiếc thuyền rồng, phủ viện thuyền rồng từ đầu đến cuối bị cuốn mang tại lăn lộn trong chiến đấu, từ đầu đến cuối trên lệnh cái kia khoảng cách nửa bước trổ hết tài năng. Hắn quay đầu, đã thấy tàu thuyền thượng chúng giáo dụ các cử nhân, mỗi một cái đều là sắc mặt trướng như leo liều, bút trong tay run rẩy tại trên tuyên chỉ bạch ra nghiêng lệch bút tích, bọn hắn gào thét đem theo gió vừa sóng văn thuật đánh tới hướng thuyền rồng, nuốt văn đan, tài hoa tốc độ khôi phục cũng không đổi kịp phóng thích văn thuật tốc độ. Đã nhanh đến bọn hắn mới tức điên hạ. Mà phủ viện mười mấy tên các tú tài rết đỏ cả mắt, cũng không khá hơn chút nào, trong tay gắt gao nắm chặt văn bảo, giữa răng môi tràn đầy bọt máu còn tại ngâm tụng chiến thơ, tài hoa tiêu hao phòng dọc theo kinh mạch thiếu đốt, lại không người dám tỉnh nửa phần khí lực. Nếu là tiết kiệm tài hoa, chỉ sợ thời khắc này phủ học viện thuyền rồng đã bị cái khắc thuyền rồng cấp đánh rất đằng sau đi. Vương giáo dụ nhìn những cái kia đồng dạng nọ mạnh hết đà đối thủ, biết cuối cùng bắn bọn, điên cuồng nhất chém giết thời khắc lập tức sắp đến. Các đầu thuyền rồng nhất định sẽ đòn sát thủ ra hết. Gió sông lôi cuốn lấy mùi máu tươi gào thét mà qua, cả chiếc phủ học viện thuyền rồng nổi trống, đánh phanh phanh rung động. Hỗn loạn tương bừng trùng, chỉ có một người tĩnh tọa như vực sâu. Giang Hành Chu nhắm mắt,
khoanh chân ngồi tại thuyền thủ, trong tay cầm bút, trên bàn giấy tuyên, trên gối nằm ngang một thanh chưa ra khỏi vỏ văn kiếm. Bốn phía các tú tài khàn cả giọng ngâm tụng, giáo dụ nhóm ho ra máu gầm thét, thậm chí thân thuyền bị văn thuật đánh kích rung động, đều phảng phất cùng hắn cách một tầng nhìn không thấy bình thường. Vương giáo dụ dư quang đảo qua Giang Hành Chu thân ảnh, nắm thước mu bàn tay bạo khởi gân xanh. Hắn nhìn về phía trước càng ngày càng gần trung điểm thao, lại liếc mắt ngay tại cách rung động thân thuyền, hầu kết khó khăn bông nhúc nhích qua một cái. Giang Hành Chu, Vương giáo dụ lưu đến thời khắc này, y nguyên không nỡ vận dụng đòn sát thủ, không sai biệt lắm nên động. Vương giáo dụ, mặt mũi tràn đầy hãn huyết Chu Tử đột nhiên chỉ hướng phải mặt thuyền, phủ nha đỏ thuyền muốn phá vây. Hành Chu, lên. Vương Dực Chu giáo dụ cắn răng, đột nhiên một tiếng gào thét. Đấu chương xong, chương 115, đặt phụ thường ký khê đình nhiệm mộ, trấn áp hết thầy xuất huyện văn thuật. 1, chương 115, đặt phụ thường ký khê đình nhiệm mộ, trấn áp hết thầy xuất huyện văn thuật. 1, oanh. Đô úy Lôi Vạn Đình mắt thấy phía trước hai dặm chính là trung điểm, quyết định thật nhanh, đột nhiên đạp dưới chân bông thuyền, trong tay bút lông sói bút nổ tung một đoàn màu bực lôi quang. Hắn râu tóc kích trương, bút đầu long xà gian, tại trên mặt sông viết ra, một bài sớm liền chuẩn bị xong thơ thất luật thơ, đua thuyền thuyền rồng bổ sóng tiếng trống thúc, hai bên bờ biển người tuôn ra giống như lôi. Cờ dương dáng mây tranh độ gấp, mái chèo lật tuyết luyện giật giải bề. Sở hồn còn tại thương ba bên trong, tần tục không gì cũ lui ôi. Dáng cười thư sinh không khí lực, chỉ đem câu thơ trợ hùng khôi. Thơ thành xuất huyện. Giữa thiên điệu đống nhiên vang lên thanh minh, cái kia 56 cái kim tự đột nhiên hóa thành đầy trời kim lân không vào nước chung. Phủ nha thuyền rồng mỗi chi một mái chèo trong nháy mắt dắt lên vào nước, huy động lúc lại mang theo phong lôi chi thành. Giang giác. Bên hông thủy vận đỏ thuyền bị đột nhiên bộc phát văn khí vén đến lướt ngang ba thước, thuyền bên cạnh ẩm vỡ ra một đạo dài hơn thực khe. Trong chốc lát, phủ nha thuyền rồng, chúng lực sĩ nhóm mái chèo lật như tuyết, khổng lồ thân thuyền đã như mũi tên, từ hơn 10 đầu cỡ lớn thuyền rồng hỗn loạn chiến đấu bên trong thoát khỏi đi ra. Nó một ngựa đi đầu, trong nháy mắt giành trước chúng cỡ lớn thuyền rồng hơn 10 trượng. Vọng Giang Các. Nơi đây mặc dù khoảng cách trung điểm có 10 dặm xa, tiết thái thú chờ chúng quan biên, danh túc, khuê tú, thế tử nhóm đã không cách nào dùng mắt thường trông thấy thuyền rồng trung điểm nơi kịch liệt tranh đoạt đủ loại chi tiết. Bất quá, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Nhất đạo cự đại mạ vàng bản ly gương đồng, chính dựng đứng tại Vọng Giang Các trong đại sảnh, cùng thuyền rồng thi đấu trung điểm nơi một viên gương đồng xa xa đối ứng. Giờ phút này, ngoài 10 dặm đại giang thuyền rồng đua thuyền, giờ phút này rõ ràng rành mạch địa phản chiếu ở chỗ này mạ vàng bản ly trong kính. Mặt kính gợn nước dập dờn, chỉ kiến phủ nha thuyền rồng như kim long phá sóng, xông ra vòng đây, đã đem mặt khắc thuyền hất ra mấy cái thân thuyền. Ai nha, không biết bị kia khuê tú tay háo tung bay, kinh hãi quạt tròn ba địa rơi xuống đất. Giang Châu phủ viện thanh thuyền vẫn bơi ở thê đội thứ hai, mà cái kia các nàng mong mỏi cùng trông mong thiếu niên áo trắng thân ảnh, lại vẫn tính tọa thuyền thủ, thờ ơ. Nhìn, phủ học viện thuyền rồng bị nhốt rồi. Hành Chu ca ca hắn còn không có xuất thủ a. Lấy màu đỏ quả hạnh váy ngắn thiếu nữ Chu Vân Hiểu gấp đến độ thẳng dậm chân. Chúng khuê tú nhóm không thấp giọng kinh hô, lo lắng, Giang Hành Chu chỗ Giang Châu phủ viện thuyền rồng, còn vây ở hơn 10 chiếc cỡ lớn thuyền rồng kịch liệt chiến đấu bên trong, không cách nào thoát thân. Lầu các khắc hoa song cửa sổ bị tiếng gầm chấn động đến tuôn rơi rung động, các thiếu nữ tóc mai gian châm hoa loạn chiến. Nhưng vào lúc này, mạ vàng bàn ly gương đồng mặt kính đột nhiên tràn ra một vòng màu xanh liên y y, nhưng kiến khốn thủ thật lâu phủ học viện trên thuyền rồng, rốt cục có một đạo sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Phủ học viện thuyền rồng. Thuyền thủ Giang Hành Chu ngồi ngay ngắn như vực sâu, nghe nói Vương Dực Chu giáo dụ chi ngôn, lông mi rốt cục run rẩy, mở mắt ra nhìn về phía thuyền rồng bên ngoài thuyền rồng hỗn chiến đại giang. Ngước mắt lúc, đáy mắt hình như có tinh hà lưu chuyển. "Chư vị chờ một chút." Giang Hành Chu thản nhiên nói. Hắn nâng bút lông sói động tác cực nhẹ, lại làm cho phương viên trong vòng 10 trượng bọt nước đồng thời, hóa thành ngàn vạn óng ánh sáng long lanh ngọc châu. "Chanh, bút chưa lên phong, trước nghe thanh âm." Giang Hành Chu chấp bút tư thế như nhặt hoa hai lá, bút lông sói chạm đến giấy tuyên trong ngáy mắt, cả chương làm tiên nhưng vẫn hành lơ lửng ba tấc. Bút tích du đầu, đầu bút lông lướt qua ẩn ẩn có tinh huy chạy xuôi, như mộng lệnh thường ký khê đình nhiệm mộ. Phủ nha thuyền rồng phá vây, chúng ta bị ba chiếc thuyền rồng vây kín, căn bản không xông ra được. Ta tài hoa khô kiệt, sắp không chịu nổi. Thiết Phú gấp thanh âm cơ hồ xé rách, trong tay hắn hành văn run rẩy kịch liệt, ngòi bút mực nước đã gần đến khô cạn. Phương Tài viết liền một thiên văn hương cấp chiến thơ trường, nhưng nó công hiệu vẹn vẹn duy trì mấy tức công phu, giờ phút này cũng đã tại mãnh liệt va chạm bên trong, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán tại gió sông trung. Anh, bên trái một đạo sóng lớn như núi lở bàn đè xuống. Đỉnh sóng lại ngưng ra giữ tận đầu thuần luồng hình đạo. Hàn Ngọc Khuê chỉ tiêm gấp vẽ, thanh mang tài hoa làm mực, tại hư không biết xuống át lãng hai chữ. Lùi cho ta. Át lãng hóa thành đầy trời kim mang chi tượng, cái kia đạo mấy trượng dư cao mãnh liệt tác sóng, tại khoảng cách mạn thuyền ba thước nơi ẩm vang sụp đổ. Hàn Ngọc Khuê ngã ngồi tại trên bông thuyền, chỉ tiêm còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn lấy mình trắng bệch như tờ giấy lòng bàn tay, nơi đó nguyên bản lưu chuyển tài hoa linh quang, giờ phút này đã triệt để dập tắt. Ta tài hoa cũng khô kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đuôi thuyền cái kia đạo từ đầu đến cuối đứng yên áo trắng thân ảnh. Cả chiếc phủ học viện trên thuyền rồng, 10 vị giáo dụ cử nhân áo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi, 40 vị đỉnh tiêm tú tài càng là sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí khỏe miệng thấm ra tiêu máu. Bọn hắn hao hết tài hoa viết liền chiến thi tử, giờ phút này chỉ có thể duy trì phủ học viện thuyền rồng tại thứ 3 cùng hạng 5 ở giữa dây rùa. Mà phủ nha xích kim thuyền rồng sớm đã xa xa dẫn trước. Giang gió thổi qua thuyền đầu cơ hồ vỡ vụn học viện tinh kỳ, bay phất phới. Phủ viện thuyền rồng tất cả mọi người chờ mong ánh mắt, đều không hẹn mà cùng điệu nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh canh, tả thủ đặt nhẹ vào kiếm, tay phải chấp bút rủ xuống thiếu niên, Giang Hành Chu. Giang Hành Chu hết sức chăm chú, chấp bút tay vững như bàn thạch, đầu bút lông không động, ngòi bút cũng đã nổi lên nhàn nhạt thanh mang. Giấy tuyên không do mà bay, hoa hoa tác hưởng. Dưới ngòi bút chính là đồng sinh án thủ đặc hữu viết nhanh thuận. Thường ký Khê Đình nhận mộ, say mê không biết đường về. Hưng Tấn Vãn hồi chu, nội nhập ngẫu hoa thâm sự. Bình thường văn sĩ cần 25 hơi thở mới có thể viết xong thiên trường, tại hắn dưới ngòi bút lại như nước chảy mây trôi, ngắn ngủi 3 hơi tức thành. Cuối cùng một bút rơi xuống trong ngay mắt, trên tuyên chỉ bỗng nhiên bắn ra mịt mở thanh quang, như trăng hoa chút xuống bàn tràn qua mấy trăm trượng mặt sông. Toàn bộ đại giang phảng phất bị xuyên vào màu phỉ thúy quỳnh tương, nổi lên như mộng ảo thanh huy. Với anh, từ thành sát na, thiên địa vắng lặng. Gào thét gió sông bỗng nhiên ngưng trệ, cuồn cuộn sóng lớn dừng lại thành óng ánh pho tượng. Phương biên trăm trượng mặt sông, lại tại thời khắc này hóa thành một bức đứng im thủy mặc trường quyền. Giang Hành Chu đặt chân thuyền thủ, bên cạnh trống rỗng xuất hiện một ngụm kim quang sáng chói bầu rượu. Hắn một tay cầm bút, một bài cầm bầu rượu, mặt mũi tràn đầy say như chết hình dạng, mắt say lờ đờ mông lung không biết đường về, lên tiếng cao ngâm, hưng tấn vãn hồi chu, nộ nhập ngẫu hoa thâm sự. Hoa phủ học viện thuyền rồng thân thuyền hai bên bọn nước ý mắng nở rộ, huyền hóa ra ngàn vạn đóa màu mực hoa sen. Nhìn như ôn nhu ngó sen hoa hư ảnh trung, mỗi cánh hoa biên giới đều lưu chuyển lên lạnh thấu xương hàn quang, đó là đủ để cắt đứt gió sông tài hoa phong mang. Qua trong giây lát, mấy trăm trượng mặt sông đã bị từng mảnh to lớn màu xanh lá sen bao trùm. Phương tài còn tại đại giang tứ ngược của phong, ác sóng, giờ phút này đều bị mảnh này phạm vi cực lớn văn khí huyền hóa hồ sen chấn áp, gió êm sóng lặng. Siêu, siêu, siêu. Mấy trăm đầu thuyền rồng không bị khống chế, xông vào ngó sen hoa chỗ sâu. Mái chèo thủ môn hoảng sợ phát hiện, thuyền của mình mái chèo mở ra không phải nước sông, mà là tầng tầng nặng nề màu mực lá sen. Lệnh tất cả thuyền rồng nửa bước khó đi. Mỗi một đóa liên hoa nở rộ, đều nương theo lấy từng tiếng càng kiếm minh. Bọn hắn không thể không cẩn thận điều khiển thuyền rồng, tránh né những này nở rộ liên hoa. Bốn phía chúng lớn nhỏ trên thuyền rồng, cử nhân, các tú tài đều sắc mặt đổi biến, bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo văn thuật vừa mới phóng thích, tựa như tuyết động gặp chiều dương bàn y mắng cho bụi. Cái này đây là? Chúng cử nhân, tú tài mấy ngàn đạo ánh mắt kinh hãi đồng loạt nhìn về phía phủ viện thuyền rồng. Giang Hành Chu hắn biết đúng là thuyền rồng tranh độ tử, đạt phủ cấp thiên trường. Không phải đạt phủ hiện ra, không đến mức đáng sợ như thế. Một vị tóc trắng cử nhân thanh âm phát run, càng làm cho người kinh hãi chính là, bọn hắn nguyên bản sôi trào chiến ý lại tại cái này thanh lệ từ ngữ gian, chớp mắt cũng yên tĩnh trở lại. Chương 115, đạt phủ thường ký Khê Đình nhận mộ, trấn áp hết thời xuất huyện văn thuật. 2. Chương 115, đặt phủ thường ký Khê Đình nhập mộ, trấn áp hết thời xuất huyện văn thuật. 2. Tất cả thuyền rồng, giờ phút này đều đã ngộ nhập ngó sen hoa chốt sâu. Những cái kia nhìn như ôn nhu màu xanh lá sen, màu mực liên hoa, chính đem từng chiếc thuyền rồng bao quanh vây khốn thanh. Nào đó chiếc trên thuyền rồng, một vị cử nhân cắn răng bung ra một thiên áp đáy hòm xuất huyện thi tử, tài hoa đụng vào cánh sen, lại trong nháy mắt như lưu ly rơi xuống đất bản, tóe vỡ thành tinh mang. Hắn tức thiếu chút nữa tại chỗ phun ra một ngụm tụ huyết tới. Còn lại trên thuyền, bay ra bốn chữ thành ngữ văn thuật, chiến thi tử văn thuật càng là không chịu nổi, chưa chạm đến hồ sen, liền tự hành tăng dã, đạt phủ chấn áp hết thời xuất huyện trở xuống, giống như hạo nguyệt lăng không, ngàn vạn đom đóm tự nhiên ảm đạm. Giang Hành Chu chắp tay đứng ở thuyền đầu, một tay cầm bút, tay áo tung bay gian, toàn bộ đại giang hồ sen theo hắn hô hấp sáng tác. Mỗi một phiến chập trần lá sen đều tại tuyên cáo. Nay phương thiên địa đã hết nhập đạt phủ từ thường ký Khê Đình nhật mộ chi hoa sen cảnh. Vọng Giang Cát, Tiết Sùng Hổ thái thú cầm trong tay chén trà, sắc mặt ngạc nhiên. Cái này đạt phủ cấp thuyền rồng thiên trương. Vị này đầu bạc cử nhân lại thất thố địa đứng lên, gỗ tử đàn ghế dựa bị đâm đến ầm vang ngã xuống đất. Trong các chúng danh túc càng là sắc mặt kỳ biến, có người thậm chí đổ trên bàn mực nghiên mực, đen kịt mực nước như vậy mực sơn thủy bản tại nền đá mặt choáng mở. Chúng các cử nhân nhìn nhau, sắc mặt kinh dị. Thi tử văn chương phẩm cấp, cùng văn sĩ văn vị không quan hệ. Tú tài mặc dù tài hoa càng yếu, hơn nhưng nếu là viết ra cao cấp thi tử văn thuật, như thế có thể chấn áp cử nhân cấp thấp thi tử văn thuật. Tiết Sùng Hổ ánh mắt nhìn chằm chằm gương đồng mặt kính, cái kia phương thanh sắc hồ sen, hầu kết nhấp đồ, văn đạo thiết luật, cao giai văn thuật, chấn áp hết thời cấp thấp văn thuật. Nhưng một màn này, phi thường hiếm thấy. Dù sao, đạt phủ thiên chương quá mức ăn hữu, cho dù là những này đọc đủ thứ thi thư danh túc, nhiều năm cũng chưa hẳn có thể kiến mấy lần, phần lớn xuất hiện tại khoa cử, văn hội bên trên. Đại đa số thời điểm, cử nhân ở giữa lấy xuất huyện văn chương đối hoành, thế lực ngang nhau, so là ai có thể khắc chế ai, cũng sẽ không tồn tại dốc hết sức chấn áp chẳng diện. Thậm chí, liên xuất huyện văn chương cũng thuộc về phượng mao lân giác, càng nhiều hơn chính là gõ chấn, văn hương cấp thấp văn chương văn thuật đối hoành. Hoặc là, bốn chữ thành ngữ văn thuật ở giữa quyết đấu. Những này cấp thấp văn thuật phẩm giai gần, chỉ có sinh khắc quan hệ, thí như thủy văn thuật khắc lựa văn thuật, kim văn thuật phá một văn thuật, tự nhiên khó gặp một phương triệt để chấn áp một phương khác rung động chẳng diện. Bản này đạt phủ từ thường ký Khê Đình nhật mộ vừa mới tế ra, lại là không nhìn cái khác thuộc tính, trực tiếp chấn áp hết thời cấp thấp văn thuật. Cầm một thiên đạt phủ thi tử, đi chấn áp cái khác thuyền rồng tất cả cấp thấp văn thuật, cái này quá xa xỉ. Vọng Giang Các trên lầu, đầu bạc cử nhân bờ môi đều đang run rẩy. Thủy vận thuyền rồng, theo sát phủ học viện thuyền rồng chi hầu. Giang Hành Chu xuất thủ. Đúng thời điểm, được ăn cả ngã về không. Cầm lái Triệu cử nhân trong mắt hàn quang đột nhiên thiểm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hắn đúng Triệu Bình Trúc tam đệ, Triệu Tử Lộc đường thúc. Thừa dịp Giang Hành Chu đã xuất thủ, nhưng là bài thơ này từ còn chưa hoàn thành công phu, đúng tốt nhất tập kích thời cơ. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, giữ tận lấy chuyển động bánh lái, thuyền rồng bong thuyền răng rắc vỡ ra mấy đạo tế văn. Thủy vận thuyền rồng như một đầu người được máu tanh cá mập, đột nhiên thay đổi phương hướng, lôi cuốn lấy thiên quân chi thế đánh thẳng hướng phủ học viện thuyền rồng. Đầu thuyền đúc bằng sắt đầu rồng dưới ánh mặt trời hiện ra lanh quang, cái này va chạm, rõ ràng là muốn hai chiếc thuyền rồng đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Cái này tại Đoan Ngọ thuyền rồng thi đấu bên trên, thuyền rồng chạm vào nhau, thuyền hủy người hạ thấp thời gian có phát sinh, cũng chẳng có gì lạ, cho dù ai cũng tìm không ra lỗi của hắn ơi. Một khi thuyền rồng bị hủy, chúng cử nhân, tú tài tất nhiên rơi xuống nước, phủ học viện trên thuyền rồng đám người tài hoa đã phía trước nửa chỉnh cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm. Một khi rơi xuống nước, chính là đợi làm thịt cứu non. Mà tiêm phục tại đáy sông đã lâu nghịch chủng văn nhân, thủy tộc yêu từng nhóm, chỉ đợi Giang Hành Chu rơi xuống nước, chính là ám sát thời cơ tốt nhất. Cái này một cái chớp mắt, Giang Hành Chu cổ tay rung lên, bút lông sói tại trên tuyên chỉ vạch ra cuối cùng một đạo lăng lệ quy tích, tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Với anh, từ thành sát na, văn khí trùng thiên. Ngàn vạn hải âu lộ hư ảnh, giờ phút này lại từ liên hoa, lá sen gian vô cánh trọng sinh. Tuyết trắng cánh chim che khuất bầu trời, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sáng chói kim mang. Cả chiếc thuyền rồng bị vô số hải âu lộ nâng lên, như mũi tên phá không mà ra. Tranh độ, mỗi nhất thanh thanh hát đều dẫn tới văn khí chấn động, phủ viện thuyền rồng lại lăng không bay vọt trăm trượng, ngạnh sinh sinh từ hồ sen phong tỏa trung tránh thoát. Đấy thuyền sát qua lá sen, tóe lên không phải bọt nước, mà là mạn thiên phi vũ màu mực cánh sen. Ầm, cái này thủ phủ học viện thuyền rồng, trở phủ viện 10 vị giáo dụ cùng chúng các tú tài, lập ầm ầm tại phía trước trăm trượng mặt sông, tóe lên vô số bọt nước, nhất thuyền tuyệt trần. Ầm ầm, thủy vận thuyền rồng thu thế không kịp, một đầu tiến đụng vào hồ sen. Những cái kia nhìn như nhu nhược màu mực lá sen, lại như nước bùn bản cuốn lấy thân thuyền. Triệu cử nhân hoảng sợ phát hiện, cả chiếc thủy vận thuyền rồng hoàn toàn bị trùng điệp lá sen vũng bùn bây khốn, tại hà gian nửa bước khó đi. Chư vị, đã nhường. Giang Hành Chu cười nhạt, chắp tay đứng ở thuyền đầu, ngoái nhìn nhìn lại, tay áo tung bay. Phía sau hắn, đúng đầy giang chúng thuyền rồng nghẹn họng nhìn chân chối cử nhân, tú tài, cùng một mảnh hỗn độn, vây ở hồ sen bên trong nửa bước khó đi kẻ bại tàn thuyền. Lao ra ngoài. Vương Dực Chu đông nhiên nắm chặt mặt thuyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Gió sông đập vào mặt, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Trước mắt rộng mở trong sáng mặt sông, phảng phất một đạo bị Giang Hành Chu bổ ra thắng lợi con đường. Lần này đặt cửa Giang Hành Chu, nhường hắn tiếp nhận cuối cùng bắn gọn, quả nhiên là áp đúng rồi. Phủ viện chúng các tú tài nhìn nhau, căng cứng khuôn mặt rốt cục tràn ra ý cười. Có người không nhịn được vung tay hô to, có người kích động đến hốc mắt đỏ lên, phương tài cái kia sinh tử một đường pháp đây, giờ phút này đều hóa thành trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta phủ học viện đội muốn thắng. Không biết là ai trước hô lên một tiếng này, chỉ một thoáng cả chiếc thuyền rồng sôi trào lên, tuổi trẻ các tú tài vỗ tay tương khánh. Thắng. 10 năm, chúng ta Giang Châu phủ học viện lần nữa đoạt được Đoan Ngọ thuyền rồng thi đấu hạng nhất. Giang Hành Chu tức thì bị gieo hò đồng môn các tú tài cao cao căng lên, thanh sam tung bay. Không tốt, phủ viện thuyền rồng đã xuống tới. Năm nay thuyền rồng thi đấu hạng nhất, muốn bị phủ học viện đoạt đi. Lôi Vạn Đình hai mắt xích hồng, trong tay bút lông sói cơ hồ bóp nát. Phủ nha trên thuyền rồng các cử nhân nổi gân xanh, điên cuồng huy hào bắt mặc, từng trang sách thi phú như mưa to nện hướng bốn phía, phá vỡ cho ta cái này hồ sen. Nhưng mà tất cả văn thuật vừa chạm đến màu mực lá sen, tựa như tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Những cái kia chập chờn lá sen phảng phất không thể phá vỡ hàng rào, vô thanh vô tức mẫn diệt đánh tới tài hoa. Phúc, một vị lão nâng nhân khí nôn ra máu, rung động ngón tay hướng về phía trước, đặt đạt phủ cấp văn khí, đã phong tỏa toàn bộ mặt sông. Trừ phi khắc viết một tiền đạt phủ. Lời còn chưa dứt, lại là huyết trạch phun lên cổ họng. Xong. Thuyền rồng thi đấu đầu danh bị ướp. Lôi Vạn Đình đô ý một quyền nện ở mặt thuyền, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn nhìn chằm chằm phía trước dần dần từng bước đi đến phủ viện thuyền rồng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thực lực cường hãn nhất Giang Châu phủ nha thuyền rồng đội, đau mất hạng nhất. Tại cái này phô thiên cái địa mực liên trong trận, trừ phi có thể viết ra một thiên đồng dạng đạt phủ cấp phá cục văn trường, nếu không, bọn hắn liên đuổi theo tư cách đều không có. Gió sông thấp giọng nhẹ nào, thổi tan khắp thuyền sốc xếp giấy tuyên. Mà bên ngoài trong trượng, Giang Hành Chu thuyền rồng đã tới gần trung điểm tuyến. Chương 115, đạt phủ thường ký khê đình nhiệt mộ, chấn áp hết thời xuất huyện văn thuật. 3, chương 115, đạt phủ thường ký khê đình nhiệt mộ, chấn áp hết thời xuất huyện văn thuật. 3, theo phủ viện thuyền rồng xông qua trung điểm thao. Ken, phủ học viện thuyền rồng đội, thắng. Đoan Ngọ thuyền rồng thi đấu hạng nhất. Trung điểm, một tiếng đồng la chấn vỡ giang vụ, hai bên bờ biển người đống nhiên sôi trào. Bên bờ tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, có lão ông nuốt dâu cười to, hai đồng dẫm lên giày của trong đám người xuyên thẳng qua kêu la, bán hoa nữ tướng cả cái giỏ sơn chi ném không trung. Giang Lang, đúng Giang Lang. Vọng Giang các bên trên, theo khăn như điệp bay tán loạn. Giang Lang thắng. Thiết Linh Khởi mỉm cười đôi mắt sáng, trong lòng kích động mà kiêu ngạo. Linh Khởi tỷ tỷ, đạt phủ thi tử, hắn lại viết một bài đạt phủ thi tử. Chu Vân Điểu cầm trong tay quạt tròn, Trần Minh Lạc kích động cơ đẹp đẽ khăn, Trần Vận Đường càng đem nửa bức tay áo nhô ra lan can, chúng khuê tú nhóm không lo được dáng vẻ, vây quanh Thiết Linh Khởi, mặt nhuộm đỏ hà địa chen tại điêu phía trước cửa sổ, các nàng trong mắt chiếu đến chỗ xa xa cái kia chiếc thuyền rồng, hất lên kim quang thiếu niên. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, các nàng còn không cách nào biết được, cái kia thủ đạt phủ cấp thuyền rồng thi từ đến tuột cùng đúng nội dung gì. Đại Giang trung điểm nơi, mạch nước ngầm phía dưới, nước bùn như mực. 10 tên lịch chủng văn nhân mang theo thanh đồng mặt nạ, 10 tên yêu tộc đại tướng mặt xanh liêu trương giáp sát sâm nhiên, bọn hắn giờ phút này đều là như sát tối bản, ẩn thân ngáy sông nước bùn. Quy yêu đem giáp lưng phủ kín rong, cua yêu tướng kìm sắt chôn lứa cát, xà yêu đem dựng thẳng đồng tử tại cây rong gian lúc gần lúc hiện. Bọn chúng đem yêu khí thu liễm đến cực hạn, liền hô hấp đều hóa thành nhỏ vụn bong bóng, vô thanh vô tức dung nhập đáy sông mạch nước ngầm, tránh cho bại lộ. Trung điểm nơi mặt nước sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trên bờ chúc mừng đám người.
Mà tại mảnh này vui mừng chính phía dưới, nước bùn đột nhiên có chút rung động. Đáng chết, thủy vận thuyền rồng tại sao không có đắm chiếc này phủ học viện thuyền rồng? Vì sao Giang Hành Chu không có rơi xuống nước? Thật sự là phế vật. Áo đen thanh đồng mặt nạ thủ lĩnh, năm ngón tay bóp khớp xương bạo hưởng, khí mang to. Dựa theo Triệu Bình Trúc, Yêu Vương Ngao Lệ, Bạch Nhạc Hầu, Hoàng Ngư Yêu Soái chờ tỉ mỉ bộ thự, lần này ám sát mỗi một chỗ chi tiết đều tính toán nhất thanh nhị sở. Thủy vận thuyền rồng phụ trách tại cuối cùng bắn gọn giai đoạn, mượn một trận ngoài ý muốn đụng đổ phủ học viện thuyền rồng, nhường Giang Hành Chu rơi xuống nước. Lúc này Giang Hành Chu cùng trên thuyền rồng chúng cử nhân, các tú tài tài hoa hao hết, sức phản kháng cơ hội còn thừa không có mấy. Thừa dịp mặt sông văn thuật hỗn loạn, bọn chúng dưới đáy nước dưới, đục nước béo cỏ, nhất cử ám sát tú tài Giang Hành Chu. Lấy bọn hắn chúng nghịch chủng hòa chúng yêu đem vận sức chờ phát động thực lực, đây cơ hội là vạn vô nhất thất kế hoạch, thậm chí khả năng căn bản không bại lộ, liền lặng lẽ kết thúc công việc, từ đại giang đáy nước trốn đi thật xa. Thật không nghĩ đến, giờ phút này thủy vận thuyền rồng lại còn tại một hai bên ngoài trăm trượng, khoảng cách phủ học viện thuyền rồng xa không thể chạm. Phủ học viện thuyền rồng chưa chìm, cái này bức cho chúng nó nhất định phải nổi lên mặt nước, tập kích phủ viện trên thuyền rồng đám người. Dưới nước nước bùn đột nhiên cuộn cuộn, phúc, một viên đầu rắn đột nhiên nhô ra mặt nước, răng nanh gian nhỏ xuống độc nước bọn, hiện tại sông đi lên còn kịp, lại trễ một lát, bọn hắn liền muốn lên bờ. Thôi, mặc kệ thủy vận trên thuyền rồng đám phế vật này, không lo được nhiều như vậy. Một khi bỏ lỡ lần này thuyền rồng thi đấu, chỉ sợ lại không hành thích cơ hội. Động thủ, nhất cử đánh giết, độn ra ngàn dặm. Áo đen mặt nạ thủ lĩnh một tiếng kêu to, tiếng như xé vải. 10 tên lịch chủng văn nhân cùng 10 tên yêu tướng, cùng một chỗ từ nước bùn trùng tránh thoát, hóa thành một đạo đạo thanh mang, cấp tốc phóng tới mặt sông phủ học viện thuyền rồng. Soạt. 10 đạo lịch chủng văn nhân cùng 10 đạo yêu tướng thân ảnh cùng một chỗ xông ra mặt nước, đem vừa mới xông qua trung điểm phủ viện thuyền rồng bao bọc vây quanh. Giết. Áo đen mặt nạ thủ lĩnh thấy rõ ràng chiếc này trên thuyền rồng trung ương người chính là Giang Hành Chu, lập tức quát chói tai. 10 tên lịch chủng văn nhân thanh bảo phồng lên, quanh thân tài hoa và mèo, trong tay tả khí văn kiếm, phán quan bút, máu đen mực nghiên mực, mục nát quạt giấy đều thế ra, từng đạo văn thuật hóa thành đèn kỵ xiềng xích, lao thẳng tới phủ viện thuyền rồng. 10 tên yêu tướng càng là hung uy ngập trời. Uy yêu đem nổi giận gầm lên một tiếng, giáp lưng vỡ ra, bắn ra trăm ngàn căn cốt đâm, công thủ gồm nhiều mặt, cua yêu tướng kìm sắt đan sen, kéo ra chói tai kim minh. Sa yêu đem thân hình như điện, giang độc phun ra gió tanh. Mặt sông trong nháy mắt bị yêu khí nhuộm thành màu xanh sẫm, yêu khí trùng thiên. Giết! Bọn chúng bằng vào cường hãn yêu tướng lục thần, trực tiếp nhào về phía phủ học viện thuyền rồng đám người. Đáng chết! Đúng yêu tộc tập kích. Hộ vệ Giang Hành Chu kết trận thủ vững. Vương Dực Chu, Triệu Mạnh Tiết 10 vị cử nhân giáo dụ sắc mặt đổi biến, đồng loạt rút ra văn kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Nhưng mà trong cơ thể của bọn họ tài hoa sớm đã hao hết, mũi kiếm mặc dù lợi, cũng đã không có bao nhiêu chiến lược. Chúng phủ viện tú tài càng là sắc mặt trắng bệnh, như lâm đại địch. Cấp tốc đem Giang Hành Chu bảo hộ ở lòng trong đỏ. Lương cưỡi lương kết thành phòng ngự trận thế, hành văn cùng văn kiếm cùng nhau chỉ hướng thuyền rồng bên ngoài, phong mang lấp lóe, lại không thể che hết run nhẹ nhẹ tay. Mà treo thuyền lực sĩ nhóm mặc dù đã sức cùng lực kiệt, giờ phút này lại cắn răng giơ lên mái trèo, trong mắt hung quang bắn ra, thề phải cùng đánh tới yêu tướng liều mạng một lần. Chỉ cần lại chống đỡ mười hơi, bờ sông thượng quan thi đấu văn sĩ nhóm chắc chắn sẽ chạy đến gấp rút tiếp viện. Không tốt, đúng yêu tộc đánh lén, có nghịch trùng. Bên bờ sông tiếng hoan hô đống nhiên ngưng kết, đám người như nổ tung tổ ong bàn ẩm vàng tứ tán, hoảng sợ thét lên vạch phá bầu trời. Phương Tài còn hỉ khí dương dương bến tàu trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Người già trẻ em bị dòng người lôi cuốn lấy lảo đảo chạy trốn, tiểu thương hàng rong bị đâm đến thất linh bát lạc, mới mẻ trái cây lăn xuống một chỗ, trong lúc hỗn loạn bị dẫm đến nước văng khắp nơi. Không tốt, nhanh chóng cứu viện phụ viện học sinh. Bọn hắn là hướng về phía Giang Hành Chu đi. Nhanh tiếp viện. Bên mở quan chiến phần đông cử nhân, các tú tài bỗng nhiên biến sắc, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đoan ngọ thuyền rồng thi đấu, vô số văn sĩ tụ tập trường hợp, lại có yêu tướng dám can đảm phát động đánh lén. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như lưu tinh pha không, vạch phá mặt sông, thẳng hướng phủ học viện thuyền rồng mau chóng đuổi theo. Thuyền rồng phía trên, Giang Hành Chu ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua thuyền rồng bốn phía, 10 tên lịch chủng văn nhân, 10 tên yêu tướng, đằng đằng sát khí, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắn lông mày cao lại, có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, trong lòng nổi lên một tia hoang đường. Bọn này lịch chủng hòa yêu tướng, rõ ràng hướng về phía ám sát hắn tới. Bởi vì những thứ khác người, cũng không đáng lịch chủng hòa yêu tướng, đại động càn qua như vậy. Nhưng bọn chúng dựa vào cái gì cảm thấy có thể đánh lén đắc thủ? Đúng đánh cược hắn văn khí hao hết, đánh cược giáo dụ cùng các bạn cùng học bất lực tái chiến. Không sai, đám người sát thực tài hoa khô kiệt, mũi kiếm mặc dù lợi, cũng đã không văn khí trèo trống. Nhưng bọn chúng tính sai một điểm. Phương Tài ngày đó đạt phụ thơ, bất quá tiêu hao trong cơ thể hắn một nửa tài hoa. Còn sót lại, đầy đủ lại thi triển một lần đạt phụ cấp văn thuật. Giang Hành Chu trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay giấy tuyên không gió mà bay, chính là mới vừa rồi viết liền đạt phụ văn bảo thường ký khê đỉnh nhật mộ đầy giấy hào quang chính thịnh. Hắn răng môi khẽ mở, tiếng như thanh tuyền, thường ký khê đỉnh nhật mộ, say mê không biết đường về. Hưng tấn bán hồi chu, nội nhập ngẫu hoa thâm sử. Lời còn chưa dứt, thể nội tài hoa như giang hà vỡ đê, điên cuồng tràn vào văn bảo bên trong. Ký kết hồng liên. Vâng. Trong chốc lát, quanh người hắn tuôn ra một đoàn sáng chói hồng mang. Một đạo xích hồng hào quang ngút trời mà lên, chiếu hồng toàn bộ mặt sông. Hồng sắc liên hoa cánh hoa, từng tầng ra bên ngoài nở rộ. Tầng tầng điệt điệt cánh sen, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên sáng chói văn quang. Qua trong giây lát, một đóa vắt ngang mấy chục trượng cự hình hồng liên đứng ngạo nghễ lòng sông, cánh hoa nhất phiến lại nhất phiến, đem chọn chiếc phủ học viện thuyền rồng bao khỏa trong đó. Cánh sen giãn ra gian,
văn khí khuấy động đem đánh tới yêu khí đều ngăn cách bên ngoài. Phanh, phanh, phanh. Quy yêu đem bỗng nhiên của mình, toàn thân trăm ngàn căn cốt đâm, hóa thành một viên dữ tợn yêu cầu, lôi cuốn lấy vạn quân lực hung hăng đánh tới hướng Hồng Liên. Giang giác. Đinh Hai nhức góc tiếng va đập trùng, nhất phiến to lớn sen hồng cánh hoa ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu đỏ điểm sáng tiêu tán. Quy yêu tướng kìm sắt đan sen, hàn quang lấp lóe, đột nhiên kèm ở nhất phiến cánh sen, ngạnh sinh sinh xé rách xuống. Xoẹt. Sa yêu đem răng độc xâm nhiên, cắn một cái tại trên Hồng Liên, thanh hôi nọc độc phun ra ngoài, trong nháy mắt đem cánh hoa ăn mòn ra xỉ xỉ khói trắng. Chúng địch trùng văn nhân nhao nhao thôi động tà thuật, nhưng mà văn quang chợt hiện liền tan rã hầu như không còn, va chạm thượng đạt phủ văn thuật, hết thảy cấp thấp văn thuật trực tiếp chôn bụi. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ, đành phải vung vẩy tà văn kiếm, ô bút lông sói, thế ra huyết nghiên mực mục nát phiến, đối Hồng Liên điên cuồng chém bảo. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt vọng đúng, đóa này cự hình Hồng Liên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một tầng lại một tầng, dường như vô cùng vô tận. Bọn chúng đã kéo xuống mấy chục tầng cánh hoa, mỗi xé nát một tầng, bên trong liền có mới cánh sen tầng tầng hiện lên, căn bản sẽ không hết. Vậy ra sen hồng mảnh vỡ như lưới dao bắn ra bốn phía, ngược lại trên người bọn hắn vẽ xuất ra đạo đạo vết máu. Trên thuyền rồng, Vương Dực Chu, Triệu Mạnh Tiết chờ chúng cử nhân cầm văn kiếm, ngửa đầu nhìn lại, chỉ kiến một đóa che khuất bầu trời màu đỏ Hồng Liên, đem chọn chiếc thuyền rồng bao phủ trong đó, cánh sen lưu chuyển gian văn khí hạo đãng, đem ngoại giới hết thảy sát phạt ngăn cách. Giang Hành Chu cầm trong tay một tờ thường ký khê đình nhập mộ đạt phủ cấp văn bảo, thần sắc bình tĩnh. Đầu ngón tay hắn văn quang lấp lóe, tài hoa như nước thủy triều, kéo dài rót vào Hồng Liên bên trong. Mặc dù dư tài hoa không nhiều, nhưng lại chống đỡ một hai chục hơi thở, là đủ. Đợi đến lúc đó, bờ sông Việt Quân sẽ đến. Chúng giáo dụ, các tú tài thấy thế, căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng. Hô. Tiết Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngồi liệt trên bông thuyền, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Làm ta sợ muốn chết, kém chút coi là muốn bàn giao ở chỗ này. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia đóa che khuất bầu trời sen hồng, vẫn như cũ hoàn hảo, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Ken, Vương Dực Chu dẫn đầu thu kiếm vào vỏ, lắc đầu bật cười, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Vẫn là quá lâu không từng thấy đạt phủ văn bảo. Quên uy lực của nó. Triệu Mạnh Tiết văn kiếm trở vào bao, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là vớt dâu cười to, ha ha ha. Hành Chu trang này đạt phủ văn bảo, há lại chỉ là mấy tên yêu tướng có thể tùy tiện phá. Trừ phi yêu xoáy đích thân tới, nếu không hơn 10 hơi thở bên trong, tưởng phá này đạt phủ văn bảo sen hồng vòng bảo hộ, đó là si tầm vọng tưởng. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 116, yêu tộc nịch trùng hà thập cửu. 1, chương 116, yêu tộc nịch trùng hà thập cửu. 1, đáng chết. Giang Hành Chu đạt phủ văn thuật, vì hà đáng sợ như thế. Áo đen mặt nạ thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt. Trơ mắt nhìn xem 10 tên lịch chủng văn nhân cùng 10 vị yêu tướng liên thủ một kích, thủ đoạn ra hết, liên thủ tấn công mạnh, lại chỉ đánh nát Hồng Liên mấy chục phiến ngoại tầng cánh hoa. Và anh, cái kia Hồng Liên tầng tầng lớp lớp, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Trong lòng của hắn lập tức tuyệt vọng, như tiếp tục cường công, hao hết Giang Hành Chu tú tài tài hoa, quả thật có thể phá vỡ cái này liên hoa pháo đài, giết vào nội bộ. Nhưng ít ra yêu cầu 10 hơi. Mà giờ khắc này, bờ sông mảng lớn văn quang trùng thiên, viện quân sắp đến. Không còn kịp rồi. Lần này tập kích ám sát đã thất bại. A. Thủ lĩnh áo đen đột nhiên giả bộ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình lảo đảo, một đầu cắm hướng mặt sông. Ngay tại rơi vào nước sông sát na, hắn thi triển ra một đạo sớm chuẩn bị kỹ càng chạy trốn thủy hệ phù văn. Soạt, một đạo mạch nước ngầm đột nhiên cuộn lên, lôi cuốn lấy hắn bóng đen, như mũi tên bạch nước trốn xa. Thuyền rồng thi đấu trung điểm tiếng ồn ào mơ hồ có thể nghe, nhất tòa lâm giang một mạc dân trạch trong lầu gác, lại tỉnh đến có thể nghe thấy đàn hương cháy hết tuôn rơi âm thanh. Chu Sơn trưởng nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên gối nằm ngang một thanh cổ phát dọc kiếm. Thân kiếm tự nhiên, lại ẩn ẩn có văn khí lưu chuyển, như ẩn nút giao long. Hắn vốn nên tại vọng giang các cùng tiết thái thú chờ chư vị đại nhân cùng bàn, mỗi khi gặp đoan ngọ thuyền rồng thi đấu, trung điểm nơi đều là thuyền rồng chúng cử nhân, các tú tài suy yếu nhất thời điểm. Tuy nhiên trăm năm qua, chưa hề có yêu tộc dám ở thuyền rồng thi đấu trung điểm làm loạn nhưng bạn nhất đâu. Bình thường sẽ an bài có tiến sĩ ở đây trung điểm tỏa chấn. Nhất là năm nay, càng là khác biệt. Giang Hành Chu tại phủ viện thuyền rồng phía trên. Cho nên, hắn tự mình tỏa chấn nơi đây. Lâu cắt xong cửa sổ hơi mở tuyến một, vừa vặn đem chọn đoạn trung điểm mà sông, đặt vào tầm mắt của hắn. Đồng nhiên, địch trùng yêu tướng. Muốn chết. Chu Sơn trưởng mở mắt ra, trong mắt hàn mang hiện lên, lạnh hừ một tiếng. Chỉ là ống tay áo chấn động, chanh. Một thanh thanh đồng cự kiếm phá cửa sổ mà ra, tiếng kiếm rít xé rách trường không. Bờ sông mấy trăm văn sĩ chính chen chúc thẳng hướng trong nước địch chủng hòa yêu tướng, Chu sát địch chủng hòa yêu tộc, chính là lập công thời điểm, bọn hắn không có chút nào khiếp ý đã thấy cự kiếm kia phát sau mà đến trước, mang theo sắc bén rít lên. Phúc. Một kiếm bay qua, Quy yêu đem cứng rắn mai rùa bạo liệt, xoạt. Cua yêu tướng càng cua đứt hết, xùy. Sa yêu đem kêu thẳng một tiếng, xà đầu sọ bay lên. Thời gian mấy mắt, ba đồng yếu huyết tại mặt sông nổ tung, tựa như ba đóa màu đỏ tươi mực liên. Đúng Chu Sơn trưởng. Trốn. Chúng địch trùng hòa yêu tướng nhóm sợ vỡ mật, hoảng sợ kêu to, quay người muốn trốn. Nhưng đã muộn. Lúc này, bờ sông mấy trăm tên phẫn nộ văn sĩ đã bay tới, loạn kiếm cùng bay, văn thuật đánh tung. Kiếm quang, mặc diễm, lôi phủ xen lẫn. Đầy trời văn bảo như mưa, tài hoa tung hoành giống như lưới. Chúng địch trùng hòa yêu tướng chạy trốn thân ảnh, trong khoảnh khắc liền bị vây thành huyết vụ đầy trời, liên tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Giang gió thổi qua, cạn ba tuôn rơi xuống nước, lại phản chiếu nửa giang phiếm hồng. Siêu, kiếm quang thu, phong không ngưng. Chu Sơn trưởng xuất hiện tại mặt sông, chắp tay đứng ở trên thân kiếm, áo bào tại gió sông trùng xoay tròn như mây. Hắn cụp mắt đảo qua mặt sông, chỉ thấy máu mạt cuộn, văn thuật khí tức hỗn loạn, liên yêu tướng nửa mảnh hoàn chỉnh giáp sắt tìm khắp không thấy. Mấy trăm tên cử nhân, tú tài văn sĩ nhóm đã tụ lại mà tới. Viện quân đại nhân, có người chắc tay, gấp giọng nói, những này nghịch chủng, yêu tướng giết hết, bị hoành thành mảnh vụn, chưa để lại người sống sợ là khó khăn điều tra đồng đảng. Trong thanh âm tràn đầy hào não. Mặt sông, phủ học viện trên thuyền rồng, Giang Hành Chu chỉ tiêm vừa thu lại, tờ kia hiện ra thanh quang thưởng ký khê đỉnh nhật mộ lặng yên cuốn lên, thu nhập trong tay áo. Tham kiến viện quân. Vương Dực Chu, Triệu Mạnh Tiết chờ chúng cử nhân giáo dụ nhóm, nhao nhao chắp tay, đang muốn mở miệng, lần này nghịch chủng đánh lén cần phải truy tra. Không sao, bổn quân cùng Tiết Thái thú tự sẽ đuổi theo tra việc này. Các ngươi lại về vọng giang các đi thôi. Chu Sơn trưởng khoát khoát tay, ngữ khí thanh đạm. Trong lòng của hắn sáng như tuyết. Đã sớm biết bọn này nghịch chủng hòa yêu tướng lai lịch, cần gì bắt lâu la người sống thẩm vấn. Toàn giết sạch cũng tốt, miễn cho đánh cỏ động rắn. Hành Chu, trên thân nhưng có thương. Chu viện quân ánh mắt nhìn về phía Giang Hành Chu, thiết huyết túc sát ngữ khí dịu đi một chút. Tạ viện quân, không bị tổn hại. Giang Hành Chu âm sắc trong sáng như lúc ban đầu, cười nói: "Ừm, đi, về vọng giang các." Giang Châu phủ học viện chúng giáo dụ, tú tài đám học sinh, Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Thẩm Chức Vân, Tiết Phú, Tiết Quý huynh đệ. Đám người sắc mặt trắng bệnh, tài hoa suy yếu, nhao nhao dẫm lên toái ngọc bàn bọt nước, nhảy lên bờ sông. Lúc này, phủ nha sơn son thuyền rồng, thủy vận ô sắc long thuyền, thế gia thuyền rồng, Giang Âm huyện thuyền rồng, Thúy Tiên lâu thuyền rồng, cũng lục tục ngo ngoe đến điểm cuối. Thủy vận trên thuyền rồng, Triệu Cử Nhân gắt gao nắm chặt thanh ngọc nan quạt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm mặt sông, bọn máu bọc lấy nát giáp tại trong vòng xoáy đảo quanh, nghịch chủng hòa yêu tướng không một người sống, liên khối ra dáng thi hải đều chắp vá bất xuất. Càng xa xôi, viện quân Chu Sơn trưởng thân ảnh sớm đã biến mất tại ai sát trùng, lại đối đầy rằng bữa buộn luôn luôn nhất tử. Triệu Cử Nhân không khỏi âm thầm thở dài một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá, ngược lại rơi xuống. Đã không người sống, cũng sẽ không tra được Triệu phủ. Phủ nha trên thuyền rồng, oanh. Lôi Vạn Đình tức giận đến nổi trận lôi đình, một trưởng bố nát thuyền rồng hàng rào, mảnh gỗ vụn bay ra như mưa, cầu nương dưỡng nghịch trùng. Giáng cấu kết yêu tộc, họa loạn Giang Châu phủ. Lão tử bắt được các ngươi, nhất định phải từng cái rút gân, lột da không thể. Vị này giống như cột điện đô úy hai mắt xích hồng, cả người đầy cơ bắp bạo khởi, càng đem quan phục chống keo kẹt rung động, chửi ầm lên. Bọn này nghịch chủng cũng dám tại thuyền rồng sẽ lên đánh lén, quả thực là ngay trước Giang Châu phủ nhà mặt đánh mặt. Phu phu, thủ lĩnh áo đen như cánh gãy Hàn Nha rơi vào lòng sông, tóe lên bọt nước chưa lắng lại, thân hình đã hóa thành một sợi màu mực trong lưu. Cái kia hắc tuyến dán đáy sông gợn sóng phi nhanh, như là bị bút lông sói chám đã no đầy đủ nước đậm, tại thanh nước xanh sắc trung lôi ra một đạo dữ tợn uy tích, một đường hướng đông hải chạy trốn. Hành tích bại lộ, tất nhiên sẽ kích nở Di Châu phủ nhà Tiết Thái thú cùng phủ học viện Chu Sơn trưởng viện quân. Tiết Thái thú lôi đỉnh chi nộ, Chu Sơn trưởng Chu yêu kiếm ý, giờ phút này sợ là đã bao phủ toàn bộ Giang Châu phủ thành. Hắn không dám chạy trốn về Giang Châu Triệu phủ, Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc sợ rằng sẽ lập tức giết hắn diệt khẩu, để phòng hành thích sự tình bại lộ. Hiện tại duy nhất đường sống chính là tìm nơi nương tựa Đông Hải những cái kia chiếm cứ tại huyết san hô trong cung điện yêu tộc. Những cái kia lấy nuôi dưỡng nhân tộc phản đồ làm thú vui yêu xoáy nhóm, từ trước đến nay thưởng thức nhất mang theo nợ máu chó nhà có tang. Đông Hải Tân Hải, thủ lĩnh áo đen đạp trên canh mặn sóng mặn, ngồi quỳ chân tại đá lởm chởm trên đá ngầm. Chỉ tiêm giấy lên thanh hương vặn béo bốc lên, trong bóng chiều hóa thành một sợi phiêu tán khói xanh. Hoa, mặt nước đống nhiên phá bỡ, Hà Thập Cửu giáp xác hiện ra dị sắt bàn đỏ sậm, nửa người thấm ở trong nước biển, mắt kép chuyển động gian chết xạ ra băng lanh ánh sáng. Thất thủ, nó nhìn chằm chằm thủ lĩnh áo đen tấm kia kinh hoàng mặt, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào niềm ai, ám sát thất bại, Giang Hành Chu nhân chết. Thủ lĩnh áo đen cắn răng, trong thanh âm lộ ra không cam lòng cùng hoảng sợ, gây chín tên lịch trùng hòa mười tên yêu tướng. Liên góc áo của hắn đều không có đủ phải. Giang Châu phủ nha nhất định quy mô điều tra, ta đã mất lộ như bể. Nhìn Tôn Minh mang ta đi Đông Hải yêu đỉnh, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Gió biển lôi cuốn lấy mùi máu tươi sặc tiến vào trong phổi, hắn cúi thấp đầu, tư thái hèn mọn đến cực điểm. Hà Thập Cửu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đuổi theo, quay người tiềm vào trong biển. Thủ lĩnh áo đen như được đại xá, đang muốn đuổi theo. Ồ. Hà Thập Cửu mắt kép đống nhiên co vào, gắt gao tiếp cận phía sau hắn. Thủ lĩnh áo đen toàn thân lông tơ nổi lên, như chim sợ cảnh con mánh liệt xoay người, sợ đúng phủ nha truy binh giết tới. Phốc phốc. Một đoạn hiện ra u lam hàn quang tôm lưới lao, từ hậu tâm hắn thấu ngực mà ra. Ách. To lớn lỗ thủng phun ra một chùm huyết hoa, văn tâm bị phá, toàn thân tài hoa như nhột chí bản tuôn trào ra, hắn văn tâm cấp tốc khô quắt xuống dưới. Chương 116, yêu tộc nghịch chủng Hà Thập Cửu. 2, chương 116, yêu tộc nghịch chủng Hà Thập Cửu. 2, người ta là yêu đình bán mạng nhiều năm. Người vì sao? Thủ lĩnh áo đen hắn lảo đảo quỳ xuống, khó có thể tin chừng to mắt, đường đường cử nhân, lại bị một đầu quân tôm đại đội trưởng đánh lén bắt thủ. Hà Thập Cửu cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra tôm lưới đao, trên lưới đao yêu diễm cuộn cuộn, chiếu rọi ra nó mặt mũi dữ tợn. Phi, vì sao? Bản yêu nhất khâm phục nhân tộc, chính là Giang Hành Chu. Người cái này tạp toái, dám mưu hại hắn. Hà Thập Cửu ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Đã cái khác nghịch chủng hòa yêu tướng đều đã chết, ngươi vì sao không cùng theo một lúc chết? Lời còn chưa dứt, Hà Thập Cửu lại lần nữa vung lưới đao, mãnh liệt yêu diễm ẩm vàng tăng vọt, đem thủ lĩnh áo đen kêu thảm cùng nghi hoặc triệt để nuốt hết. Vâng. Hỏa diễm quét sạch mà qua, liên tàn không còn sót lại một chút cặn, cho tàn bị thủy triều cuốn một cái, tiêu tán vô tung. Hà Thập Cửu lạnh lùng nhìn lướt qua mặt biển, quay người nhảy vào biển sâu, hướng phía Hoàng Ngư yêu xoáy cung điện bơi đi. Dù sao, chín tên nghịch chủng, 10 tên yêu tướng đều đã chết hết, dù chết nhiều nhất cái phế vật, ai lại sẽ quan tâm. Đông Hải chỗ sâu, nhất tòa san hô yêu cung. Hà Thập Cửu thân hình như tiễn, phá vỡ u ám dòng nước, bay thẳng hướng tòa kia nguy nga san hô yêu xoáy cung điện. Cung điện toàn thân do đỏ hồng san hô lũy thế, hình như cự thú răng nanh đan sen, mặt ngoài bò đầy lấp lánh phát sáng biển sâu dây leo ấm, tại đen kịt đấy nước hiện ra quỷ quệ tà mang. Ngoài điện, số đạo bóng đen bỗng nhiên tới lui, đúng tuần hải dạ xoa, mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay vết dỉ loang lộ thanh đồng xiên, lân phiến khe hở gian chạy ra canh hôi chất nhảy. Bọn chúng ẩn nút tại san hô bụi trung, u mắt lục châu theo Hà Thập Cửu động tĩnh chậm rãi chuyển động. Cửa điện hai bên, hai nhóm ngư yêu binh như đá điêu bản đứng sừng sững, trong tay san hô xiên mũi kích đoan nhỏ xuống lấy chứa khô huyết châu. Hai ngọn cá son đèn trong treo ở điện mái hiên nhà, ngọn lửa ở trong nước quỷ dị chập chờn, đem Hà Thập Cửu cái bóng quăng tại thành cung bên trên, vặn vẹo kéo dài. Bẩm đại soái, Hà Thập Cửu quỳ sát ở ngoài điện, giáp sát thượng còn lưu lại chưa tán mùi máu tanh. Nó cúi thấp đầu, mắt kép phản chiếu lấy chập chờn cá son đen đuốc, thanh âm tại tĩnh mịch sóng nước trung quanh quẩn, lịch trùng hành tích thất bại, Giang Hành Chu chưa chết. 10 tên lịch trùng, 10 tên điều tướng, toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Hà Thập Cửu tiếng gầm tại san hô cung cột trụ hành lang gian rung động, hù dọa mấy con cá vọt hình quan cá con. San hô cung điện chỗ sâu, hoàng ngư yêu xoáy thân ảnh khổng lồ chiếm cứ tại yêu xoáy bảo tọa bên trên. Nó thanh vảy màu xám hiện ra như kim loại quang trạch, dâu cá theo dòng nước chậm rãi phiêu động. Dài răng giặc trầm mặc về sau, một tiếng thở dài nặng nề quấy dòng nước, biết. Hoàng ngư yêu xoáy cá trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lân phiến khe hở gian chạy ra mấy sợi hắc vụ. Triệu Bình Trúc thằng ngu này, tuyệt đại nhân tộc văn sĩ tụ tập thuyền rồng văn hội thượng độc thủ. Bản xoáy tọa hạ bà viên đại tướng, liền như vậy không công hao tổn. Cùng bạo yêu khí bỗng nhiên bộc phát, cả tòa san hô cung đều tại rung động. Ngoài điện tuần tra dạ xoa nhóm hoảng sợ rút vào bóng ma, liên đèn trong hỏa diễm cũng vì đó mà mèo. Đúng. Hà Thập Cửu giáp sát phát ra không chịu nổi gánh nặng kết bang, nó cuốn quýt dập đầu, lui về bơi ra cung điện. Bơi ra san hô cung số bên ngoài trong trượng, giáp sát vẫn bởi vì hoàng ngư yêu xoáy uy áp mà có chút rung động. Sớm muộn có một ngày, ta cũng làm như thế. Nó tại xoay người sát na, nhìn lại tòa kia nguy nga giữ tận cung điện, phục trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác. Hâm mộ. Tại Đông Hải yêu đỉnh, chỉ có đưa thân yêu xoáy lực kê mới có thể chân chính nắm giữ quyền sinh sát, nhưng mở chuyên môn chính mình yêu đỉnh độc phủ. Nhưng chiêu yêu binh mua hải mã, độc lập thống ngự một chi yêu quân. Nhưng tại Đông Hải yêu đỉnh nghị sự lúc, dự thính phát ra tiếng. Những ý niệm này như độc tạo bàn tại Hà Thập Cửu trong lòng sinh trưởng tốt. Nó cúi đầu nhìn xem chính mình sắc bén tôm lưới đao trên mặt còn lưu lại một vệt máu, giờ phút này chính ở trong nước biển chậm rãi choán mở, hóa thành một sợi đỏ sợi khói. Từ khi vụ trộm tu luyện, Giang Hành Chu thi từ văn thuật xa hồ, tuy ỷ Bình Sơn tiếu chu sử, đương nhiên đổ chạm giao long danh lĩnh ngộ ra một chiêu chạm giao long đào thuật chi hậu. Câu thơ này giống như gai độc bản vào nó yêu đan. Mỗi khi nguyệt tận thời điểm, nó liền trốn ở đá san hô trong phòng, lấy tôm lưới đao làm nào, lấy nước biển làm mực, lặp đi lặp lại vẽ phát thảo một chiêu kia chạm giao long đào thế. Mỗi có Giang Hành Chu thơ mới tử, nó cũng hầu như đúng nghị trăm phương ngàn kế, trước tiên từ nghịch trùng trong tay thu tập được tay, mang về san hô trong phòng, ngày đêm nghiên cứu vậy mà được lợi tương đối khá. Nó từ Giang Hành Chu những này thi từ bên trong đã ngộ ra được mấy chiêu yêu văn thuật. Nó Hà Thập Cửu gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn có từ quân tôm đại đội trưởng đột phá làm tôm yêu tướng chi thế. Lá gan của nó càng lúc càng lớn, dạ tâm càng ngày càng mạnh. Trước kia quân tôm thời điểm cho tới bây giờ không dám nghĩ sự tình, hôm nay vậy mà cũng dám ngấp nghé. Nhưng việc này quyết không thể nhường bất luận cái gì yêu tộc biết. Còn có Giang công tử quyết không thể bị những này nhân tộc đáng chết nghịch chủng giết chết. Chỉ cần liên tục không ngừng có Giang Hành Chu thi từ văn thuật, nó dám chắc chắn chính mình sớm muộn có một ngày hội tu thành nhất tôn tôm yêu soái. Đông. Đông, đông, đông. Liên tiếp 4 tiếng hùng hậu trung vang từ văn miếu phóng lên tận trời, dư vị như gợn sóng tại Giang Châu phủ bầu trời tầng tầng đẩy ra. Sám xanh mảnh ngói tại tiếng gầm trung tuân rơi rung động, hù dọa toàn thành rừng điểu. Những cái kia ẩn nút trăm năm tài hoa lại từ gạch xanh khe hở gian chạy ra, tại đền thờ vết dạn nơi lưu truyền, tại giếng cổ lan can đá thượng ngưng kết, hóa thành điểm điểm kim mang lơ lửng giữa không trung. Cả tòa phủ thành văn mạch phảng phất đột nhiên thức tỉnh, liên pha tạm sơn son lập trụ đều nổi lên ánh nhuận con trạch. Giang Châu phủ thành từng nhà mảnh ngói đều tại tiếng chuông ba bên trong tuân rơi rung động, những cái kia lắng động tài hoa đang từ khe gạch, giếng suối heo, đền thờ bết dạng trung chảy ra. Giang Châu phủ thành bên trong trăm ngàn tòa hồ nước hàng ngạnh, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra, lá mới như khay ngọc bích tầng tầng lớp lớp, qua trong dây lát ngàn đóa hồng liên thứ tự nở rộ, ngào ngạt ngát hương theo tiếng chuông phiêu tán. Giang công tử một thiên thuyền rồng thi từ đại phủ, hồ nước liên hoa đang phun trào tài hoa. Trong lúc nhất thời, toàn thành bách tính tiếng hoan hô giống như đột nhiên sốc lên lồng hấp, trắng xóa trong hơi nóng tuôn ra liên tiếp hò hét. Vọng Giang Các. Thiết Thái thú cưỡng chế trong lòng tức giận, trên mặt vẫn bưng gió xuân bàn ý cười, xuất lĩnh Giang Châu phủ một đám quan viên, cử nhân danh túc, cùng với khuê tú sĩ tử, chờ đón trở về thuyền rồng đội ngũ. Dù sao cũng là đoan ngọ ngày hội, dù có lôi đỉnh chi nộ, cũng phải tạm thời đè xuống. Đợi thịnh yến qua đi, lại tính toán. Lầu các cao ngất, quan sát đại giang, cờ màu phần phật, rượu mùi thơm khắp nơi. Chúc mừng Chu Biện Quân, phủ học viện thời gian qua đi 10 năm, lần nữa đoạt được Giang Châu phủ thuyền rồng thi đấu hạng nhất. Thiết Thái thú cười vang nói, cái này hơn phân nửa đều là Giang Hành Chu công lao. Chu Biện Quân cười nói, không dám nhận, các vị tiền bối quá khen. Lần này thuyền rồng thi đấu đoạt được thứ nhất, đều là dựa vào chúng giáo dụ cùng đồng môn cùng nhau hiệp lực. Giang Hành Chu vội vàng khiêm tốn nói. Giang Châu phủ chúng văn sĩ nhóm ăn uống linh đình gian, sáo trúc du dương, tân khách đàm thiếu, phản phất toàn thành vui mừng đều là tụ tập ở đây. Cho đến ánh tà dương đỏ quạt như máu, hoàng hôn nhuộm thấm, các phương tân khách dẹp đường hồi phủ, trận này ồn ào náo động mới dần dần tan đi. Hoàng hôn nặng nề, Giang Hành Chu đạp trên hơi say rượu đi lại trở lại Tiết Quốc công phủ. Vọng Giang các bình tương ngọc dịch còn tại trong cổ nóng bỏng, dạ gió thổi qua, chén choáng lại đột nhiên tan hết, công tử, có dịch tốt đưa tin. Người gác cổng liền vội vàng không người đưa lên một cái vải xanh bao phủ. Giang Hành Chu nhướng mày. Ngày xưa, chỉ có Tiết Linh Khởi mới có thể từ Giang Âm huyện cho mình gửi thư. Nhưng Tiết Linh ở khi còn trong phủ, vì sao lại có người gửi thư cho mình? Hắn ước lượng bao phủ, chiếu nặng dường như trang chứa rất nhiều phong thư. Hắn trở lại trong phòng, mở ra, dưới ánh đèn trùng, hơn 10 phong nước sơn mật hàm rầm rầm chút xuống trên bàn trà. Si ấn văn như máu, mở ra sát na, Giang Hành Chu con ngươi đột nhiên co lại, khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hơn 10 phong mật hàm, vậy mà toàn bộ đều là Triệu phủ Triệu Bình Trúc, cùng Đông Hải Hoàng Ngư yêu soái tư thông vãng lai văn kiện mật thư. Trừ cái đó ra, mật hàm ép xuống lấy trương rún gió cầu thả giấy, nghiêng lệch chữ viết, rất giống tôm kìm cua chảo bỏ ra tới tầm thường. Giang công tử, Triệu phủ cấu kết Đông Hải yêu đình muốn giết ngươi. Chứng cứ ở đây. Duyên sau tức đốt. Hà Thập Cửu Giang Hành Chu sắc mặt chấn động. Hà Thập Cửu là ai? Quân tôn. Bài danh 19. Nhưng hắn giờ phút này đã mất dành truy đến cùng. Cái này mười mấy phong mật hàm với tư cách bằng chứng, đủ để cho Triệu phủ chém đầu cả nhà. Dù có lục bộ quan hệ thông gia chỗ dựa, cũng buộc không được nịch chủng hai chữ sát phạt chi uy. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 117, đặt phủ ố danh thơ, tặng Triệu Tào vận sử. 1. Chương 117, đặt phủ ố danh thơ, tặng Triệu Tào vận sử. 1. Tiết Quốc công phủ. Hậu viện trong thư phòng, dưới ánh đến. Triệu phủ Triệu Bình Trúc, làm thật thật to gan. Giang Hành Chu ngón tay thon dài nắm nuốt một phần mật hàm, khớp xương trắng bệnh. Ngoài cửa sổ trời u ám, lại không lấn át được hắn chữ chữ như băng tức giận. Nguyên lai tưởng rằng Triệu phủ bất quá là nuôi dưỡng chút nghịch chủng chó săn, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Ai có thể nghĩ Triệu Bình Trúc cái này thất phu, đúng là cái từ đầu đến đuôi nghịch chủng khôi thủ. Hắn đột nhiên đem mật hàm đập vào trên bàn, một phần phần mật hàm tại đàn mục trên bàn trà trải rộng ra, mật lòng sông bố trí mai phục, đánh lén Giang Âm 300 đồng sinh lâu thuyền. Mật Giang Âm thủy áp cơ quyết trương đồ đã soạn cải, mỗi tháng mồng 1 và ngày giảm dạng, yêu binh yêu tướng có thể mượn triều tịch xuất nhập. Mật Giang Hành Chu tam thiên xuất huyện năm thiên đặc phủ, cần phải mượn cớ bởi chưa cơ hội diệt trừ. Giang Hành Chu trong mắt hàn mang như kiếm. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt ngưng tại phong thư cuối cùng là quan thượng, Hà Thập Cửu. Danh tự này cực kỳ cổ quái, tuyệt không phải nhân tộc sử dụng. Cho dù văn nhân nhã sĩ lấy bút danh, cũng đoạn không biết dùng như vậy thô bị số hiệu. Theo hắn biết, Đông Hải tôn cá yêu tộc sinh sôi cực nhanh, một tổ hàng trăm hàng ngàn, khi còn bé nhiều lấy sắp xếp đánh số là tên, chỉ có tấn thăng yêu tướng mới có thể đến ban thưởng tên đầy đủ. Lại nhìn cái kia chữ viết, nghiêng lệch như tôm vẽ của bò, kém không chịu nổi, liên mông đồng tập viết đều không đến nỗi này bộ vẻ. Hẳn là, thật sự là tôm yêu. Giang Hành Chu lật xem gửi thư địa chỉ, đúng là Giang Châu phủ Thái Thương huyện nhất tòa vắng vẻ trấn nhỏ, nơi đây phi thường tới gần Đông Hải Tân Hải. Triệu phủ cấu kết Đông Hải yêu đình, khó tránh khỏi có mật hàm vắng lai. Này tôm yêu sợ là trong đó một vòng, trong bóng tối giữ lại một chút mật hàm. Vô cùng có khả năng. Giang Hành Chu ánh mắt lạnh lùng. Này tôm yêu bước lên cự đại phong hiểm, đem những này nghịch chủng cấu kết Đông Hải yêu đình mật hàm gửi cho mình. Hắn cũng không thể không có chút nào biểu thị, lạnh cái này tôm yêu tâm. Một chút suy nghĩ, nâng bút chấm mực, tại một phong trống không giấy tuyên phong thư thượng rơi xuống một bài bài thơ ngắn, hôm sau liền nhường dịch tốt đường cũng đưa về. Tăng Hà Thập Cửu Chu Ý Hầu song kiềm cổ phồn tu, đương đính chịu trường mâu. Cúc cung kiến thương thang, phong tác Chu Ý Hầu. Cùng yêu tộc thông tin, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể lưu hạ bất luận cái gì nhược điểm. Này tin, chính là tôm tộc khấu kiến nhân tộc thánh hoàng thương thang, phong hầu tâm ý như đối phương thật sự là tôm yêu, nhất định có thể đọc hiểu thâm ý trong đó, mừng rỡ như điên. Giang Châu phủ cách Tân Hải Thái Thương huyện bất quá một ngày lộ trình. Hôm sau, lúc đêm bia, Hà Thập Cửu che kín áo bào đen, còn lưng tôm thân thể, lén lút địa sờ đến trong trấn một chỗ vắng vẻ dân trạch. Thái Thương dịch trạm mỗi ngày phun ra nuốt vào rất nhiều bách tính phong thư, nơi đây dân trạch không chút nào thu hút, chính là Triệu phủ cùng Đông Hải ám thông tin tức trung chuyển chi địa. Nó run rẩy kìm chảo, đẩy ra làm bằng gỗ hộp thư, soạt. Một phong tín hàm lặng lặng nằm ở trong đó. Nó chất liệu cùng Triệu phủ sử dụng phong thư hoàn toàn khác biệt. Hà Thập Cửu con ngươi đột nhiên co lại, tôm sắc hạ cơ bắp đột nhiên kéo căng, cơ hồ muốn bật lên tới. Nó cưỡng chế cuồng hỉ, kim chảo bụng về mở ra đóng kín, giấy viết thư phía trên, ngoài ra không vật gì khác, chỉ có tứ hành vết mực đầm địa, hành vân như lưu câu thơ, rõ ràng là một bài xuất huyền thơ. Tăng Hà Thập Cửu Chu Ý Hầu song kìm chống phù cận, làm đỉnh rút trường mâu. Cúc cung kiến thương thang, phong tác Chu Ý Hầu. Sát na, Hà Thập Cửu trường lớn khó có thể tin con ngươi, tôn cần run rẩy dữ dội. Chu Ý Hầu. Hà Thập Cửu tôn cần rung động, kim chảo gắt gao nắm chặt giấy viết thư. Đây chính là phong hầu a. Nó tôm mắt xuống huyết, toàn thân giáp xác bởi vì kích động mà tuôn rơi rung động. Trong thơ, cái kia song kìm chống phồn cần là bực nào anh hùng, làm đỉnh rút trường mâu ra sao nó uy thế. Túi đầu kiến thương thang đây là lễ bái nhân tộc thánh vương. Thế gian này có mấy cái có tư cách đó, thu hoạch được thánh vương triệu kiến cùng phong hầu. Bài thơ này hoàn toàn mỗi một hành mỗi một chữ đều tôm he tộc tràn đầy thưởng thức và ca ngợi, chữ chữ như kinh lôi nổ vang tại nó trong lòng. Giang công tử đây rõ ràng là ám chỉ cùng khích lệ. Ta lấy phong hầu vị trí, Hà Thập Cửu tôm nuôi của lại tại bàn đá xanh thượng gõ ra vết rách, yêu hầu chi địa vị hơn xa yêu soái. Như cái kia tái ngoại bạch nạch hầu bàn, thống ngự nhất vực, thụ vạn yêu triều bái. Nó kích động cứng đờ, tôm cần rủ xuống. Tại Đông Hải yêu tộc trung, quân tôm cho tới bây giờ đều là đê tiện nhất phá hôi.
10 vạn quân tôm nan ra một vị yêu tướng, không nói đến yêu soái, phong hầu. Nhiều ít đồng tộc yêu dân cuối cùng cả đời, bất quá là đại yêu trong miệng huyết thực, liên đầy đủ thi đều không để lại thế gian này Hà Thập Cửu rung động tôm kìm chiến đấu, lại có đục ngầu giọt nước mắt, từ mắt kép trung chảy ra, chỉ có Giang công tử đối ta Hà Thập Cửu, tôm tộc, như thế không keo kiệt ca ngợi. Nó đột nhiên đứng thẳng người lên, thon dài tôm lưỡi lao, giáp sát tại nắng sớm chúng phát ra tái nhợt sắc. Ta Hà Thập Cửu đời này, thế không bị soái, tất thành yêu hầu. Nó khàn khàn gào trầm thấp, áo bào đen trong gió bay phất phới. Rất nhanh, cái kia thủ chu y hầu phong thư, bị nó tiếp thân chân tảng, trong thơ bút tích xuyên thấu qua giấy viết thư, tại nó trong lòng in dấu hạ một đạo không gì sánh được nóng hổi ấn ký. Đoan ngọ qua đi, Giang Châu phủ mặt ngoài gió êm sóng lặng. Giang Châu phủ nha cùng Giang Châu học viện mặc dù tăng phái nhân thủ tra rõ thuyền rồng thi đấu ám sát nhất án, làm sao nghịch chủng hòa yêu tướng thích khách đều để tội, thịt nát xương tan, manh mối toàn đoạn. Phủ nha ngoại trừ nghiêm tra cửa thành ra vào, tăng số người dạ tuần bên ngoài, nhất thời lại cũng thúc thủ vô sách. Mà ở cái này nhìn như yên ổn dưới mặt nước, lại có một việc trọng đại ngay tại Giang Châu thành bén nổi sóng, Tào Vận Sử Triệu phủ lão thái gia Triệu Hoài, ngay tại tổ chức 70 đại thọ. Bạn phủ mọi người đều biết, Tào Vận Sử Triệu phủ 10 đại thế gia một trong, chính là Giang Châu phủ đệ nhất cự phú. Triệu Hoài lão gia tử qua 70 đại thọ, tổ chức lớn, sao mà phong quang. Đợi cho ngày đại thọ, phủ học viện tán học chi hầu, ta muốn đi cấp Triệu Hoài lão gia tử chúc thọ, tiến hắn một phần thiên đại hạ lễ. Chư vị có thể đi nhìn một cái náo nhiệt. Giang Hành Chu chắp tay đứng ở phủ học dưới hiên, thanh sam theo gió khẽ nhúc nhích, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý sau lưng chúng tú tài nghe vậy, lập tức xôn xao. Thị phu, Thiết phu gấp đến độ thẳng dập chân, lão thất phu kia dung túng Triệu Tử Lộc Âu ngươi văn danh, ngươi còn đi cho hắn chúc thọ. Chuyện xưa như sương khói, đều đúng chuyện quá khứ. Giang Hành Chu nhẹ phẩy tay áo thượng hoan rơi, Triệu Tử Lộc cũng bị tước đoạt thi phụ tư cách, nhận đến nghiêm trị, việc này dễ tính kết. Ta Giang Hành Chu lòng dạ hòa khí rộng lớn, há lại tính toán chi ly người. Hắn nhìn chung quanh đám người, ý cười càng sâu, chư vị nhưng nguyện cùng đi. Lục Minh Nhãn Châu xoay động, lập tức đoán được Giang Hành Chu muốn cho Triệu phủ một điểm nhan sắc, mượn cái này thọ yến đem ngày xưa chi nhục còn trở về. Chợt vỗ tay cười to, Giang huynh độ lượng rộng rãi. Chắc hẳn cái này hạ lễ đừng có nguy cơ, cùng đi cùng đi, bực này náo nhiệt há có thể bỏ lỡ. Không biết Giang huynh chuẩn bị cỡ nào hậu lễ. Triệu phủ thế nhưng là Giang Châu nhà giàu nhất, tài đại khí thô, đưa chút bình thường tiền tài, cấp thấp văn bảo chi lễ, căn bản khinh thường nhất cố, bị xem nhẹ. Tào An Hiếu Kỳ hỏi thăm. Giang Hành Chu cười và nói, hơi tiền chi vật há phối nhập văn nhân thủ. Tự nhiên là đưa tặng một bài thơ. Đưa thơ. Giang huynh chi thơ, không phải xuất luyện, đã đặc phủ. Cái này nhưng so sánh tiền tài quý giá không biết gấp bao nhiêu lần. Đám người cùng kêu lên kinh hô, dưới hiên lập tức lặng ngắt như tờ. Tại Giang Châu phủ, ai không biết Giang Hành Chu thi từ chi quý. Bản phủ bên trong không biết nhiều ít người, muốn cầu Giang Hành Chu một bài thi từ mà không được. Tùy tiện một bài xuất luyện thơ, đạt phủ thơ, đây chính là muốn ghi vào huyện văn miếu, phủ văn miếu, từ đây bị bản huyện bản phủ văn nhân đời đời chiêm ngưỡng, học tập, như thế nào vàng bạc có thể cân nhắc. Đến nay toàn bộ Giang Châu trong phủ, chỉ có Tiết Quốc công phủ Tiết đại tiểu thư Tiết Linh Khởi, may mắn đến Giang Hành Chu tặng một bài chuyển sướng tứ phương nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu tặng Tiết Linh Khởi, đây chính là đạt phủ cấp văn chương. Chương 117, đạt phủ Ô Danh Thơ, tặng Triệu Tào Vận Sử. 2, chương 117, đạt phủ Ô Danh Thơ, tặng Triệu Tào Vận Sử. 2, không biết nhiều ít tiểu thư khuê các thiên kim, trong lòng hâm mộ đến điên. Lục Minh hầu kết nhấp đô, thanh âm đều phát rung động, Giang huynh tặng thơ. Liên tiếp thái thú, Chu Biệt Quân, đều không đãi ngộ này cái kia Triệu Hoài cũng xứng. Hắn chỉ sợ tiêu không chịu nổi đi. Đi liền biết. Giang Hành Chu phất ống tay áo một cái, đi đầu phóng ra viện học viện đại môn. Đi, cùng đi, cùng đi. Chúng tú tài đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao nối gót đi theo, chợt thấy trận này Triệu phủ thọ yến, sợ là muốn ghi vào Giang Châu phủ chí sử sách. Triệu phủ, tại Giang Châu phủ nhất con phố chính, nơi phồn hoa. Cả con phố chính đã sớm bị màu son nhuộm dần. Từng chuỗi thọ chữ đèn lồng treo cao dưới mái hiên, tại trong gió sớm khẽ đung đưa, đem bàn đá xanh lộ chiếu đến đỏ bừng. Pháo mảnh ngụm như hồng tuyết chảy đầy đất, khói lửa hòa với đàn hương, tại giữa đường phố mở mịt không tiêu tan. Lý gia chủ đến, cung chúc Triệu lao thái gia phúc như đông hải. Người gác cổng, tuân lệnh âm thanh liên tiếp. Giang Châu 10 đại thế gia mạ vàng xe ngựa yết qua thảm đỏ, tinh thêu màn kiệu nhấc lên, lộ ra từng trương hé mở trương tươi cười mặt. Thủy vận trúc quan nhóm lấy mới tinh quan phục, bên hông ngai lưng ngọc dưới ánh mặt trời hiện ra chân như bôi dầu ánh sáng. Càng có cái kia tứ phương phú thương, bưng lấy vừa nhấc nhấc quà, đựng đầy các loại nam hải san hô, tây bực mỹ ngọc, cái chán thấm lấy mồ hôi ở trước cửa phủ bài thành hàng dài. Nhường một chút, cấp vương cử nhân nhường đường. Gã sai vật trong tiếng hét to, một đỉnh tám người nhấc màu xanh sẫm kiệu vững vàng rơi xuống đất. Màn điệu chưa vén, Triệu phủ đại quản gia đã vội vàng mang theo 12 tên nô bộc nền tại dưới thềm đá, như vậy chiến trận, dẫn tới bên đường trong trà lâu xem náo nhiệt bách tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn thấy không? Liên Giang Châu Diêm Bang Long Đầu Vương cử nhân đều đến chúc thọ. Vậy coi như chuyện gì? Vừa qua khỏi đi chính là Giang Châu phủ chức tạo cục thẩm đại nhân. Xì sao bàn tán tại đám người chung quanh trung lan tràn. Người nào không biết, hôm nay có thể bước vào Triệu phủ đại môn, không phải tay cầm mệnh mạch quyền quý, chính là phú giáp một phương cự cổ. Cái kia sơn son đại môn mỗi khép mở một lần, liền có gã sai vật bưng lấy danh mục quà tặng cao giọng hát báo, kim ngọc va chạm thanh âm cách vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Mấy con phố ngõ hẻm đã sớm bị xem náo nhiệt mấy vạn bách tính chen lấn chật như nêm cối. Chúng phụ nhân điểm lấy mũi chân, hai đồng cưới tại phụ thân đầu vai, từng đôi mắt bên trong được lấy hâm mộ ánh sáng. Nghe nói a, nhất cái đâm lam khăn trùm đầu hán tử chép miệng, Triệu phủ quang trên lò liền nuôi 72 vị đầu bếp, Hoài Dương đồ ăn, Lô đồ ăn, Bà Thục đồ ăn, đều chiếm một loạt bếp lò. Bên cạnh bán bánh hấp lão đầu nhi liên tục không ngừng nói tiếp, đâu chỉ, nhà ta chất tử tại gánh hát làm việc vặt, nói trong phủ dựng 7 tòa sân khấu kịch, mời 10 cái gánh hát, muốn hát chân 10 ngày 10 đêm liên cho bờ. Tại đầu đường tiểu quán lầu 2, mấy cái người nhàn rỗi rửa khắc hoa lan can chỉ trỏ. Nhưng kiến Triệu phủ cửa hôm nơi, khuôn bắt nhóm chính khiêng tiếp hồng bao vỏ rượu nối đuôi nhau mà vào, thú kia trên thân tiểu hưng hạnh hoa thôn các loại sắc kim sơn tiếp giấy, dưới ánh mặt trời sáng rõ mắt người hoa. Mau nhìn, đột nhiên có người kinh hô. Đám người đồng loạt nhìn về phía bến tàu phương hướng. Ba chiếc ghim lụa đỏ thuyền hàng chính chậm rãi cập bờ, khổ lực nhóm hô hào phòng giam hướng xuống quân đồ, Nam Hải làm bảo dùng lụa đỏ bọc lấy, kế bác tái ngoại tay gấu thịnh tại một ngụm thanh đồng đồ đựng đá bên trong, cẳng có cả cái sọt công việc cua, phun bọt mép. Tác nghiệt nha nhất cái lao hầu ánh mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói, những này đủ chúng ta một đầu ngõ nhỏ tiểu dân chúng, ăn nửa năm. Ai nói không phải đâu. Tơ lụa trang tiểu nhị chạy chậm đến xuyên qua đám người, trong ngực ôm một kiện gấm hoa, đang chạy gian tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn trên trán mồ hôi cũng không kịp sát, đối với lấy cản đường người đi đường liên thanh xin lỗi, làm phiền nhường một chút. Đây là Triệu phủ Tam tiểu thư muốn tân tài liêu tử, không thể bị dở dang. Thậm chí liên góc đường trà bày ra, người viết tiểu thuyết thức gõ vô một cái, nhắc tới Triệu Lao thái gia 70 đại thọ a, chính là ta Giang Châu phủ một cọc đại thịnh sự, thọ yến bay xuống nói ít hao phí vàng bạc mấy chục vạn lượng. Lời còn chưa dứt, trước sạp đã vây quanh một vòng dựng thẳng lỗ hai người nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia đoan ngọ truyền rồng án mùi máu tanh, sớm bị cái này toàn thành hỉ nhạc sông đến tan thành mây khói. Chợt nghe nơi rất xa rối loạn tương mừng, mấy cái mắt sắc đột nhiên kêu lên, mau nhìn, đây không phải là Giang Châu phủ viện, Giang Hành Chu một đám tú tài sao? Đầu đường cuối ngõ bách tính đám người lập tức rối loạn tương mừng, giống như thủy triều tách ra một con đường tới. Chúng dân chúng ngắm mắt nhìn lại, đã thấy, nhưng tăng trưởng đường phố cuối cùng, một đám thanh sam tú tài đạp trên đầy đất hồng mảnh dĩ lệ mà tới. Cầm đầu người trẻ tuổi một bộ xanh nhạt trường sam, tay áo trong gió có chút xoay tròn, bên hông dương chi ngọc đeo réo rắt thanh âm lại vượt trên bên đường tháo vang. Đúng Giang công tử, có phụ nhân là thất thanh. Trên trăm tên phụ học tú tài theo sát phía sau, anh em nhà họ Tiết đi lại sinh phòng, Hàn Ngọc Khuê quạt xếp nhẹ lay động, Tào An cùng Lục Minh nói nói cười cười. Lý Vân Tiêu bên hông bội kiếm đinh đương rung động, Thẩm Chức Vân cùng Đỗ Thanh Âm đàm tiếu mà đi. Cái này một đám Giang Châu nhất phủ năm huyện thế gia tuấn ngạ, hàn môn nhân tài kiệt xuất, giờ phút này lại đều chen chúc tại cái kia xanh nhạt thân ảnh chi hậu. Triệu trước cửa phủ thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Cái kia hát danh mục quà tặng gã sai vật miệng mở rộng quyết tử, chính bưng lấy san hô phú thương cánh tay dừng tại giữa không trung. Liên dưới mái hiên treo thọ đèn đều giống như đình trệ chập chờn, chỉ đem nhất phiến quang ảnh quăng tại bàn đá xanh bên trên. Giang Giang công tử. Triệu phủ đại quản gia một cái giật mình, cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Giang Hành Chu tuy là tú tài, nhưng tại Giang Châu phủ danh vọng, nhưng xa so với tuyệt đại đa số cử nhân còn cao. Đại quản gia dẫn theo vạt áo lảo đảo chạy xuống thang, lưng cong đến cơ hồ muốn bẻ gãy, ngài ngài có thể cùng chúng phủ học viện chư sinh, đích thân tới Triệu phủ, thật sự là đồng tất sinh huy. Giang Hành Chu mỉm cười gật đầu. Nhanh, mau mời nhập trung môn. Đại quản gia khàn giọng hô, tiếng nói cũng thay đổi điệu. Sơn son đại môn, bên trong răng đèn kết hoa đình viện. Giang Hành Chu ngước mắt quan sát trên đầu cửa thủy vận thế gia kim biển, khóe môi câu lên một vòng như có như không cười. Giang Hành Chu một bộ áo trắng, dẫn chúng học sinh xuyên qua Triệu phủ hồi lang. Trong Triệu phủ răng đèn kết hoa, ăn uống linh đình, lại tại Giang Hành Chu chờ chúng phủ viện đám học sinh bước vào chính sảnh trong nháy mắt, đông nhiên yên tĩnh yên tĩnh. Tao vận sử Triệu Hoài Chính nâng chén cùng ngồi đầy Giang Châu phủ cựu đại thế gia, cử nhân tân khách đàm tiếu, nghe nói thông truyền, trong tay ly rượu có chút dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, già nuôi trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Triệu phủ bởi vì Triệu Tử Lộc cùng Giang Hành Chu ô danh một chuyện nổi tranh chấp, cùng Giang Hành Chu xưa nay như nước với lửa, cái này tại Giang Châu phủ mọi người đều biết. Hôm nay cái này Giang Châu đệ nhất tài tử lại tự mình đến nhà. Ngồi đầy các tân khách cũng là đưa mắt nhìn nhau, liên thi chúc âm thanh đều không tự giác dưới đất thấp mấy phần. Đã thấy Giang Hành Chu thần sắc nghiêm nghị, khách khí khi đối với Triệu Hoài thật sâu bái chào, Giang sinh chuyên tới để chúc mừng Triệu lao ra từ 70 đại thọ. Phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ sánh Nam Sơn cây thông không già. Thủy vận tiên thu nghiệp, Triệu môn muôn đời công. Thanh âm hắn trong sáng, tại yên tĩnh trong đại sảnh phá lệ rõ ràng, vãn sinh bất tài, đặc biệt chuẩn bị một thiên 500 nói trưởng một câu thơ, vì lao ra từ chúc thọ. Chúc thọ. Trường ca. Triệu Hoài ngạc nhiên. Trong phòng dưới ánh đến, đem cái kia trên tuyên chỉ kim phấn phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng chiếu lên Giang Hành Chu bên môi cái kia bôi ý cười ảm đạm không rõ. Ngồi đầy mấy trăm vị tân khách, nhìn cái kia thật sâu cong xuống áo trắng thân ảnh, trong lòng đều là chấn động. Đáng tiếc không biết là ai than nhẹ một tiếng, cái này âm thanh thở dài loại phảng phất thể hiện tất cả ở đây tất cả mọi người tâm tư. Tào Bang Vương cử nhân nuốt ve chén rượu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tô Châu thương nhân buôn muối Lý Viên ngoại vớt râu lắc đầu, khoe miệng nổi lên cười khổ. Liền Liên ngồi ngay ngắn ở trước tạo cục thẩm cử nhân, cũng không khỏi nhắm mắt thở dài. Ai có thể nghĩ tới, vị này bằng vào Tam Thiên xuất huyện, Lục Thiên đạt phủ danh chấn Giang Châu Giang Hành Chu, tại đoan ngọ thuyền rồng thi đấu thượng khinh thường quần hùng Giang Châu đệ nhất tài tử. Hôm nay lại cũng sẽ đối với lấy Triệu phủ không lưng, trông mong chạy đến đưa một bài thơ chúc thọ. Đây bụng tài hoa, đến cùng cũng là bù không được Triệu gia cái này Giang Châu mười đại thế gia phủ đệ a. Có người thấp giọng thì thào, trong phòng dưới ánh đến, phản chiếu Giang Hành Chu trong tay cái kia quyển kim tiên phá lệ chói mắt. Triệu Hoài đã hết sức hài lòng đốt dâu, khỏe mắt nếp nhăn bên trong cất giấu mấy phần đắc ý ngồi đầy đỏ tím quyền quý, giờ phút này đều thành cái này xuất diễn quần chúng. Xem đi, chi kia đã từng đâm rách Giang Châu phủ thanh thiên bút, hôm nay cũng phải thấm kim phấn, trên giấy viết đầy du tử, vì Tào Vận Sử đại nhân chúc thọ.
Tốt, tốt. Tào Vận Sử Triệu Hoài đột nhiên cất tiếng cười to, giọng nói như trung đồng, Giang công tử có lòng.
Có ai không, bút mực giấy nghiên hầu hạ.
Còn có, đợi chút nữa nhất định phải đem bài thơ này, bồi đứng lên, liền treo ở ta Triệu phủ chính đường, cung cấp chư vị các tân khách chiêm ngưỡng thưởng thức. Quản gia liền vội vàng tiến lên, hai tay dâng một quyển thật dài chống không giấy tuyên quyển trụ, chỉ tiêm đều đang phát run.
Chúc mừng Triệu lão gia tử.
Này thơ một thành, nhất định văn danh đại trấn. Ngồi đầy cử nhân tân khách thấy thế, nhao nhao nâng chén phụ họa, chỉ là rượu kia chén nhỏ va nhau giòn vang bên trong, rõ ràng cất giấu mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Giang Hành Chu ngồi thẳng lên, áo trắng tại cả sảnh đường cẩm tú trung lộ ra phá lệ một mạc, đi vào trong phòng bàn dài trước, trầm ngâm chuẩn bị viết. Không biết Giang Lang này thơ. Lão gia tử Triệu Hoài gương mặt khẽ run, lại có chút kìm nén không được, không biết đúng xuất huyện chi tác, vẫn là đặt phủ chi thiên. Hắn lời còn chưa dứt, chính mình trước giật mình thất thố, bao nhiêu năm chưa từng như vậy vội vàng rồi. Giang Hành Chu áo trắng như tuyết, nghe vậy nhẹ nhàng mơn trớn bên hông ngọc bội, hơi trầm ngâm một chút nói, này thơ ấp ủ hơn tháng, không dám nói có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt tinh quang chợt hiện, nhưng đạt phụ chi dự, làm không lo lắng. Đủ để cho Triệu lão gia tử thanh danh truyền khắp Giang Châu phủ, thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo, lưu danh bách thế. Đầy Giang Châu phủ văn nhân, không ai dám nói mình thi từ văn trường, tại viết ra trước đó, nhất định có thể đạt tới cái gì phẩm giai. Nhưng là Giang Hành Chu dám, bởi vì hắn dưới ngòi bút văn trường, thiên thiên đều là xuất huyện, đạt phụ.
Tốt, tốt.
Triệu Hoài cũng hỉ. Đông nhiên vô án, trên bàn kim tôn đều đi theo nhoáng một cái. Vị này chấp trưởng Giang Châu phủ thủy vận hơn 10 năm lão hồ ly, giờ phút này lại như cái mới vào quan trường bao đầu tiểu tử, liền âm thanh cũng thay đổi điều, nếu thật có thể đặt phủ, ngươi cùng Tử Lộc những cái kia quá tiết, lão phu làm chủ, hắn vung tay lên, từ đây xóa bỏ, tan thành mây khói. Lão gia quản gia bưng lấy quyển trục tay, đều đang phát run.
Mời.
Triệu Hoài vướt râu cười to, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều dạng lấy hỉ khí. Những năm này hắn vất bạc, khố phòng đều đóng không được, muốn nói quyền thế, tại cái này Giang Châu phủ địa giới, chính là thái thú đại nhân cũng phải cấp hắn cái này Tào Vận Sử ba phần chút tình mọn. Mà cái này ngồi đầy các tân khách, vì làm hắn vui lòng cái này Tào Vận Sử, càng là tận hết sức lực. Nhưng cái này văn danh Triệu Hoài nhìn cái kia quyển kim tiên, phản phất nhìn kiến tên của mình, theo mùi mực thổi qua toàn bộ Đại Chu Thánh Triều Giang Nam đạo mười phủ. Đại Chu Triều cái nào người đọc sách không nghĩ lưu danh sử xanh. Chính là hắn bực này hơi tiền đầy người Giang Châu Tào Vận Sử, nửa đêm tỉnh mộng lúc, làm sao không nóng trông có thể tại bản này phủ bản đạo văn đàn lưu lại một bút. Đây chính là đạt phủ a. Mối thương lý viên ngoại tự lẩm bẩm. Trong tay chén ngọc nghiêng cũng không phát giác, như hắn có thể được tặng một bài đạt phụ thơ, đừng nói là hòa giải, chính là nhường hắn tại chỗ cấp Giang Hành Chu quỳ xuống làm con nuôi, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Giang Hành Chu đứng chắc tay, nâng bút gấp thủ ở giữa, đảm nhiệm cả sảnh đường ánh mắt như đốt. Bên ngoài phòng chi phong cuốn bảo, thổi đến hắn tay áo tung bay, giống như lâm thế. Cái kia quyển kim tiên, trải tại trong phòng trên bàn dài, chiếu đến ánh đến, dường như muốn dây rách mà ra trong phòng đàn hương lượn lờ, hắn cũng không vội ở đặt bút, ánh mắt như có như không địa lướt qua cửa phòng bên ngoài, đang chờ. Chờ tiết thái thú cùng Chu viện quân đến Triệu phủ. Giang công tử quản gia bưng lấy tốt nhất tùng khói mực, muốn nói lại thôi. Ngồi đầy tân khách nín hơi ngưng thần, lại không một người dám mở miệng thúc giục. Đây chính là đạt phủ chi thơ a. Chớ nói chờ thêm một thời ba khắc, chính là khô tọa cả ngày, có thể tận mắt chứng kiến một thiên chuyển thế chi tác sinh ra, cũng đáng. Triệu Hoài ngăn chặn trong lòng lo lắng, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Hành Chu trước người giấy tuyên trường trụ. Quả nhiên, bất quá một lát công phu, Triệu phủ ngoài cửa lớn bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Tiết thái thu đến, Chu viện quân đến, hai tiếng thông truyền như kinh lôi nổ vang. Ngồi đầy đỏ tím tân khách nghe tiếng, nhao nhao chấn kinh đứng dậy. Giang Châu phủ có quyền thế nhất cùng văn danh hai vị đại nhân đến rồi. Câu nguyện phiếu. Thấu chương xong, chương 118, thiên cổ thứ nhất ố danh thơ cửa son rượu thì thối. Một, chương 118, thiên cổ thứ nhất ố danh thơ cửa son rượu thì thối. Một, đang lúc cả sảnh đường tân khách nín hơi mà đối đãi, Giang Hành Chu đạt phủ thơ làm thời khắc, Triệu phủ bên ngoài chợt nghe chiêng trống vang trời. Tiết thái thu đến, Chu viện quân đến. Người gác cổng một tiếng cao hơn một tiếng thông truyền, cả kinh ngồi đầy đỏ tím nhao nhao lên tòa đón lấy.
Ôi,
Triệu Hoài vội vàng dẫn theo cẩm bào và áo, bước nhanh Triệu phủ ngoài cửa lớn, đón lấy. Nhị vị đại nhân hạ mình, hàn xá thật sự là đồng tất sinh huy a. Tiết thái thu cao giọng cười to, giọng nói như trung đồng, Triệu lao ra tử thọ đản, bản phủ há có thể không tới uống chén thọ rượu. Nói xong quay người dẫn tiến sau lưng một đám quan viên, không phải sao, phủ nha thôi biển giá, liêu chủ bộ, lôi đô ý đều mang đến, hôm nay nhất định phải cùng lao thọ tinh nâng ly ba chén. Chúng các tân khách nhao nhao ghé mắt, nhưng kiến hai vị thân mang chính tứ phẩm khổng tức bổ tử quan phục đại nhân, đạp trên thảm đỏ cùng nhau mà tới. Bên trái Tiết Sùng Hổ thái thú, mặt hình vuông quắc ngạch, không giận tự uy, bên phải Chu Sơn trưởng biệt quân, râu dài phiêu phiêu, rất có nho phong đạo cốt chi tư. Ngồi đầy tân khách không không hít sâu một hơi. Giang Châu phủ nha chúng chủ chính đám quan chức cơ hồ đều đến đông đủ, đến vị Triệu phủ chúc thọ. Như vậy chiến trận, thật sự là cho đủ Tào Vận Sử Triệu Hoài, vị này Giang Châu nhà giàu nhất mặt mũi. Triệu Hoài mặt già bên trên nếp nhăn đều cười lên hoa, liên tục không ngừng địa phân phó quản sự, nhanh, nhanh cấp chư vị đại nhân an bài thượng tọa. Tiết thái thú cùng Chu viện quân chờ đám người vừa mới nhập Triệu phủ chính sảnh, liền kiến Giang Hành Chu ngọc lập tại bàn trước, một bộ áo trắng, nổi bật lên cả sảnh đường cẩm tú ảm đạm phai mờ. Giang Hành Chu bút lông sói nắm chắc, mùi mực gợn sóng, đúng là đang muốn tại chỗ làm thơ, vì Triệu Hoài chúc thọ. Chu viện quân bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bàn giấy tuyên quyển trụ, lập tức vê râu cười nói, bổn quân hôm nay ngược lại là vừa vặn. Giang Lang thân bút múa bút, sợ là so với cái kia tiên thọ đảo còn muốn quý giá ba phần. Lời còn chưa dứt, đống than nhẹ một tiếng, chỉ là không biết bản Việt quân khi nào có thể được hành chu một bài tạm thơ. Trong giọng nói bảy phần trò đùa, lại cất giấu ba phần rõ ràng. Chu Sơn trưởng viện quân nhìn chằm chằm Giang Hành Chu chi kia treo mà chưa rơi bút lông sói, đống nhiên cười khẽ, bổn quân nhớ kỹ năm ngoái trùng dương, Thái Thương huyện thân hảo nông thôn Trương Thị vì cầu tặng một bài xuất huyện chi tác, coi là truyền gia chi bảo, thế nhưng là hứa mấy ngàn mẫu ruộng tốt, y nguyên không thể cầu được một thiên xuất huyện tặng thơ. Đại Chu văn đàn riêng có tặng thơ chi phòng, nhưng bình thường văn sĩ nôn tâm lọc huyết chi tác, 89/10 khó thoát ngõ hẻm mạch bài dân ca chi cơ, miễn cương văn hương. Những cái này liên xuất huyện đều lên không được chu thơ, cho dù đằng chép trăm ngàn lần, cũng bất quá đúng giấy lộn nhất cái soạn, thoáng qua liền bị thế nhân lãng quên. Chỉ có loại kia có thể xuất huyện trở lên tác phẩm xuất sắc, chữ chữ như kim, nói năng có khí phách. Vết mực chưa khô, liền đã sao chép chư huyện. Thơ thành chi hậu, có hy vọng kinh động châu phủ. Như vậy văn chương, phương xứng với một chữ ngàn vàng bốn chữ, đi vào huyện văn miếu. Công đường chúng các tân khách lòng dạ biết rõ, Giang Hành Chu dưới ngòi bút viết, tuyệt không phải đúng một thiên bình thường trúc thọ chi tử. Tuyệt đối là một thiên, có thể làm Triệu gia cạnh cửa sinh huy, bị thế nhân nhớ ký hàng trăm năm đạt phủ thiên chương. Giang Hành Chu chấp bút tay có chút dừng lại, giữ mắt lúc vừa kiến Chu viện quân sắc mặt. Nhất định, ngày sau nếu có linh cảm, định đưa viện quân một thiên tặng thơ. Giang Hành Chu chắp tay đáp, bên môi ý cười, lại hơi có vẻ có gấp. Triệu Hoài thấy thế, đội văn nói, Chu đại nhân nói đùa. Ngài nếu muốn, lão hủ không bằng đem cái này thủ tặng thơ nhường cùng Chu viện quân hải. Không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được. Chu viện quân liên tục khoát khoát tay, trong mắt tinh quang lóe lên, cái này thơ làm như minh nguyện, nên chiếu đến nhà ai, tự có thiên ý. Dứt lời, hắn ý vị thâm trường liếc mắt trên bàn kim tiền. Hổ thẹn hổ thẹn. Ngay cả như vậy, vậy lão phu chỉ có thể vui vẻ nhận Giang Lang mỹ ý. Triệu Hoài vỗ tay đáp ý cười to, âm thanh chấn mái nhà. Lụa đỏ thọ bảo, theo tiếng cười tuôn rơi rung động, bên hông ngai lưng ngọc chụp đụng ra thanh thúy thanh vang. Đến Giang Hành Chu tặng thơ, đãi ngộ như vậy, phóng nhãn Giang Châu phủ, không có gì ngoài Tiết Quốc công phủ Tiết gia đại tiểu thư, cũng chỉ hắn cái này thủy vận sử phần độc nhất. Mấy vị đại nhân chờ một lát, này thơ ta đã có nghị sẵn trong đầu, rất nhanh liền thành. Giang Hành Chu cười khẽ, váy dài rủ xuống, chỉ tiêm bút lông sói tại trong ánh đến chiếu ra lưu kim bản quang trạch. Lời còn chưa dứt, đầu bút lông đã chống đỡ lên chừng tâm đường giấy trên quân chủ. Bay bút viết nhanh. Tặng Giang Châu thủy vận sử Triệu Hải Chu môn yến. Bút đầu long xà sát na, cả sảnh đường ánh đến cùng nhau run lên. Triệu Hoài đôi mắt giàn mua vận đục đột nhiên lóe ra tinh quang, ngón tay khô gầy gắt gao nắm lấy ghế bành lan can, tốt để bụng. Đây rõ ràng là muốn đem hắn Triệu thị cạnh cửa, một bút nhất họa tuyên tiến vào Giang Châu đỉnh cấp thế gia văn mạch. Tốt, tốt một cái Chu Môn Yến. Triệu Hoài vuốt râu tay có chút phát run, khen lớn. Cửa son hai chữ, chính là khen ngợi Triệu phủ phủ đệ, chính là đại quý nhà cũng. Triệu phủ thọ yến, tự nhiên có thể coi là Chu Môn Yến. Đề mục viết như vậy thực sự, lão gia tử cười đến càng thoải mái. Chỉ là nhìn đề mục này, liền biết cái này thủ đạt phụ thi tử, tất nhiên đúng có thể truyền 10 đời thể diện văn chương. Giang Châu có áo vải, lão đại ý chuyển chuyết, hứa thân nhất hàng ngu, thiết bị tắc giữ khế, cư nhiên thành hoại lạc, bạch thủ cam khế khoát, cái quan sự tắc dĩ, thử trí thường ký khoát, cùng niên ưu lê nguyên, thán tức tràn nội nhiệt, thủ tiếu đồng học ông, hạo ca gì kết liệt. Giang Hành Chu dưới ngòi bút như nước chảy mây trôi, viết xong khúc dạo đầu, chậm rãi để bút xuống, chúng các tân khách trông mong nhìn quanh, phỏng đoán thơ văn tâm ý nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Giang Hành Chu tuy nói lấy thơ chúc thọ, nhưng là này thơ khúc dạo đầu lại không phải chúc thọ, ngược lại là lấy một tên áo vải láo giả giọng điệu nói liên miên lải nhải, dườm già hành văn, tự thuật một việc. Giang Châu có một tên áo vải láo giả, cao tuổi mà vụng về cố chấp, nhưng trong lòng tự so thánh hiển, y nguyên yêu quốc yêu dân. Đầu bạc y nguyên buôn ba, dù là quan tài muốn đắp lên, nhưng là chỉ cần chưa tắt thở, suốt đời ý chí liền tuyệt không chuyển gì. Vị láo giả này quanh năm suốt tháng đều tại vì bách tính nhóm khốn thời gian khổ cực mà phát sầu. Cùng thế hệ nhóm thường đối với hắn miệng ai, hắn ngược lại càng thêm hùng hồn. Này thơ tại biết hay. Trong bữa tiệc nói nhỏ như liên ý lìa đời ra. Một vị thanh bảo quan viên đột nhiên vỗ tay, "Diệu a, cái này áo vải lão giả hẳn là Triệu đại nhân không thể nghi ngờ." Hắn tay vướt tròm râu gật gù đáp ý, "Triệu công bắt nguồn từ không quan trọng, đến nay vẫn sớm đêm lo liệu tạo vụ, chẳng lẽ không phải chính là người già cam khế khoát?" "Lấy a." Lân cận tòa cử nhân lập tức hiểu ý, thanh âm đột nhiên để cao ba độ, "Năm nghèo lo lên nguyên, đây chẳng phải là nói Triệu đại nhân tâm hệ bách tính, liên thọ yến đều nhớ thương lấy bách tính khốn khổ." Cả sảnh đường tiếng phụ họa liên tiếp. Tao vận sử Triệu hoài hít mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng. Khúc dạo đầu không sai. Giang Hành Chu đây là rõ ràng tại viết hắn áo vải lập nghiệp, ra rồi ý nguyên đầy bụng chí hướng, yêu quốc yêu dân. Tuy nhiên cùng bản thân của hắn hình tượng có khác nhau rất lớn. Thế nhưng là, định loạn, thổi phồng thơ văn, không từ trước đến nay đều là như thế biết. Muốn tạo nên một tên làm theo việc công liêm khiết, yêu quốc yêu dân tạo vận sự, muốn để thượng quan nhìn thấy, liền phải như thế biết. Giang Hành Chu quả nhiên là am hiểu sâu triều đình đạo làm quan a. Phi vô Giang Hải Chí, tiêu sái Tống Nhật Nguyệt. Xin gặp Liêu Thuần Quân, không đành lòng liền vĩnh quyết. Đương Kim Lang miếu cụ, cấu hạ khởi bất quyết. Quý Hoắc huynh Thái Dương, vật tính cố nan đoạn. Giang Hành Chu bút lông sói chám no bụng kim mực, tại Tuyết Lãng tiên giường trên mở để nhị trọng thiên địa. Tốt, cái này vài câu viết quá tốt rồi. Lập tức, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vị kia lúc trước giải thơ thanh bảo quan viên kích động, mũ quan suýt nữa đụng lật lại bản án thượng bình ngọc, chưa cùng mời nhịn. Câu này viết ra tạo vận sử Triệu đại nhân, cũng không phải là không có cáo lão quy ẩn Giang Hải chi niệm, dự định sống ngủ tuổi già. Chương 118, thiên cổ thứ nhất ố danh thơ cửa son rượu thì thối.
2. Chương 118, thiên cổ thứ nhất ố danh thơ cửa son rượu thì tối. 2. Hắn kích động đến hầu kết nhấp nô, thế nhưng là, Triệu đại nhân đời này đụng phải Niêu Thuấn như thế minh quân, càng là không đành lòng xa nhau mà về hưng dã. Đầu bút lông trổ đến, ngồi đầy y quan lại không hẹn mà cùng sửa sang lại quần đái, trong lòng kinh đào hải lãng. Thậm chí không ít người đã bắt đầu lưu vào trí nhớ đoạn này câu thơ, như vậy đã có thể mị thượng lại không lộ xương văn trường, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ bản mẫu. Giang Hành Chu quả nhiên là quá hội biết, Triệu đại nhân nào chỉ là gặp được Niêu Thuấn minh quân. Câu thơ này từ rõ ràng là khen lớn đương kim trên triều đình, có là vô số lương đống chi tài. Muốn kiến tạo cao ốc, chẳng lẽ còn thiếu khuyết tạo vận sử khối này vật liệu? Triệu Hoài tuy không phải đại tài, nhưng Hoa Hướng Dương còn một lòng hướng về mặt trời, hắn Triệu Hoài lại chẳng phải một lòng hướng về triều đình. Trung quân chính là thiên tính của hắn. Bản này thơ văn, một khi truyền đến Đại Chu Thánh Triều đế đô, chỉ sợ liên đương kim nữ đế bệ hạ đều sẽ không nhịn được vui vẻ, lau mắt mà nhìn. Cả triều đường lương đống đám đại thần đều bị cái này vài câu cấp thổi phồng một lần. Thịt này tê dại đến cực điểm thổi phồng trình độ. Quả nhiên, Giang Hành Chu tài sáng tạo độ cao tuyệt, viết liền nhau bực này. Linh nọt thơ văn cũng có thể nói là đăng phong tạo cực, hoàn toàn thổi phồng, đủ để làm cho tất cả mọi người lâng lâng. Ngồi đầy các tân khách nóng bỏng ánh mắt nhìn thi tử, trong ánh mắt của bọn hắn quần quật lấy ghen ghét cùng ảo não, vì sao chính mình liền không biết ra được như vậy đã toàn thể diện, lại gọi người nghe toàn thân tê dại cẩm tú văn chương. Hay lắm, lão phu làm sao lại nghĩ không ra, thi tử còn như vậy viết. Tuy nhiên tự hạ mình áo vải lại đem đương kim bệ hạ cùng cả triều đại thần đều thổi nâng một lần. Triệu Hoài không khỏi vui vẻ đến cực điểm. Này thơ đặc phụ, nếu là truyền đến đế thành, hắn cái này Giang Châu tạo vận sử không chừng có thể được bệ hạ cùng triều đình ca ngợi. Giang Hành Chu lườm Triệu Hoài một mắt, cười cười. Hắn tiếp tục làm thơ. Thơ bộ phận thứ hai. Lần này, hắn cải biến đồ thơ nguyên ý, đỗ phủ dưới ngòi bút viết, đúng dọc đường Ly Sơn hành cùng, mắt thấy quân vương quyền quý cùng xa cực dụ, ngự lâm quân xâm nghiêm bày trận, vương công đại thần trắng đêm mở tiệc vui vẻ. Mà giờ khắc này, Giang Hành Chu dưới ngòi bút, lại đem tràng cảnh đổi thành Triệu phủ thọ yến, Giang Châu tạo vận sử Triệu phủ bát phương khách đông, chân tu mỹ soạn chồng chất như núi, cực điểm xa hoa lãng phí. Loan khách trồn chuột cầu, buồn quản chụp thanh sát. Khuyến khách đà để canh, xương tranh áp lưng quất. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Vinh khô chỉ xích dị, chủ trướng nan tái thuật. Giang Hành Chu bút, đầu bút lông như lao, chữ chữ lăng lệ. Trong chốc lát, nguyên bản huyên náo Triệu phủ chính sảnh, bỗng nhiên tĩnh mịch. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Ngồi đầy tân khách sắc mặt kỳ biến, cổ họng nhấp nhô, trong mắt hoảng sợ khó nén, đồng loạt nhìn về phía Giang Hành Chu. Không, thế này sao lại là cái gì a du định hót chi tử? Đây rõ ràng là một bài đặt phủ cấp ô danh thơ. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Này câu vừa ra, ngồi đầy tân khách như bị sét đánh, lạnh cả sống lưng, trong đầu rốt cuộc vùng đi không được cái kia nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Toàn thơ mặc dù lưu loát 500 nói, nhưng chỉ bằng câu này, liền đủ để thơ thành đặt phủ. Người bình thường viết phung thê ô danh chi thơ, còn hiểu được ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cũng nên lưu mấy phần văn nhân thể diện. Nhưng Giang Hành Chu đâu? Hắn ngược lại tốt, đúng là trực tiếp nước bẩn dội môn. Một chậu nước bẩn, không chút lưu tình dội tại Triệu phủ sơn son trên cửa chính, cửa son rượu thì thối. Lại một chậu, hung hăng tưới vào Triệu ngoài cửa phủ trên đường dài, lộ có xương chết quóng. Vinh cô chỉ xích dị, chủ trướng nan tái thuật cách một bước, chính là cửa son xa hoa lãng phí, người chết đói khắp nơi trên đất. Sao mà tàn nhẫn? Lúc trước Triệu Tử Lộc ý đồ ô danh Giang Hành Chu. Ngày hôm nay, Giang Hành Chu liền tự mình đến nhà, tại Triệu Hải Thọ Yến bên trên, lấy một bài đạt phụ thơ, đem chọn cái Triệu phủ đóng đinh tại tiếng xấu thiên cổ bên trong. Thật là đáng sợ. Căn bản không cần gì Tào Vận Sử tham ô nhận hối lộ bằng chứng, chỉ lần này một câu, liền đủ để cho Tào Vận Sử Triệu Hải vạn kiếp bất phục. Các tân khách không rét mà run, nhìn về phía Giang Hành Chu trong ánh mắt, đã không chỉ là chấn kinh, mà là sợ hãi thật sâu. Bất suất một ngày, toàn bộ Giang Châu phủ đô hội chuyển khắp, Giang Hành Chu đưa tặng cấp Tào Vận Sử Triệu Hải ô văn danh chúc thọ thơ văn. Bất suất một tháng, chỉ sợ liên Giang Nam đạo mười phủ đều sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Câu này cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, đem Tào Vận Sử Triệu Hải cùng Triệu phủ cấp sinh sinh đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, trăm ngàn năm không được siêu sinh. Triệu Hải nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, huyết sắc cởi tận, cả khuôn mặt như giấy vàng bản trắng bệnh. Hắn cổ họng nhấp nô, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vào thiên linh, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Sau lưng hắn, Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc đột nhiên đứng người lên, gỗ tử đàn ghế dựa bị đâm đến ầm vang ngã xuống đất, chén trà ngã lật, nóng hổi nước trà rội tung tóe tại gấm vóc áo bào bên trên, lại không hề hay biết. Con thứ Triệu Tử Lộc càng là nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người, bờ môi run rẩy, lại ngay cả nửa chữ đều chen không ra. Bọn hắn trong đầu nhất phiến ông tác hưởng. Giang Hành Chu làm sao dám? Đây chính là Tào Vận Sử 70 thọ yến. Ngồi đây đều là Giang Châu phủ quan to hiền quý, danh môn vọng tộc. Trong Triệu phủ còn nuôi dưỡng 300 tử sĩ, có dấu kình nọ giáp trụ. Tào Vận Sử Triệu Hoài thủ hạ càng có 3000 thủy vận tinh minh, chiến thuyền 20, vây cánh trải rộng toàn bộ thủy vận đường sông. Giang Châu phủ nửa cái giang hạ, bến tàu tại Tào Vận Sử trong lòng bàn tay. Triệu phủ là bực nào quái vật khổng lồ. Giang Hành Chu lại dám ở trước mặt tất cả mọi người, đem bực này chu tâm chi ngôn vậy mực múa bút, đường hoàng viết ra. Triệu Hoài cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngực kịch liệt chập trùng, ngón tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch, cơ hồ muốn đem cái kia lộng lây gấm vóc xinh xinh xé rách. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hành Chu, thanh âm khàn giọng đến như là giấy ráp ma sát, "Giang Hành Chu, ngươi dám, Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Triệu Hoài thanh âm liền im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn tòa, đột nhiên ý thức được, giờ phút này ngồi đầy mấy trăm vị cử nhân tân khách, yên tĩnh như châm rơi, lại không một người lên tiếng. Tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, hoặc túi đầu uống trà, hoặc nghiêng đầu tránh xem, lại không một người đứng ra vì hắn nói nửa câu lời nói. Thơ thành tức đặt phủ, Triệu gia đại thế đã mất. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Hoài lập tức minh bạch, Giang Hành Chu cái này một bút, đã đem hắn Triệu gia triệt để đóng đinh tại thiên cổ châu vạn kiếp bất phục. Ai nha? Ngồi đầy tân khách bên trong, chợt có một người vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, ta lại quên trong nhà lão mẫu bị bệnh liệt giường, đến nhanh đi về phụng dưỡng chén thuốc. Nguy rồi, nguy rồi. Các tân khách hoàn toàn tỉnh ngộ, một người khác đông nhiên đứng dậy, liên cái ghế đều mang lật, phu nhân ta tối nay lâm buồn, ta sao còn tại này chỉ hoãn? Xin lỗi, xin lỗi. Ta đột nhiên nhớ tới, chó nhi muốn sinh thể. Trong ngay mắt, ngồi đầy tân khách nhao nhao đứng dậy cáo tử, từng cái sắc mặt hoảng loạn, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì thiên đại việc gấp. Có người liên ngoại bào cũng không kịp phụ thêm, có người thậm chí vô ý đá ngã lăn bàn trà, chén trà nát đầy đất, lại không người lo lắng thu thập. Giang Châu phủ cựu đại thế gia, các lộ quyền quý, giờ phút này lại như chim sợ cảnh cong, tranh nhau chen lấn địa cáo tử. Trong đó không thiếu cùng Triệu phủ thông gia thế gia, nhưng giờ phút này, ai còn dám cùng Triệu gia nhấc lên nửa điểm quan hệ. Giang Hành Chu chiêu này, thực sự quá độc ác. Đang ngồi mọi người đều đúng tử nhân, tiến sĩ xuất thân, quá rõ ràng câu thơ này trô đáng sợ. Cái này đã không phải bình thường phúng dụ chi tác, mà là đủ để trở thành thiên cổ thứ nhất ô danh thơ tuyệt sát. Vì làm triệt thương vận sử Triệu Hoài, thậm chí không tiếc chuyên môn viết một thiên đạt phủ cấp ô danh thơ. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, cái này ngắn ngủi thập tự. Một đêm liền sẽ truyền khắp Giang Châu, Triệu phủ át gặp đến đầy Giang Châu bách tính mắng chửi. Một tháng truyền khắp Giang Nam đạo thậm chí sẽ bị đưa hướng đại chu đế đô triều đình. Không ngoài một năm, chắc chắn truyền khắp toàn bộ thiên hạ, trở thành Giang Châu phủ tào vận sử Triệu gia vĩnh viễn rửa không sạch thiên cổ ô danh. Ngày xưa, những cái kia quanh co lòng vòng phúng dụ thơ, tại câu này trước mặt, tất cả đều đom đóm gặp gỡ hạo nguyệt bình thường, ảm đạm phai mờ. Giang Hành Chu bản này chưa viết xong, cái kia vết mực chưa khô đạt phủ câu thơ, đã hóa thành một đạo đùa đòi mạng, treo tại Triệu phủ tất cả mọi người đỉnh đầu. Triệu Hoài sắc mặt trắng bệnh, ngã ngồi đang chỗ ngồi, bờ môi run rẩy muốn giải thích, lại ngay cả một chữ đều chen không ra. Hắn dù có 100 tấm miệng, cũng hết đường chối cãi, cũng rửa không sạch cái này đẩy trời ô danh. Đại Chu triều đình nhất định tức giận, há có thể dung nhẫn như thế thiên đại sử văn. Khâm Sai đại thần nhất định ít ngày nữa xuôi nam, trà rõ Triệu phủ. Hôm nay thọ yến bên trên, tất cả cấp Triệu Hoài tặng lễ người, nhất cái đều chạy không thoát. Những cái kia chồng chất như núi hạ lễ, đảo mắt liền lại biến thành đòi mạng bằng chứng. Cái này trong lúc mấu chốt, còn dám đi cứu Triệu phủ, vì Triệu phủ nói chuyện. Đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Ngồi đầy tân khách lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ mau thoát đi Triệu phủ chỗ thị phi này, sau đó lập tức cùng Triệu phủ cắt chém. Trong nhà có cùng Triệu phủ thông gia, lập tức viết thư bỏ vợ. Trong nhà có cùng Triệu thị con cháu kết bái làm huynh đệ, lập tức cắt bảo đoàn nghĩa. Tất cả cùng Triệu phủ trương mục vắng lai, trong đêm tiêu hủy. Nhất định phải đuổi tại triều đình Khâm Sai đến trước khi đến, triệt để chặt đứt cùng Triệu phủ hết thảy liên quan. Hừ, đi. Hừ lạnh một tiếng như kinh lôi nổ vang. Tiết Sùng Hổ thái thú đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, bàn trà ầm vang chấn động, chén trà ngã lật, nước trà rơi xuống nước một chỗ. Giang Lang bản này đạt phủ thơ chưa viết xong, chưa bị liền muốn đi. Ánh mắt của hắn như lao, liếc nhìn toàn trường, thế nào, không tưởng nhìn xuống. Hành Chu tiếp tục viết. Chu Sơn trưởng viện quân sắc mặt trầm lãnh, tay đầu tiến sĩ kiếm đập ầm ầm có trong hồ sơ bên trên, vỏ kiếm cùng một án tấn công, phát ra làm cho người kinh hãi trầm đủ. Ngồi đầy tân khách thân hình bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị vô hình uy áp đinh tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều ngưng trệ. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Tiết thái thú cùng Chu Biện quân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xong, Giang Hành Chu dám đến nhà Triệu phủ thọ yến, trước mặt mọi người viết xuống cái này thủ ô danh thơ, đúng là hai vị này Giang Châu cự đầu ở sau lưng chỗ dựa. Thế này sao lại là cái gì chúc thọ? Rõ ràng là một trận nhằm vào Triệu phủ tỉ mỉ bố cục sát cục. Triều đình không sai, căn bản chờ không đến lúc đó. Chỉ sợ tối nay, Triệu phủ liền muốn đại họa lâm đầu, chém đầu cả nhà. Vâng. Đại địa chân chiến, thiết giáp âm vang. Triệu phủ bên ngoài, 3000 trọng giáp phủ binh như hất triều bàn vào tới, thiết giày đạp đất thanh âm rung khắp phố dài. Qua kích như rừng, hàn quang ánh trăng, cường cung kình nỏ, dây cung đầy chờ phân phó. Cả tòa Triệu phủ đã bị vây chật như nêm tối, liên con phi điểu đều đừng muốn chạy trốn ra. Người không có phận sự, nhanh chóng lui tán. Giang Châu phủ binh thống lĩnh một tiếng quát chói tai, dân chúng vây xem nhau nhau bị khu ra. Đám người chỉ có thể lui đến ba đầu đường phố bên ngoài, đi cả nhắc rối cái cổ, xa nhìn cái kia đèn đuốc sáng trưng Triệu phủ. Tối nay, Giang Châu thiên muốn thay đổi. Tao vận sử Triệu Hoài nghe được Triệu phủ bên ngoài, trọng giáp ầm ầm thanh âm, lập tức mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp co quắp ngồi tại vị trí trước. Hắn giờ mới hiểu được, Tiết Sùng Hổ cùng Chu Biện Quân, đây là muốn thừa dịp tối nay thọ yến, đem Giang Châu phủ 10 đại thế gia một trong Triệu gia cả nhà nhổ tận gốc. Giang Hành Chu liếc qua ngồi liệt Triệu Hoài, ánh mắt lạnh lẽo, đầu bút lông như lao, vung bút viết nhanh. Tặng Triệu Tào vận sử Chu Môn Yến bộ phận thứ 3, trở về nhà bi thống. Bài thơ này bộ phận thứ 3, ngược lại là cũng không lạ thường chi ra, mà là thông thiên biết lấy hết áo vải lão giả bị phẫn, thấy dân chúng thê lương. Nhập môn văn hào đạo, ấu tử ngạ dĩ tốt. Nô ninh xá nhất ai, lý hạng diệt cố yết. Chô thẹn làm cha, không ăn gây nên chết yểu. Khởi chi thu hòa đăng, bần cũ hưu thương tốt. Lặng yên nghĩ thất nghiệp đồ, bởi vì niệm viên thú binh. Lo đoan tể trung nam, hống động không thể suyết. Đầu bút lông trổ đến, từng câu đâm vào da thịt. Từng từ đâm thẳng vào tim gan.
Ngồi đầy tân khách nhìn chằm chằm một cái kia cái sôi nổi trên giấy chữ mực, chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, hô hấp đều ngưng trệ. Cái này là như thế nào tuyệt vọng? Vào cửa liền nghe tê tâm liệt phế khóc thét, ấu tử không ngờ tươi sống trên đói. Sao có thể nhịn xuống đau thương, hàng xóm đường tắt đều tràn ngập nghẹn ngào cùng thút thít. Cái này là như thế nào tự trách? Thân làm cha, lại ngay cả một miếng cơm đều không cho được hải tử, trơ mắt nhìn xem cốt nhục chết yểu. Cái này là như thế nào bị phẫn? Ngay mùa thu hoạch thời tiết, vốn nên kho lúa tràn đầy, nhưng nhà cùng khổ vẫn như cũ người chết đói khắp nơi trên đất. Cái này là như thế nào lên án? Những cái kia trôi dạt khắp nơi bất tính, những cái kia trấn thủ biên cương chưa về binh lính, đau khổ của bọn họ, giống như Trung Nam Sơn như thế nặng nề, giống như Hồng Thủy như thế vô biên vô hạn. Mà hết thể này kẻ cầm đầu là ai? Chính là cái kia cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết Triệu gia. Toàn bộ bộ phận thứ ba, toàn bộ đều tại không keo kiệt bút mực, từng đao đâm đi xuống. Quá bi thảm. Viết quá độc ác. Nghe, không không rơi lệ. Tốt một cái lao tặc tảo vận sử Triệu Hoài, ngã vương cử nhân cùng ngươi cắt bảo đoạn dao, điện tích, chỉ sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Cầu vật, không nghĩ tới các ngươi Triệu phủ vậy mà như thế tâm địa ác độc. Ỷ vào tảo vận sử, siêu cao thuế nặng, thì cá ta Giang Châu phủ mà tính. Ngồi đầy tĩnh mịch, chỉ có đè nén tiếng nước nở, mắng chửi âm thanh liên tiếp. Triệu Hoài toàn thân chiến đấu, mặt xám như tro, lại vẫn dáng chống đỡ lấy một tia ngoan lệ, khàn giọng quát, tiết xuống hổ. Bản quan chính là Triệu Đình ngũ phẩm tảo vận sử, chấp trưởng Giang Nam thủy vận mệnh mạch, về Triệu Đình thủy vận ti trực tiếp quản hạt. Ngươi Giang Châu thái thú, không có quyền của ta, có tư cách gì bắt ta? Hắn gắt gao bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm gần như điên cuồng, dù có tham nhũng chi ngại, cũng nên do Triệu Đình thủy vận ti tự mình tra hỏi. Ngươi vượt quyền truy nã tảo vận sử, liền không sợ ngự sử đại vạch tội ngươi một bản? Chỉ cần chịu qua cửa ải này, chỉ cần kéo tới lễ bộ thị lang đúng tay. Triệu Hoài trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cái kia bị quan hệ thông gia thế nhưng là trong triều quan to tam phẩm lễ bộ thị lang, mánh khóe thông thiên, hắn không tiết xuất ra Triệu phủ chỗ có thân gia tài sản để cầu cứu mạng, chỉ cần vận hành thỏa đáng, hoàn toàn có thể phán nhất cái biếng quan lưu vong, tuyệt không có khả năng chém đầu cả nhà. A, Tiết Sùng Hổ đống nhiên cười, tiếng cười kia giống như lao cùn tạo xương, nhường Triệu Hoài toàn thân lông tóc dựng đứng. Lao thất phu, sắp chết đến nơi còn mày miệng. Tiết Sùng Hổ đống nhiên bộ án, cả giận nói, ngươi Triệu gia chứa chấp lịch trùng, cấu kết yêu tộc tập kích Giang Âm đồng sinh lâu thuyền, phản bội đại Chu nhân tộc, đây là Chu Cửu tộc tội chết. Nay tội, bản phủ liền có thể tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ngươi bị kia lễ bộ thị lang quan hệ thông gia, hắn lấy cái gì tới cứu ngươi Triệu phủ tính mệnh? Triệu Hoài nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra kinh dị. Không, tuyệt không có khả năng, ngươi đây là vu khống vu oan ta Triệu gia. Tấu chương xong, chương 119, bạn quan ngay tại cái này đế kinh thanh vân trên đường trở lấy Giang Lang. Một, chương 119, bạn quan ngay tại cái này đế kinh thanh vân trên đường trở lấy Giang Lang. Một, không không có khả năng. Tao vận sử Triệu Hoài sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run rẩy kịch liệt lấy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, ngươi ngậm máu phun người. Nghịch trùng. Triệu Bình Trúc toàn thân kịch chấn, đây là Chu Cựu tộc tội lớn. Tiết Sùng Hổ như thế nào biết được? Chứng cứ. Tiết Sùng Hổ cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo chậm rãi rút ra một phong mật tín. Giấy viết thư ố vàng, cạnh góc còn mang theo vết máu khô khốc. Ngươi cấu kết Đông Hải yêu tộc, tập kích Giang Âm 300 đồng sinh lâu thuyền. Tiết Sùng Hổ từng chữ nói ra, phía trên nắp, thế nhưng là ngươi Triệu gia chủ tư ấn. Với anh, Triệu Bình Trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đương nhiên nhận ra cái viên kia còn dấu, đó là Triệu gia tổ truyền tư ấn, từ trước đến nay do hắn tiếp thân đảm bảo. Không điều đó không có khả năng Triệu Hoài đột nhiên giống như điên nhào về phía Tiết Sùng Hổ, đây là vu oan. Đúng giả tạo. Ta Triệu phủ không bao giờ dùng lớn trạng, ngươi đây là vu oan giả tạo. Bành. Tuần viện quân một cước đem hắn đạp té xuống đất. Thơ thành, đạp phủ. Giang Hành Chu cuối cùng một bút rơi xuống, cả bản tặng Triệu Tào vận sử Chu Môn Yến bỗng nhiên tách ra chói mắt huyết quang. Bành, 500 nói trưởng ca lại lăng không bay lên, chữ chữ như lao, trong hư không bắn ra kinh thiên dị tượng, cửa son sụp đổ. Người chết đói kêu khóc, huyết lệ thành sông. Cả tòa Triệu phủ kịch liệt rung động, mái hiên mảnh ngói rơi lạ chã. Cái kia thơ cuốn lên mỗi một chữ đều hóa thành huyết sắc lưỡi dao, đem Triệu gia trăm năm tích lũy văn vận, từng đao lăng chỉ. Không. Triệu Bình Trúc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình cổ tu mấy chục năm văn cùng, lại tại từng khúc nước ra. Hắn văn tâm càng là do huyết, thất khiếu đột nhiên cùng một chỗ tuôn ra máu đen. Đây là thơ đạo Chu Tâm. Chu Tâm chi thơ hiện thế a. Có cử nhân hoảng sợ rút lui, lấy thơ vì lưỡi lao, thẳng chạm văn tâm. Ngồi đầy tân khách ngây ra như phỗng. Ai từng gặp bực này tràn diện? Một tiên thơ làm, có thể dẫn động Chu Tâm, nhường nó văn cung nứt ra, văn tâm máu đen. Cái kia huyết sắc thơ quyển đột nhiên phóng lên tận trời, ở trong trời đêm hóa thành một đạo ngang qua trăm trượng màu đỏ cầu vồng. Đông, 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 văn miếu tiếng chuông đột nhiên vang, như thiên lôi tức giận, âm thanh truyền bách lý. Trong chốc lát, một đạo sáng chói ánh sáng trụ từ Triệu phủ phóng lên tận trời, chiếu rọi toàn bộ Giang Châu bầu trời đêm. Hào quang như máu, biển mây bốc lên. Thiên khung phía trên, lại hiện ra một bức che khuất bầu trời hải thị thật lâu, Triệu phủ bên trong, Kim Tôn Mỹ tiểu, chân tu đầy tịch. Trên sân khấu, vũ cơ nhẹ nhàng, trắng đêm xanh ca. Bạch ngọc trong ao quỳnh tương dập dờn, cửa son trong ngoài mùi thịt di tán, xa hoa lãng phí chi khí ngút trời tế nhật. Mà hình tượng chuyển một cái, thủy vận bờ sông, xương khô như tuổi dân phu phụ phục tại đất, kéo túm lấy giống như núi nặng nghề lương thuyền. Mao lều rách nát, người chết đói khắp nơi, kêu rên không ngừng bên hai. Súc sinh. Giang Châu bách tính muốn rách cả mí mắt, giận mắng như nước thủy triều. Đó là ta cha.
Nhất cái gầy còm thiếu niên chỉ vào huyễn tượng chung một vị ngã xuống đất ho ra máu lao hán, tê tâm liệt phế kêu khóc, 3 năm trước đây, hắn tươi sống mệt chết tại thủy vận bờ sông thượng. Triệu Gia uống, đều là thủy vận bờ sông mười mấy vạn máu của dân chúng a. Lão phụ đấm ngực dậm chân, khô gầy ngón tay chiến đầu. Trời xanh có mắt. Văn Thánh Hiển Linh. Với anh, Giang Châu phủ dân chúng đau nhức âm thanh phá mạng. Trong bầu trời đêm bức kia huyết lệ bức tranh đột nhiên bốc cháy lên. Mỗi một ngọn lửa đều hóa thành nhất cái xích hồng văn tự, chính là tặng Triệu Tào vận sử Chu Môn Yến toàn văn. Chữ chữ đẫm máu và nước mắt, câu câu chú tâm. Triệu phủ trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng các tân khách giờ phút này sớm đã lui đến nơi hẻo lánh, cùng Triệu gia đám người mở ra nhất đạo vô hình giới hạn. Bọn hắn bộ dạng phục tùng túi đầu, ngồi yên mà đứng, sợ nhiễm phải nửa phần suối quẩy. Triệu phủ. Xong. Có người thấp giọng thở dài, trong giọng nói đã có tiếc hận, càng nhiều hơn là may mắn. May mắn chính mình chưa từng cùng Triệu gia liên lụy quá sâu, may mắn giờ phút này còn có thể không đếm xỉa đến. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên tượng rất rõ ràng. Thanh danh ô uế, di sú ngàn năm. Việc đã đến nước này, Triệu phủ đã chạy không thoát bị cả nhà xét nhà, thế nhân e sợ cho tránh không kịp kết cục. Người tới. Triệu Bình Trúc nghiêm nghị gào thét, thanh âm đã vặn vẹo người tàn tật tâm thanh. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lại bắn ra cuối cùng điên cuồng, giết. Một tên cũng không để lại. Oeng. Triệu phủ mặt đất đột nhiên rung động. Cửa ngầm xoay chuyển, mật đạo mở rộng. 300 tử sĩ như quỷ mị bản từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Bọn hắn người khoác huyền thiết trọng giáp, mặt che giữ tận thanh đồng mặt nạ, trong tay cường nỗ hàn quang xâm nhiên, tên nọ thượng tôi lấy u lục kịch động. Hiu hiu hiu. Mưa tên phá không, trong nháy mắt phong tỏa cả tòa đại sảnh. Triệu gia giám tư tàng giáp sĩ, Tiết Sùng Hổ trợn mắt tròn xoe, thế ra thái thú ấn, đây là tội lớn như phản. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thái thú ấn văn bảo, trong nháy mắt nở rộ uy áp, chấn. Thiên địa đột nhiên ám. Đột nhiên quang mang tăng vọt, hóa thành nhất cái cự đại trận ấn, bao phủ cả tòa đại sảnh. Phốc phốc phốc. Tất cả độc tiễn lại ở giữa không trung tự đốt thành tro. Dù có đầy trời loạn tiễn, cũng bất quá đúng sâu kiến lay trời. Oeng. Triệu phủ đại môn ầm vang sụp đổ. 3000 thiết giáp phủ binh như nộ trào bàn tràn vào, đao quang ánh trăng, sát khí ngút trời. Giết. Cầm đầu tướng lĩnh cầm trong tay trường kích, một ngựa đi đầu, hàn quang lóe lên, 3 tên tử sĩ đầu lâu bay lên. Tồi khô là hủ, thế như trẻ tre. Triệu phủ tử sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, lại cuối cùng nan địch triều đỉnh tinh huệ. Thiết giáp tiếng va chạm, đao kiếm vào thị tâm thanh, sắp chết tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành nhất phiến. Phốc phốc. Một tên tử sĩ vừa giơ lên cương nỗ, liền bị 3 cây trường thương đồng thời xuyên qua lồng ngực, đóng đinh tại cột trụ hành lang lên. Nghịch trùng đang chém. Phủ binh nhóm giống giận tiến lên, những nơi đi qua, thây ngã khắp nơi trên đất, máu nhuộm cửa son. Thời gian qua một lát, Triệu phủ 300 tử sĩ tàn sát hầu như không còn. Chanh, Tiết Sùng Hổ mũi đao vẩy một cái, đem một tên tử sĩ thanh đồng mặt nạ ứng thanh mà rơi. Từng trương giữ tận bặm bẹo khuôn mặt bại lộ tại lửa dưới ánh sáng, tù chưa in dấu mặt. Đại nhân, đây là Lôi Vạn Đình đô úy con ngươi đột nhiên co lại, đã từng giam giữ tại Giang Châu đại lao một tên tử hình trọng phạm. Hắn không phải bệnh chết tại trong đại lao sao, làm sao còn sống? Vây xem đám người hít sâu một hơi. Những cái kia vốn nên tại pháp trường thượng đền tội hung đồ, giờ phút này lại mặc giáp chấp lưới lao, thành Triệu phủ nanh bướt. 3 năm trước đây tàn sát thương đội hải tặc, 5 năm trước tư thông yêu man nghịch chủng văn nhân, còn có 5 ngoái ngược sát thải sinh chết cắt chi đồ. Mỗi nhận ra một khuôn mặt, liền nhiều một phần kinh hãi. Những này tội ác chồng chất chi đồ, lại đều bị Triệu ra trong bóng tối tốn hao trọng kim vứt ra đại lao, nuôi dưỡng vì tử sĩ. Tốt một cái Triệu Bình Trúc. Tiết Sùng Hổ giận quá thành cười, tư tàng giáp trụ đã là tử tội, bây giờ lại liên khâm phạm của triều đình cũng dám một mình ớt. Triệu Bình Trúc mặt xám như cho, bờ môi run rẩy muốn giải thích. Không cần nhìn. Phủ binh tướng một quyển lịch trùng văn nhân danh sách từ Triệu phủ mật thất, lục soát điều tra ra. Dầm dầm, sổ sách trang lật qua lật lại, mỗi một trang đều ghi lại, mỗi năm tháng nào, vớt mua nào đó tù, hao tổn ngân hình học chúng tử sĩ trở thành Triệu Bình Trúc thủ hạng lịch trùng văn nhân. Bằng chứng như núi, lại cũng không thể nào chống chế. Triệu Hoài ngồi liệt trong vũng máu, cẩm bào nhuốm máu. Vị này đã từng quát tháo Giang Châu Tào vận sử đại nhân, giờ phút này hai mắt trống rỗng, bờ môi chiến đấu, cũng rốt cuộc nhà không ra nửa câu rào biện chi tử. Ôi, Triệu Bình Trúc trong cổ phát ra sắp chết như dã thú thở dốc. Phù phù. Triệu Tử Lộc toàn thân phát run, hai đầu gối nệ địa, giữa đung quần khắp mở nhất phiến mùi tanh tưởi. Vị này ngày bình thường kiêu căng ương ngạnh công tử nhà họ Triệu, giờ phút này run như run rẩy, nước mắt chảy ngang, tha mạng. Đại nhân tha mạng a, ta không phải người chủng, ta không biết rõ tình hình. Nhưng giờ phút này lại không người dễ cợt hắn trò hề, bởi vì tất cả mọi người biết Triệu gia đã là đại hạ tương binh, ngập trời tội nghiệt, chém đầu cả nhà đã thành kết cục đã định. Phủ binh 3000 thiết giáp trầm mặc đứng trang nghiêm, đem Triệu phủ cả nhà mấy trăm khẩu đều truy nã. Chương 119, bạn quan ngay tại cái này đế kinh thanh vân trên đường trở lấy giang lang. 2, chương 119, bạn quan ngay tại cái này đế kinh thanh vân trên đường trở lấy giang lang. 2, huyết sắc Lê Minh Trùng, Giang Châu 10 đại thế gia một trong, Giang Châu nhà giàu nhất, tào vận sử Triệu phủ, 100 năm hảo môn hủy diệt. Triệu phủ cả nhà, nghịch trùng văn nhân, bằng chứng như núi, tội ác tày trời. Lập tức đem Triệu phủ cả nhà áp giải chợ bán thức ăn, trảm. Tiết Thái Thu âm thanh như lôi đình, đảo qua chúng tân khách, ra lệnh, chư vị tân khách đều là tận mắt chứng kiến. Các ngươi tại Triệu phủ chi án không quan hệ, không cần thụ liên lụy, tất cả giải tán đi. Đúng vậy. Thái Thu đại nhân nhìn rõ mọi việc. Chúng các tân khách như được đại xá, cũng biết tán đi, rốt cục có thể an ổn rời đi Triệu phủ. Lôi Đô úy, dẫn đội kê biên tài sản Triệu phủ hết thời tài sản, không lưu một mảnh cỏ. Tuân lệnh. Lôi Đô uy ổn quyền, sau lưng nha dịch, phủ binh như lang như hổ bản nhào về phía Triệu phủ các nơi.
Oanh, khố phòng khóa sắt bị cự phủ đổ ra.
Soạt, mật thất cơ quan bị bạo lực bài trừ.
Lục Tung, điều tra sổ sách, khế ước, tất cả tiền hàng.
Liễu Minh Xuyên cầm trong tay bút son, xuất lĩnh mấy chục nha dịch ghé qua tại bữa bộn ở giữa, kiểm kê tiền hàng.
Mỗi kiểm kê một vật, đều là ghi vào chứng bạc.
Màn đêm buông xuống.
Thái thú đại nhân,
chủ bạc Liễu Minh Xuyên đem một quyển thật dày chứng bạc giao cho Tiết Sủng Hổ thái thú trong tay.
Giang Nam ruộng nước khế 5,300 phần, khế 58,000 mẫu.
Xích kim tỏi 20 dương, 108.000 lưỡng.
Đông tuyết quan ngân 560 dương, 575 vạn lưỡng.
Cử nhân văn bảo, các loại bút tích thực, ngàn cái.
Tú tài văn bảo, bản dập 3.600 kiện.
Văn ngô, 120 vạn đánh.
Tơ lụa cẩm bạch 100 vạn tớt.
Nam Hải ngàn năm bảy thước huyết san hô 10 cây, tây bực mã não 800 cân, phỉ thúy bình phong 12 phiến, linh ngọc điêu kiện 900 kiện, đôi rồng nghiên mực 300 phương, tuyết lãng giấy tuyên bản đao, bút lông nhỏ bút 2.000 quản.
Tốt một cái thủy vận thế gia.
Tiết Sùng Hổ giận quá thành cười, đem sổ sách trùng điệp quẳng xuống đất, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bù đắp được ta Giang Châu phủ 5 năm trở lên tài kho.
Chuyên bản phủ lệnh, Giang Châu toàn cảnh bách tính, miễn thuế phú 1 năm.
Phàm cùng Triệu phủ có lui tới, chủ động tố giác Triệu phủ người, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Phàm nâng cáo Triệu phủ lần nấp tang bật người, thường ngân, ghi công nhập sách.
Tin tức truyền đến bên ngoài phủ, lập tức Giang Châu phủ thành nhất phiến vui mừng, từ thế gia hào môn cho tới bình dân bách tính, ầm vang sôi trào.
Trời xanh có mắt a.
Tóc trắng lao nông quỳ xuống đất khóc giống, trong ngực lương túi tốc tốc phát run, năm nay cuối cùng có cái năm được mùa.
Quần áo tả tơi đám trẻ con đi chân trần chạy như điên, gió tan hô hào mới mẹ xuất hiện ca dao, Triệu phủ đảo, miễn đi thuế, ăn no no bụng.
Có người trong đêm tiến về phủ nhà tố giác, thảo dân thấy tận mắt, Triệu gia vụ trộm hướng hạ du bến tàu vận tài bảo trên cái dương thuyền, vận chuyển nó nơi.
Đại Chu đế thành.
Mười dặm phố dài cửa son điện, cựu trọng cung khuyết kim lân bay.
Từ phủ.
Gạch xanh đại ngoa trạch viện ẩn tại ngõ sâu, trước cửa hai gốc lao mai nghiêng già, thân cành như sắt, hoa lại mở cực diễm, đỏ đến chói mắt. Phảng phất ngâm huyết.
Trong phủ, đàn hương lượn lờ.
Lễ bộ thị lang Từ Sĩ Long ngay tại trước án lật sách.
Đại nhân.
Trong bóng tối, một tên người áo đen y mắng hiện hiện, đưa lên mặt hàm, thấp giọng nói, Giang Châu Tào Vận Sử Triệu Hoài bị Tiết Sùng Hổ thái thú chém đầu cả nhà.
Từ Sĩ Long hơi nhíu mày, cái kia mặt hàm bên trên, thình lình viết toàn bộ ngọn nguồn, còn có Giang Hành Chu tặng Triệu Tào Vận Sử Chu Môn Yến.
Triệu ra tên ngu xuẩn kia.
Từ Sĩ Long than nhẹ, chỉ tiêm mơn trớn mật hàm giấy, vậy mà tại trong phủ nuôi người trùng.
Hắn nhìn xem thơ, mặt trầm như nước, nắm nuốt cái kia tờ giấy mỏng, dường như nặng ngàn cân.
Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết.
Bản này ô danh thi tử, viết thật sự là kinh diễm.
Thơ hay.
Hắn cười nhẹ, đáy mắt lại kết lấy băng, giải rác thập tự, liền nhường Triệu phủ triệt để bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, lật người không nổi.
Đại nhân.
Người áo đen hàn quang lóe lên, quỳ một chân trên đất, tiếng nói ép tới cực thấp, lại không thể che hết cái kia cỗ xâm nhiên sát ý, cái này Tiết thái thú kê biên tài sản Giang Châu Triệu phủ, không có chút nào bận tâm ngài thể diện.
Rõ ràng là vẻ mặt,
nhưng phải nghĩ biện pháp vận ngã Tiết Sùng Hổ.
A.
Từ Sĩ Long cười lạnh, chỉ tiêm nuốt ve sứ men xanh chén trà, trong trà nước trà lại dần dần ngưng ra một tầng băng xương.
Tiết thái thu Tiết quốc công, huân quý tập đoàn một trong những hoạch tâm.
Bọn hắn huân quý tập đoàn lúc nào cho chúng ta thế ra mặt mũi?
Truyền lời xuống dưới, tam phòng Triệu thị, không tuân thủ phụ đạo, ngay hôm đó trục xuất từ phủ.
Từ bỏ chỉ là nhất cái tiểu thiết mà thôi, từ đây Giang Châu Triệu gia cùng lễ bộ thị làng Từ gia không có bất kỳ cái gì liên quan, không có gì lớn.
Lúc trước hắn đến đỡ Triệu Hải vì Giang Châu tạo vận sự, chỉ là muốn mượn Triệu Hải cái này áo vải xuất thân nâng nhân thủ, từ thủy vẫn vất chỗ tốt.
Hàng năm Triệu phủ từ thủy vận bất đại nhiều hơn phân nửa tiền hàng, đều muốn tiến cống cấp thị lang phủ.
Đáng tiếc, bây giờ Triệu phủ chém đầu cả nhà, Giang Châu Tào vận sử tất nhiên sẽ rơi vào đại chu triều đình nó tay người khác, Tiết quốc công trùng nghịch trùng, lập này đại công, đầu này tài lộ chỉ sợ bị Vân quý Tiết quốc công phủ cấp năm giữ.
Lời còn chưa dứt, sau tấm bình phong truyền đến đông một tiếng vang trầm.
Mơ hồ có thể thấy được một vòng màu hồng mép váy, sắc mặt hoảng hốt, chính là cái kia vừa bị đừng vứt bỏ Triệu gia nữ.
Rất nhanh, nàng liền bị đừng vứt bỏ, trục xuất từ phủ biến mất vô tung vô ảnh.
Người áo đen lướt qua, chần chờ, đại nhân Triệu Hải những năm này hiếu kính thủy vận chưa ngủ.
Đốt đi.
Từ Sĩ Long từ trong tủ rút ra một bản màu trắng sách, tiện tay ném vào chậu than.
Ngọn lửa luồn lên sát na, mơ hồ có thể thấy được sách thượng lít nha lít nhít huyết chỉ ấn.
Đáng tiếc a.
Giang Châu thủy vận đầu này tài lộ, rơi vào Tiết quốc công phủ khống chế.
Hắn nhìn dâng lên khói xanh, đông nhiên cười nạo.
Đại nhân, Tiết thái thú bên kia, coi là thật như vậy coi như thôi.
Tổn thất to lớn như thế, nếu là không đánh trả, chỉ sợ thế nhân coi là, đại nhân e ngại Tiết Sùng Hổ.
Người áo đen túi thấp đầu, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ kinh động đến ngoài cửa sổ xoay quanh dạ quạng.
Từ Sĩ Long chắp tay đứng ở cửa sổ trước đó, hoàng hôn đem hắn nửa gương mặt thấm ở trong bóng tối.
Đại Chu khai quốc đến nay, huân quý tập đoàn lấy quân công lập nghiệp, cầm đan thư thiết khoán, trưởng hộ phù binh quyền, liên thánh thượng đều gọi bọn họ là quốc chi cột trụ từ trước đến nay nể trọng.
Hắn bỗng nhiên quay người, trên bàn ánh đến tại trong mắt nhảy lên, Tiết Sùng Hổ lần này bắt, thế nhưng là Triệu phủ nuôi dưỡng lịch trùng văn nhân bằng chứng.
Những cái kia vãng lai thư, bút tích vô cùng xác thực, những cái kia mật hội đi chép, canh giờ địa điểm không sai chút nào.
Như vậy giọt nước không lọt chứng cứ phạm tội, khó mà lật về một ván.
Bất quá cũng may, Tiết Sùng Hổ bắt đúng Triệu phủ nhược điểm, không là của ta.
Ta không thể cùng hắn mạch mặt, lâm vào từ đấu.
Từ Sĩ Long thở dài.
Bây giờ, Triệu phủ nhất án liên quan đến nghịch chủng văn nhân, hắn chỉ có thể điệu thấp một số, miễn cho bị Vân Quý tập đoàn công kích, dẫn lửa thiêu thân. Những này đều không phải là hắn kiêng kỵ nhất. Đại Chu thế gia cùng Vân Quý tập đoàn đấu, yêu cầu thực lực. Văn Ngã triều đình kẻ thù chính trị yêu cầu bằng chứng như núi, nếu không dễ dàng lật lại bản án, thậm chí phản công. Hắn chân chính kiêng kỵ, đúng bản này tặng Triệu Tào vận sử Chu Môn Yến cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Ô Văn Danh, cái gì đều không cần, chỉ cần một cây bút cùng khuynh thế tài hoa, viết một thiên kinh diễm đặc phủ, Minh Châu, trấn quốc thi tử văn chương. Một khi bị dơ bẩn văn danh xấu, liền thành chuột chạy qua đường, cả triều trên dưới đều e sợ cho tránh không kịp. Chính như Triệu phủ, ai cũng không dám đi cứu. Tiết Sùng Hổ bây giờ được giang hành Chu vị này kinh diễm Giang Châu đệ nhất tài tử, quả thực là như hổ thêm cánh, trên triều đình có được to lớn lực chấn nhiếp. Hắn có một loại trực giác, cái này giang hành Chu uy hiếp xa so với Tiết Sùng Hổ càng lớn. Tiết Sùng Hổ tuy là quốc công vân quý, cũng bất quá một giới mãng phu thôi, dừng bước bu Giang Châu phủ thái thú tưởng lại tăng rời một bước, tiến vị thích sứ, trở thành biên giới đại thần, khó như lên trời. Giang Châu án thủ tài văn chương nổi bật bây giờ bất quá một giới tú tài, cũng đã có thể quấy Giang Châu phong vân, trợ Tiết Sùng Hổ vặn ngã triều đình ngũ phẩm tào vận sử. Hắn sớm muộn sẽ đi Giang Nam đạo Kim Lăng phủ thi cử nhân, hội vào kinh thành đuổi thi tiến sĩ, hội bước vào cái này Đại Chu đế thành. Từ sĩ Long Chỉ Tiêm bước khẽ, phản phất tại ước lượng một viên vô hình quân cờ. Bản quan ngay tại cái này đế kinh thanh vân trên đường, chờ lấy vị kia Giang Lang. Đông Dương, ánh nến chiếu rọi, trong mắt hàn mang như đao. Tấu chương xong, chương 120, Giang Nam đạo mười phủ. Giang Hành Chu đến thành Kim Lăng. Chương 120, Giang Nam đạo mười phủ. Giang Hành Chu đến thành Kim Lăng. Đoan ngọ thuyền rồng tiếng trống còn tại mặt sông quanh quẩn, Giang Châu phủ lại bởi vì Triệu phủ xét nhà nhất án mà làm đến sôi sùng sục lên. Giang Hành Chu hộ tống Tiết Linh khởi đến bến đỏ, vị này Tiết quốc công phủ Thiên Kim đại tiểu thư sắp trở về Giang Âm huyện quản lý sản nghiệp tổ tiên. Trên bến tàu ngàn buồm cánh phát, sơn son lâu thuyền khắc hoa cầu thang mạn đã buông xuống. Tiết Linh khởi lưu luyến không rời dẫn theo Nguyệt Hoa váy áo đang muốn lên thuyền, chợt nhớ tới cái gì, lại quay người. Giang gió thổi qua nàng tóc mai gian chân châu châm cái tóc, trong bóng chiều tạo nên nhỏ vụn bừng sáng. Thế nhưng là quên cái gì? Giang Hành Chu gặp nàng mảy ngài nhẹ trao lại, không khỏi ngậm cười hỏi. Xuân Đào ôm gấm vóc bao phục lui ra phía sau nửa bước, chủ tớ hai người cái bóng tại bàn đá xanh thượng chập chờn. Tiết Linh khởi môi son hé mở, rồi lại trần trờ rủ xuống tầm mắt, một lát mới nói, phụ thân đại nhân mặc dù quý là quốc công, tiến sĩ xuất thân, lại chỉ biết đến một thiên đạt phủ tại Giang Nam đạo văn đàn. Văn danh không hiện. Tiếng nói chợt trệ, nơi xa truyền đến thuyền hoa linh người tiếng tỉ bà, hòa với nước sông vô bờ nhẹ vang lên. Nàng đột nhiên ngước mắt, trong mắt thu thủy doanh doanh, Đại Chu lấy văn đạo luận trên dưới, nếu không có kinh thế văn trường, tuy là quốc công chi thân, cũng nan tấn thăng thích sứ. Đại Chu thánh triều lấy văn lập quốc, văn sĩ châm anh ở giữa trên dưới thứ tự, phân biệt rõ ràng, trao quyền quan chức giống như thiên giai thăng mây, nửa phần đi quá giới hạn không được. Thế đạo này, văn vị chính là quan viên thăng thiên lệch trời. Đồng sinh linh tuổi lộc bất quá ấm no, tú tài mới có thể gặp quan công quỷ. Cử nhân trị huyện như giống trên băng mỏng, 10 năm bổ khuyết người chúng. Tiến sĩ mới có thể dân chăn nuôi một phương, hàn lâm học sĩ vì tiền tử lập chiếu thư. Về phần bút son phê đỏ điện các đại học sĩ, định quốc sách đại nho, đều là văn khúc tinh hạ phàm tồn tại. Văn vị mỗi tiến một bước, đều là lý vượt long môn, đem vô số văn nhân bỏ lại đằng sau. Như văn vị tương đương, liền muốn so đấu thi tử văn chương. Thi tử văn chương, đúng văn thuật sát phạt trọng khí. Đạt phủ có thể trấn yêu man, Minh Châu có thể an lê dân. Văn chương cấp bậc càng cao, bản ngăn số lượng càng nhiều, thì văn danh càng thịnh. Quan viên nhờ vào đó lên chức phân biệt đối xử, tự nhiên là bài vị phía trước. Nếu là không văn vị cùng không văn chương, vậy ngay cả tại quan viên lên chức chung, luật tư bài bối tư cách đều không có. Cuối cùng, mới luận chiến tích công văn. Tích lũy chiến tích, nhưng bị quan viên lên chức chi bằng chứng. Nhưng chiến tích cũng là nhường văn sĩ đặt với bản thân văn vị thụ quan hạn mức cao nhất. Tiết Sùng Hổ bây giờ khốn thủ Giang Châu thái thú chi vị, có tiến sĩ văn vị, hữu công văn, đang cần một thiên Minh Châu văn chương vì lên chức chi văn thuật. Ngoại trừ chính mình biết bên ngoài, tặng thi tử cũng coi như tặng thơ người cùng nhận lấy người, đều có thể thi triển ra bài thơ này từ văn thuật. Việc nhỏ, không cần lo lắng. Bất quá, dưới mắt thời cơ còn chưa thành thủ. Đợi ta kim tiềm gãy quế, lấy một thiên Minh Châu thơ tặng nhạc phụ đại nhân vì mời. Giang Hành Chu chấp nhất nàng hơi lạnh đun tùn ngọc thủ, cười nói: Từ xưa đến nay tặng thơ chính là rất nhiều, lại không luận Lý Bạch, Đỗ Phủ, chỉ là Bạch Cư Dị cùng Nguyên Trần lẫn nhau tặng thơ đạt hơn ngàn thủ. Quay đầu hắn cẩn thận chọn một chút, nhìn xem cái nào một thiên thích hợp hơn tặng Tiết Thái Thú. Vị này nhạc phụ đại nhân tương lai mặc dù là thừa kế vong thế Tiết Quốc Công, nhưng đây là Đại Chu Thánh Triều trước xuông. Thực quyền chỉ là Giang Châu Thái Thú, sắc thực thấp một chút, ít nhất cũng phải thăng nhiệm thích sứ, mới xem như mục trông coi một phương trọng thần. Đối hắn sau này tại Đại Chu triều đình đảm nhiệm triều quan, cũng có trợ giúp lớn. Giữa trời chiều truyền đến tiếng trống canh âm thanh, hù dọa bên bờ nghỉ lại cỏ trắng. Ừm, ta chờ ngươi. Tiết Linh khởi nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt từng đỏ, vành hai thượng minh nguyệt đang nhẹ nhàng lắc lư. Đợi kinh thi chi hậu, nàng liền có thể chính thức gả vào Giang phủ. Nàng tại Tiết phủ chúng gia đinh hộ tổng giới, bước lên tiến về Giang Âm huyện lâu thuyền. Tại cửa sổ dây cung lưu luyến không rời nhìn Giang Hành Chu, lâu thuyền thuận chạy xuống dần dần từng bước đi đến. Giang Hành Chu đưa mắt nhìn Tiết Linh khởi sơn son lâu thuyền dần dần từng bước đi đến, cho đến hóa thành lòng sông một điểm hư ảnh, phương tài quay người rời đi. Trở lại Tiết phủ về sau, hắn theo thường lệ tiến về phủ học viện tu tập kinh nghĩa, lục nghệ, tám nhã. Nhưng mà hắn lòng dạ biết rõ, chính mình tại cái này Giang Châu phủ học viện thời gian đã còn thừa không có mấy, rất nhanh chính là thi hương. Năm nay thi hương, trường thi tại Giang Nam đạo thủ phủ Kim Lăng. Toàn này lục triều kim phấn địa, 10 đời đế vương châu, bên bờ sông Tần Hoài đèn đuốc vẫn như cũ sáng chói, ôi đi hạng miệng tiền triều chim én không biết đổi trải qua nhân gian. Giang Nam trường thi trước bàn đá xanh bên trên, càng là không biết đạp nát qua bao nhiêu Giang Nam đạo cử tử lăng vân chi khí. Giang Nam đạo, hạ hạt 10 phủ, theo thứ tự là Giang Châu phủ, phủ Tô Châu, phủ Hàng Châu, phủ Dương Châu, Giang Ninh phủ, Thiệu Hưng phủ, Giang Hưng phủ, Hồ Châu phủ, Tùng Giang phủ, Thường Châu phủ. Giang Nam đạo 10 phủ, tú tài tài tuần nhóm, đều là sẽ ở thi hương thời điểm, hội tụ thành kim lăng cái này vương khí mở miệng chi địa. Tính toán thời gian, cũng nên thu thập bọc hành lý, lên đường phó thi. Hoàng hôn dần dần chìm lúc, Giang Hành Chu đẩy ra thư phòng khắc hoa cửa gỗ, trên bàn hoàng lịch thượng Chu Sa phê bình chú giải phá lệ bắt mắt, cách thi hương chỉ còn lại mấy tháng. Hắn hỏi thăm đám người ý như thế nào. Chư Minh, lúc này không du lịch, chờ đến khi nào? Hàn Ngọc Khuê vỗ tay mà cười, bên hông ngọc bội theo động tác nhẹ văng lên, sao không bắt chước cổ nhân đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Tốt. Anh em nhà họ Tiết lúc này hưng phấn gõ nhịp ứng hòa. Tào An lúc này trải rộng ra một phần thủy vận địa đồ, xem xét ven đường lộ tuyến. Từ Giang Châu bến tàu xuất phát, đi xuôi dòng, vừa đi ngang qua Lục Minh cùng Lý Vân Tiêu tranh luận ven đường gì tích cổ. Cố Chi Miễn im lặng đứng ở cột trụ hành lang bên cạnh, chỉ tiêm vô ý thức vuốt ve trong tay áo cái kia quyển kim lăng cảnh bật hơi. Vì năm nay thi hương, hắn chui dưới đèn khổ đọc, đã 10 năm lâu. Gian khổ học tập 10 năm, ở đây nhất cử. Mùng 10 tháng 5 giờ dần, sương sớm chưa tán. Giang Châu phủ bến tàu, một chiếc ba cột buồm lâu thuyền lặng yên cách bờ, thanh gấm buồm mặt chiếu đến ánh bình minh, tại đường sông vận chuyển lương thực thượng mở ra lăn tăn ba quang. Đầu thuyền văn tinh cao chiếu sơn son tấm biển dưới, Giang Châu phủ học viện hơn 10 vị mời đồng hành các tú tài lên thuyền, dựa vào lan can trông về phía xa. Gió sông đưa tới nơi xa phạm trùng, hù dọa vi bụi trung nghỉ lại các hải âu. Đôi thuyền phòng bếp, đầu bếp nữ ngay tại trưng chế thanh đoàn, điểm hương hòa với mùi mực tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Tùy hành thư đồng, bọn thị nữ có thư hộ, bên trong đầy các loại điện tịch, tứ thư toàn sơ xuân thu chú thích. Lao thuyền công hử phát hái lang khúc, điều chỉnh dây cột buồm. Lâu thuyền lướt qua, hai bên bờ kiêm giang mê mang. Tào công phòng giam âm thanh liên tiếp, kinh động đến ngay tại bờ sông ô đồng thuyền thả câu say rượu áo tơi ông. Hán tuyệt sẽ không nghĩ tới, chiếc này bình thường tàu chở khách bên trong, gánh chịu lấy Giang Châu phủ văn đạo tân hỏa. Đoạn đường này, bọn hắn cũng không đổi, không giống bình thường cử tử bản đêm tối đi gấp đổi tới Kim Lăng, ngược lại thật sự là như Hàn Ngọc Khuê lời nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường lại đọc lại du lịch, đem Giang Nam đạo các phủ trước đi dạo một phen. Sáng sớm lên lúc, thuyền qua Cô Tô ngoài thành. Hàn Sơn tự tiếng chuông đẩy ra sương sớm, hù dọa đầy sông cỏ trắng. Đám người vứt bỏ thuyền lên bờ, tại Hàn Sơn tự bia trên phố, thì lúng đại phát, nhao nhao đệ tử. Có người vô ý đổ nhào nghiên mực, bút tích nhiệm thấu ba tấc dày lá rụng, ngược lại thành tiểu bức thiên nhiên thu lâm nhiễm hàn đồ. Tây Hồ, Tô Đê Yên Liếu chính mịt mờ. Lục Minh khăng khăng muốn tìm Lâm cùng Tĩnh thả hạt đình địa điểm cũ, lại tại Cô Sơn lạc đường. Chợt thấy lao mai dưới cây có đồng tử nướng rụ, chia ăn lúc biết được đúng Lâm thị trông coi lăng người hậu duệ. Dương Châu 24 cầu đêm trăng, Hàn Ngọc Khuê say nằm thuyền hoa, nhất định phải học thổi tiêu. Chợt nghe trên nước tiếng tỉ bà, vén rèm đã thấy Tào An ôm đàn Nguyễn Chi nhạc khí, đang cùng ca sĩ nữ cách truyền đối tấu. Khúc cuối cùng lúc, nữ tử kia ném đến một nhánh quỳnh hoa, gây đám người một trận cười vang. Đến Thiệu Hưng phủ Lan Đình khúc nước, mọi người tại khúc mép nước lấy lá sen bình thường, uống một phen, không say không nghỉ. Tiên đường chiều tin tới hôm đó, bọn hắn vừa lúc đi tới Hải Môn, mười trượng sóng tường đánh tới, mọi người lạnh run. Hơn tháng công phu chi hậu, chiếc lâu thuyền này rốt cục chậm rãi lái vào lòng giang quan. Sương sớm chưa tán, nước sông ngưng trệ. Đám người chen trên bong thuyền, nhìn nhất tòa thành kim lăng tường, từ trong sương mù đột ngột từ mặt đất mọc lên, đen kịt tường thành đè ép mặt sông, như một đầu ẩn nút thương long. Lục triều yên thủy khí thẩm thấu mỗi một khối thành gạch, trong khe gạch thấm lấy chưa khô huyết của mực, lỗ châu mai thượng treo lấy chưa khô thấu một đường tàn nguyệt, chiêu dương môn thành lâu si vẫn thiếu rác, đúng vương tạo phong lưu tàn vận, đao phong hàn quang, sập nó một góc. Tiếng trung tử kê minh tự đang đến, hù dọa một đám rừng tại trên tường thành Hàn Nha. Hàn Ngọc Khuê nhìn phương xa thành Kim Lăng, trong tay quạt xếp ba địa khép lại, khen lớn nói, khá lắm long bảng hổ cứ, lục triều kim phấn chi đô. Ô ương ương lâu thuyền tại chim én mỏm đá hạ bài thành hàng dài. Giang Hành Chu ánh mắt lan tan, đứng lặng đầu thuyền, ống tay áo bị giang gió thổi bay phất phới. Sương mù tan lúc, ánh nắng đâm rách tầng mây, thành Kim Lăng rốt cục lộ ra toàn cảnh, đó là một loại lắng đọng ngàn năm uy nghiêm, sông Tần Hoài son vẫn đều không thể che hết, dấu ở đỉnh đài lầu các gian sát phạt chi khí. Gió sông chợt liệt, thổi tan thuyền hoa xanh ca. Thế nhân đều là nói phương Bắc chiến sự nhiều, Giang Nam vùng sông nước an nhàn. Lục Minh đứng tựa vào kiếm, gõ nhẹ mạn thuyền, cười văn nói, chư vị có thể nghe thạch đầu thành dưới, đến nay nửa đêm còn nghe quỷ khóc. Đầu ngón tay hắn chỉ vào tường thành thiên ấn, các triều đại đổi thay đến nay, Tây Tấn binh ra Nam Độ, Nam Bắc triều hầu cảnh chi loạn, tùy quân bình trận, Tống Tể Lương Trần thay đổi, Lương Vũ Đế chết đói đại thành. Kiến Khang, Giang Ninh, Mặt Lăng, Kim Lăng, Giang Nam thủ phủ danh hào thay đổi như cưỡi ngựa, chỉ có cái này nước trưởng Giang thao thao bất tuyệt. Mỗi nói một cọc, liền khuất một chỉ, chiến hỏa dường như vô số bàn. Giang Nam đạo chi chiến hỏa, phần lớn buộc phát tại cái này thành Kim Lăng. Nơi đây trưởng Giang nơi hiểm yếu chiến lược chỗ sung yếu, hơn xa với Giang Nam đạo cái khác thành trì, chính là binh gia vùng giao tranh. Buổi trưa ba khắc, lâu thuyền rốt cục vào thành Kim Lăng, nhẹ nhàng đụng vào thành Kim Lăng đảo diệp độ thềm đá. Chư vị thế nhưng là đến phó thi tú tài. Mấy cái thao lấy hoài âm thuế lại nhảy lên bong thuyền, thoáng nhìn lâu thuyền bên trong đều là cẩm ý khí vũ hiên ngang tú tài, lại cười miễn đi lâu thuyền các thuế, chúng tiểu nhân cấp tương lai cử nhân các lao ra lấy cái tạm tưởng. Theo thi hương gần, Giang Nam đạo mười phụ các tú tài nhao nhao đi thuyền đến thành Kim Lăng. Chúng tú tài chung, ai cũng không thông báo ra mấy cái cử nhân, tiến sĩ, thành vì bọn họ tương lai thượng quan. Bọn hắn cũng không dám đắc tội. Anh em nhà họ Tiết cái thứ nhất nhảy lên mở, dẫm lên không biết cái nào triều đại thất lạc gạch xanh, phía trên còn khắc lấy giáp, bên trong chờ chữ triện, trải qua tuế nguyệt tàng thương chưa ma diện. Giang Châu phủ chúng các tú tài đạp trên đảo Diệp Độ ở bước bàn đá xanh, lên bờ chính là sông Tần Hoài, trong không khí tung bay mùi hoa quế cùng tỏi mực khí tức. Sông Tần Hoài sóng nước chiếu đến hai bên bờ một tòa tòa nhà chu lâu, thuyền hoa bên trong truyền đến thưa thất tiếng tỉ bà. Nơi này là phồn hoa nhất sông Tần Hoài, Văn Thánh Miếu phụ cận. Bọn hắn chuyển qua Văn Miếu bức tường, Giang Nam Trường Thi ngay tại Văn Thánh Miếu bên cạnh, chợt thấy ô ép một chút một bọn người đầu. Giang Nam Trường Thi sơn son trước cổng chính, đã mới tiếp thi hương báo cáo, chính hiện ra lệnh bạch, viết rõ kỹ càng bắt đầu thi thời gian, cần thiết chứng minh thân phận chi vật chờ một chút, thiên thụ 15 năm, Giang Nam đạo, thi hương thi châu mùng 9 tháng 8 ngày trận cần nghiệm quê quán văn thư, giấy bảo lãnh, chân dung. Đám người nhìn ra xa một phen. Sát trời dần dần muộn, trên sông Tần Hoài mở mịt hơi nước dần dần tràn qua lan can đá. Đám người ngừng chân bờ sông, nhưng kiến thuyền hoa thượng đỏ thẫm trao đèn bằng vải lụa lồng thứ tự thắp sáng, tại dần dần dậy trong bóng đêm hiện lên nhất phiến ấm đỏ choáng, phảng phất giống như tinh hà khuynh rơi nhân gian. Không bằng ngay tại cái này bên bờ sông Tần Hoài, chọn một chỗ ngủ lại. Hàn Ngọc Khuê ba triển khai nhũ kim loại quạt xếp, điểm nhẹ ven bờ san sát nối tiếp nhau chủ lâu, cách trường thi không hơn 100 bước xa, tránh khỏi vãng lai buôn ba nỗi khổ. Nếu là ở đến xa, chỉ sợ lầm thi hương đại sự. Giang Hành Chu vỗ tay xưng thiện, Hàn huynh cao kiến. Bây giờ tới sớm, còn có thể thông dong chọn lựa. Bọn hắn nhóm này Giang Châu phủ tú tài sát thực đúng chiếm được tiên cơ. Giờ phút này bên bờ sông Tần Hoài khách sạn mặc dù đã khách đến như mây, thượng đẳng xương phòng lại vẫn có thừa. Như lại trễ tháng trước dư, đợi các phủ học tử chen chúc mà tới, chỉ sợ liên sông phòng sàn nhà đều muốn luận thước thuê cùng dự thi các tú tài. Cái này Cố Chi Miễn cùng Trương Du Nghệ lại nhìn nhau do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Trương Du Nghệ trên vai vải xanh bao phục đột nhiên tản ra một góc, lộ ra bên trong vá chẳng vá đủ áo trong. Bên bờ sông Tần Hoài tiền thuê nhà, tại bọn hắn bực này học sinh nhà nghèo mà nói, đâu chỉ tại thiên văn sổ tự. Sao không cùng thuê? Hàn Ngọc Khuê đem quạt xếp tại lòng bàn tay nhấc gõ, chỗ này ba tiến vào sân nhỏ, đông tây xương phòng đều đủ. Nhất lệch mấy gian đại thông trải, hơn 10 người gánh vác xuống tới, mỗi người bất quá vài đồng tiền bạc. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây một nửa áo vải học sinh, hòa nhã nói, đã bất đi chi tiêu, chư huynh cũng có thể cùng một chỗ luận bàn chế nghệ, chẳng lẽ không phải song toàn? Thi hương sắp đến, tên đề bảng vàng mới là đứng đắn. Trong mọi người, ngoại trừ một nửa con em thế gia, cũng có chút đúng bình thường gia thế, bọn hắn hơn 10 người chịu đựng cùng một chỗ thuê cái đại phòng, cũng có thể tiết kiệm không ít ngân lượng. Cố Chi Miễn méo méo trong tay áo khô quắt túi tiền, cùng Trương Du Nghệ bọn người thấp giọng thương nghị vài câu, cuối cùng là trịnh trọng chắp tay thi lễ đáp ứng. Giang Châu phủ các tú tài đạp trên bàn đá xanh đường, nối đuôi nhau đi vào cái kia tòa nhà mái con bệnh lên rác chu lâu. Đèn lồng vầng sáng tại bọn hắn thanh sam chảy xuôi, phản phất giống như cấp mỗi người tay áo đều độ tầng nhàn nhạt biển vàng. Giang Hành Chu sớm đã xưa đâu bằng nay, gia tư tương đối khá, một mình nhẫm một gian lịch sự tao nhã sư phòng. Hắn đẩy ra khắc hoa song cửa sổ, bên ngoài đúng ú tĩnh đình viện, vài quặng cây quế thấp thoáng, chợt có thanh phong đưa hương, ngược lại là cái thanh tâm đọc sách nơi đến tốt đẹp. Thiết thị huynh đệ cùng Hàn Ngọc Khuê bọn người liền ở tại sát vách, lẫn nhau vắng lai, cũng là tiện nghi. Điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ, không bao lâu liền đem gian phòng thu thập thỏa đáng, mới đổi đệm giường lộ ra nhàn nhạt xả phòng hương. Trên bàn trà bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ. Giang Hành Chu đem thư hộp dọn xong, đem một bộ Lậu Thất Minh bức tranh treo ở vách từ nơi. Sau đó, lấy ra một quyển trung dung đang muốn tọa hạ ôn tập một lát sau lại nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa khẽ trọng. Dương mắt nhìn lên, lại là Hàn Ngọc Khuê thị nữ thanh quyền, đầu ngón tay nâng một chiếc chén sứ men xanh, lượn lờ nhiệt khí bọc lấy điểm hương đập vào mặt. Nàng sụp mi thuận mắt, nói khẽ: "Công tử, đây là vừa nấu xong văn cháo nô, thêm trứng canh, hạt sen, nhất là ôn nhuận bổ dưỡng. Chủ nhân niệm ngài tàu xe mệt mỏi, cố ý phân phó nô tỳ đưa một bát tới." Giang Hành Chu mỉm cười tiếp nhận, hòa nhã nói: "Làm phiền thanh quyền cô nương, thay ta cảm ơn Hàn huynh." Hắn chấp thìa nhẹ quái, cháo mềm mại, trứng canh ngon mịn, nhập khẩu ấm áp bùi thiếp, ngược lại là tiêu giải mấy phần đêm khuya ý lạnh. "Nha, công tử nếu có sự tình, tùy thời phân phó." Thanh quyền ngâm khẽ, hai gò má ửng đỏ, phúc phúc thân, liền lặng lẽ lui ra, chỉ còn lại một sợi mùi thơm trong phòng lưu động. Đợi ra ngoài phòng, nàng phân phó điếm tiểu nhị hướng các xương phòng bọn công tử cũng đưa cháo đi,